Chương 249, ngày dạ du thần hiền uy. Cầu hoa tươi, bán bọn một cái, bái tạ đại gia. Chương 249, ngày dạ du thần hiền uy. Cầu hoa tươi, bán bọn một cái, bái tạ đại gia. Chỉ thấy chỗ kia trên vòng trời, dị tượng tần hiện. Phong khởi bất dũng, mây đen hội tụ, điện tiếng sấm chớp. Theo một đạo xé rách bầu trời tình thiên phích lịch tiếng vang lên, hai cái quỷ dị rồi lại khí tức cường đại thân ảnh chậm rãi từ mây đen bên trong đi ra. Bọn họ chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước, trên vòng trời đều sẽ nổi lên một đạo vô hình liên ý, ý như có vô hình cầu thang một dạng. Bọn họ từng bước từ trên vòng trời đi xuống. Cặp kia để cho người khiếp đảm con người trên cao nhìn xuống nhìn thiên tầm quỷ thánh, tựa như thần cao cao tại thượng linh mắt nhìn xuống phàm trần con kiến hôi một dạng. Bị cái này hai cặp con ngươi nhìn chằm chằm, thiên tầm quỷ thánh không rõ dùng mình một cái, tựa như là một loại gặp thiên địch một dạng cảm giác. Loại cảm giác này làm cho hắn rất bất an. Ở hắn trong cảm giác hai người này không phải là người, cũng không là yêu, càng không phải là những chủng tộc khác sinh linh, mà là âm hồn. Chỉ là so sánh với bọn họ những thứ này âm hồn, ít một chút âm u và khí, nhiều hơn một phần đường đường tránh tránh đại khí. Hắn theo bản năng mở miệng do hỏi, hai vị tôn giá là phương nào quỷ vương ngồi xuống? Tại hạ thiên tầm quỷ thánh, vì đan huyết quỷ vương đại nhân hiệu lực. Nơi đây là đan huyết quỷ vương chi danh giới, cũng xin hai vị tôn giá nói lên tính danh, bọn ta cũng tốt tấn một phen địa chủ chi nghi. Nhìn tụi hồ có hơi lai giả bất thiện hai người. Thiên tầm quỷ thánh vội vã nói lên ra môn, miễn cho chờ một hồi lũ lụt vọt lòng vương miếu, người trong nhà không biết người trong nhà. Đồng thời nghi ngờ trong lòng. Cái này hai nhân khí hơi thở thâm bất khả chắc, thậm chí làm cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Rất rõ ràng mạnh hơn hắn ra không ít. Là hai vị khó lường cường giả huyền âm giới mạnh mẽ hơn hắn quỷ thánh không phải là không có, thế nhưng đại bộ phận hắn đều rất quen thuộc. Mà cái này hai người, hắn cũng là một chút ấn tượng cũng không có sở hữu như thế cao sâu tu vi, không phải là tạ tạ hạng người vô danh mới đúng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ đế của người? Mà nguyên bản nhắm mắt chờ chết Nam Cung Trác cảm giác được lại có mới cường giả đến, đột nhiên mở mắt ra. Đợi thấy rõ ràng hai người là âm hồn phía sau, cái kia nguyên bản sắc mặt trắng bệnh trở nên càng thêm hôi bại. Hắn thấy, âm hồn không có một là đồ tốt. Nghe được thiên tầm quỷ thánh hỏi, cái kia trong đó một đạo quan coi ngục an mặc thân ảnh phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt, không có trả lời thiên tầm quỷ thánh lời nói, mà là một tiếng quát lên, nghiêm xúc, ngươi tốt lớn gan chó, sau khi chết không phải nghĩ tích góp từng tí một công đức cũng không sao, lại vẫn dám tàn sát người sống, tạo dưới to lớn như thế sát nghiệp, chạm phải vô biên nghiệp lực, hôm nay bổn tọa liền muốn đưa ngươi bắt, mang về âm tào địa phủ vấn tội. Đột nhiên này phủ xuống hai người rõ ràng là âm tào địa phủ lần này chinh phạt huyền âm giới tiên phong ngày dạ du thần. Cái kia quan coi ngục an mặc người dĩ nhiên chính là Nhật Du Thần. Nghe được Nhật Du Thần cái kia miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, thiên tầm quỷ thánh tâm một lòng mạnh trầm xuống. Bất quá đang nghe trong miệng hắn đề cập âm tào địa phủ lúc, thiên tầm quỷ thánh nhưng lại cảm thấy dường như có chút quen thuộc, tựa hồ là đang nơi nào đã nghe qua. Kỳ thực âm tào địa phủ danh tiếng sớm đã truyền khắp toàn bộ Bắc Thiên Thất Giới, dù sao sở hữu bán đế kỳ cường giả trí tôn chấn giữ thế lực ở toàn bộ nguyên ương giới đều không có mấy cái. Đại đế không xuất thế nên đại, bán đế tức ý nghĩa lấy vô địch. Chỉ là huyền âm giới trung đại bộ phận đều là âm hồn, đối với những sinh linh khác dị thường bài xích. Mà âm hồn lại tàn bạo dị thường, ngoại giới cũng không thường cùng với lui tới lại tự giữ tự thân cường đại, không người dám phạm. Đưa tới tin tức bế tắc, chỉ có huyền âm giới chung một ít tầng cao nhất cường giả mới đúng âm tào địa phủ có sự hiểu biết nhất định. Nếu như không phải tin tức bế tắc, ở âm tào địa phủ binh ra Bắc Hoang giới thời điểm huyền âm giới cao tầng đã sớm thu được phong thanh. Là cố, hắn mới chỉ có trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ đứng lên. Nhưng lúc này cái này đã không trọng yếu. Hai người này rất rõ ràng là muốn xen vào việc của người khác, ra tay với hắn. Hắn tự biết mình, hai người này người đều mạnh hơn hắn. Cộng thêm trong nội tâm không ngừng cảnh báo, hắn hoàn toàn không cùng ngày dạ du thần chiến đấu ý tưởng, hắn đang tìm lấy thời cơ đào tẩu. Trong lòng hắn tính toán, đợi hắn đào tẩu phía sau trở về bẩm báo đan huyết quỷ vương đại nhân, làm cho quỷ vương đại nhân tự mình xuất thủ thu thập hai người này. Trong lòng tính toán đánh ngược lại là rất tốt, nhưng này không ngừng lóe lên nhãn thần cũng là bán đứng hắn. Ngày dạ du thần đều là sống không biết bao lâu nhân vật, nhìn cái kia không ngừng lóe lên nhãn thần, tự nhiên biết thiên tầm quỷ thánh trong lòng đánh là cái gì bảng cửu trương. Muốn chạy trốn, khả năng sao? Dạ du thần lóe lên một cái, phi thường ăn ý phong kiến thiên tầm quỷ thánh đường lui. Một thân khí tức kinh khủng lao lao tập trung vào thiên tầm quỷ thánh, nhìn không có đường lui, tựa như mèo bị đạp đuôi mèo một dạng. Thiên tầm quỷ thánh sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được, hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, một thân hung ác khí tức nhảy lên tới cực hạn. Thưa không run run, thiên cung bên trên vô tận hắc sắc quỷ vụ đột nhiên hiện hiện, trung trung điệp điệp, không biết có bao nhiêu dặm, hướng về phương này thiên cung đè xuống, khí tức kinh khủng làm người ta sợn tóc gáy. Thiên tầm quỷ thánh thân hình chậm rãi cùng những thứ này hắc sắc quỷ vụ dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo vô cùng cường đại quỷ vụ tinh vân. Vào thời khắc này, hắn một thân khí tức dĩ nhiên là đã nhảy lên tới đại thánh hậu kỳ tột cùng cực hạn. Cặp kia to lớn tinh hồng trong con ngươi sát ý một số gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn bước ra một bước, áp sập tầng tầng hư không. Vô số dữ tợn ác quỷ từ hắn cái kia quỷ vụ tinh vân trung dĩ đảo, phát sinh từng tiếng sấm nhân không dứt thê lương gào ghét. Thiên tầm quỷ thánh vừa lên tới, dĩ nhiên là không có chút nào lưu thủ, đem hết toàn lực. Bởi vì hắn biết nếu không liều mạng, hắn hoàn toàn sẽ không có chiến thắng cơ hội. Hắn chỉ hy vọng chứng kiến đã biết phó liều mạng tư thế, có khả năng đem hai người sợ quá chạy mất thế nào. Chỉ ngày dạ du thần không sợ chút nào, bọn họ không sợ nhất chính là ác quỷ. Hai người cũng không có cùng ác quỷ nói cái gì đạo nghĩa ý tưởng, sát ý xông lên trời không, mỗi người tê xuất trong tay mình quỷ khí, từng đạo uy năng thần bí khó lường cường đại công phạt thần thông dị tượng ở trên vòm trời hiện hiện. Vậy do Thiên Tầm Quỷ Thánh huyễn hóa ra cự đại quỷ vụ tinh vân, người run một cái, vô số dữ tợn ác quỷ từ hắn quỷ vụ tinh vân trung dương nhanh múa vút vào ra. Không hề sợ chết chi niệm, như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hung hăng đụng vào ngày Dạ Du thần sát phạt phương diện thần thông. Tuy là những thứ này ác quỷ không sợ chết, nhưng là lại đối với ngày Dạ Du thần không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì. Còn chưa tiếp xúc được bọn họ, chính là biến thành từng đạo khói xanh, tiêu tan thành mây khói. Đối với mình thủ hạ những thứ này ác quỷ tử vong, Thiên Tầm Quỷ Thánh không thèm để ý chút nào. Hắn phát ra từng đợt khàn khàn cười to, tiếng như lôi đình, chấn người ngũ tạng lục phủ ở bốc lên. Cặp kia tinh hồng sắc trong con người bắn ra lưỡng đạo tia máu, đục lỗ hư không. Lưỡng đạo tia máu giống như từ cựu lũ trung phong tới, âm âm u u, lấp lóe không yên. Trong đó, vô tận tử ý hiện lên người bình thường, như bị cái này lưỡng đạo tia máu nhiễm đến, sợ rằng trong nháy mắt liền muốn hóa thành một đống xương khô. Nhưng ngày Dạ Du thần hai người chỉ là nhất để phát sinh một tiếng khinh thường cười nhạt. Lạnh giọng nói, múa dịu qua mắt tợ. Hai người trong tay quỷ khí thần quang nổi lên hàng vạn hàng nghìn trượng cao, xuyên thủng thiên cung, tựa hồ là nối thẳng thiên ngoại. Thu to tụ cùng, trên đó tản ra âm lãnh, tử vong, giết hại khí tức, vô biên vô tận uy áp, liền cùng một chỗ hình thành nhất phương tuyệt thế sát vực, đem Thiên Tầm Quỷ Thánh biến thành quỷ vụ tinh vân che phủ ở trong đó. Hai người một tiếng quát lớn, trên vòm trời nổi lên đã lâu vô số đạo thần mang bắn ra, thưa không bị đánh thành tổ ong, bị triệt để đánh xuyên qua. Cái này vô số thần mang như mưa rơi hạ xuống, rơi vào Thiên Tầm Quỷ Thánh quỷ vụ tinh vân bên trên. Nhất thời tựa như cái kia lạc đỏ cục sắt rơi vào rồi giống như thanh thủy, từng đạo khói trắng như nước hơi vậy nổi lên. Nguyên bản hung lệ vô cùng quỷ vụ tinh vân lấy mắt trần có thể thấy một dạng tốc độ độ hư biến hóa. Rốt cục, tựa như là đến rồi điểm tới hạn. Cái kia quỷ vụ tinh vân mất đi tiếp tục chống đỡ lực lượng của hắn, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, tiêu tán ở tại phương thiên địa này gian. Vô cùng cường đại Thiên Tầm Quỷ Thánh, ở ngay Dạ Du thần hai người giáp công dưới, không ra số lượng mà bại. Đây cũng là âm ti quỷ thần oai. Tuy là ba người nhìn như chiến đấu thật lâu, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Một bên ngồi chờ chết bỏ qua còn sống hy vọng Nam Cung Trác trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, dường như trong khoảng thời gian ngắn khó tiếp thụ cái hiện thực này. Hai cái này kinh khủng quỷ tu cường giả, dĩ nhiên không phải đứng ở Thiên Tầm Quỷ Thánh cái kia một phương. Lẽ nào âm hồn trong lúc đó bắt đầu lục đục sao? Bất quá mặc dù là nội chiến thì như thế nào, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua hắn sao? Khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười khổ. Thực sự là mới ra ổ sói lại vào hang hổ a, ngày Dạ Du thần nào biết cứ như vậy trong chốc lát Nam Cung Trác liền bổ não nhiều như vậy. Nhưng lập tức chính là đã biết, thì tính sao? Bọn họ còn có thể đi theo một cái người sống giải thích cái gì không thành. Chỉ thấy Nhật Du thần tay áo bào bung lên, hai tay vô căn cứ một chảo, lấy đại thần thông trực tiếp đem đã vô cùng suy yếu, Thất Kinh Thiên Tầm Quỷ Thánh nhiếp trong tay trợn túi đầu xuống, nhìn vô số tại cái kia tứ ngược các quỷ. Bọn họ chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia không vui màu sắc. Chỉ thấy Dạ Du thần đứng ra thần tới, cặp kia miệng rộng hơi một tấm. Trên bầu trời, một đạo giả thiên mặt quỷ từ trên vòm trời hiện lên, đạo kia giả thiên mặt quỷ xuất hiện, thiên địa trong nháy mắt trở nên tối sầm lại. Ngay sau đó, tấm kia giả thiên mặt quỷ chậm rãi há miệng ra, phản phất thượng cổ thần thú thao thiết mở miệng một dạng. Một đạo vô cùng đáng sợ quỷ lực vòng xoáy từ bên ngoài trong miệng sinh ra, tựa như động không đáy kia một dạng. Một cố ác quỷ nhóm đều không thể kháng cự khủng bố hấp lực mạnh bạo phát, vô số ác quỷ không có chút sức chống cự nào bị từ trên mặt đất hút tới trên vòm trời. Ở những ác quỷ đó nhóm quá sợ hãi trong ánh mắt, vô số dữ tợn ác quỷ bị tấm kia thao liệp miệng khổng lồ hút vào trong miệng, tựa như một cái động không đáy một dạng, làm sao bỏ vào cũng bỏ vào bất mãn. Đợi tất cả ác quỷ bị cắn nuốt cái không còn một mảnh phía sau, đầy trời khắp nơi âm u oán khí trong nháy mắt tiêu tán, trong thiên địa thoáng chốc trở nên thanh minh. Một đám mới vừa vẫn còn ở chịu đủ ác quỷ nỗi khổ trong thành sinh linh vẻ mặt sống sót sau hai nạn màu sắc, mờ mịt nhìn trên vòm trời tấm kia giả thiên mặt quỷ trong hư không, Dạ Du thần cũng chậm rãi ngậm miệng lại. Vỗ bụng một cái, ợ một cái. Trên bầu trời tấm kia giả thiên mặt quỷ cũng theo đó biến mất tiêu tán. Đương nhiên, Dạ Du thần không phải cái kia đem những ác quỷ đó cho nuốt ăn, những ác quỷ đó tuy là đáng chết, thương giá luôn bất đáo Dạ Du thần một lần xử quyết nhiều như vậy. Bọn họ chỉ là bị tạm thời giam giữ ở tại Dạ Du thần trong bụng mà thôi, làm xong đây hết thảy phía sau. Ngay Dạ Du thần hai người nhìn nhau liếc mắt, nhìn cái kia ở Thiên Tầm Quỷ Thánh chiến bại chi tế cũng đã trốn mấy vị quỷ thánh, không có tuyển trạch truy kích. Bọn họ mục đích của chuyến này đã đạt được, không cần thiết ở sinh nhiều rắc rối. Chỉ là gật đầu, thân hình chậm rãi hư miễn, biến mất ở trong hư không. Tại chỗ chỉ còn lại có vẻ mặt chấn động màu sắc Nam Cung Trác. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. DS, phần 2. Cảm tạ 7 tháng tinh hà 3000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ tinh ca làm gì được duyên cạn, vô cùng đơn giản là mềm nhũn áp 588 VIP điểm khen thưởng. Còn lại sẽ không, điểm danh, nhân số nhiều lắm. Cảm tạ chống đỡ. Chương 250, Đan huyết quỷ vương, Thiết Hán Nhu Tỉnh. Chương 250, Đan huyết quỷ vương, Thiết Hán Nhu Tỉnh. Ngày Dạ Du thần chuyến này xuất thủ bắt đi Thiên Tầm Quỷ Thánh tự nhiên không phải là vì hay là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Hai người bọn họ thân là âm ti ngày đêm đi dạo, chỉ phụ trách giám sát dương thế gian, cũng không có câu hồn trách nhiệm. Bắt đi Thiên Tầm Quỷ Thánh chỉ là vì tốt hơn tìm hiểu huyền âm giới tình báo mà thôi. Dù sao Thiên Tầm Quỷ Thánh có đại thánh cảnh hậu kỳ tu vi, ở huyền âm giới trung địa vị không thấp, là huyền âm giới đỉnh tiêm chiến lực. Át sẽ biết huyền âm giới rất nhiều chuyện. Còn như Thiên Tầm Quỷ Thánh biết sẽ không mở miệng chê cười, ngươi thấy cái nào âm hồn vào âm tạo địa phủ thủ còn có bí mật gì có thể nói. Lấy ngày Dạ Du thần cầm đầu âm tạo địa phủ tiên phong binh mã tại thăm dò rõ ràng sở huyền âm giới đại thể tình huống về sau, chính là ở huyền âm giới trung ẩn giấu đi lặng lặng mà đợi đợi âm tạo địa phủ chủ lực đại quân trinh thảo đến. Tuy là ngày Dạ Du thần tu vi cao thầm, Thế nhưng cái này huyền âm giới trung cao thủ nhiều như mây, nguy hiểm dị thường. Mạnh hơn bọn họ cũng không có thiếu. Tùy tiện đi ra nhất tôn quỷ vương chính là có thể làm cho hai người chịu không nổi. Mà thiên tầm quỷ thánh bị hai cái thần bí nhân bắt đi tin tức này tự nhiên là không đạt được. Chứ không đề cập tới cái kia liên can chạy trở về đan huyết quỷ vương thủ hạ. Chính là ngày ấy ngày Dạ Du thần xuất thủ, căn bản cũng không có làm chút nào che giấu đại thánh cảnh cường giả chiến đấu sao mà khủng bố. Cho dù là cách 1-2 mét khối quỷ vực đều có thể xa xa cảm giác được. Mà xem như đan huyết quỷ vương dưới trướng đệ nhất chiến tướng, hắn ở trước mắt bao người chiến bại bị bắt. Tự nhiên ở chung quanh mấy cái quỷ vực bên trong đưa tới hiên nhân đại, sóng. Đan huyết quỷ khu vực. Là đan huyết quỷ vương đại bản doanh chỗ ở nhất phương quỷ vực. Một tòa cực kỳ âm u, hoang khí trung thiên, từ bạch cốt âm u lúc thành khổng lồ bên trong cung điện. Một bóng người cao to hung hăng cầm trong tay tuyệt đẹp dạ quang bồi té xuống đất. Gầm hét lên, phế bật. Các ngươi đều là nhất bang phế bật. Nhiều người như vậy còn chưa tra ra tới là người nào bắt đi thiên tầm. Tuyệt đẹp dạ quang bôi ngã ầm ầm trên mặt đất, thoáng chốc tứ phân ngũ liệt, tán lạc đầy đất. Bên trong điện mấy nghìn nói khí tức cường đại đan huyết quỷ vương dưới trướng cường giả đều là chiến chiến căng căng nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Rất sợ đưa tới đang nổi giận đan huyết quỷ vương chú ý. Đan huyết quỷ vương, huyền âm giới bảy đại quỷ vương một trong. Thiên địa phong vương sơ kỳ tu vi, chấp trưởng 11 phương quỷ vực. Dưới trướng cường giả có thể nói vô số. Khi còn sống từng là một nhân tộc đồ tể, làm người tàn bạo, thị sát, yêu nuốt ăn tuổi trẻ nhân tộc thiếu nữ trái tim. So với còn lại quỷ vương tàn bạo không biết bao nhiêu. Đan huyết quỷ vương đã từng xanh xanh đem một cái quỷ vực toàn bộ sinh linh toàn bộ hiến tế luyện hóa thành một viên khí huyết đại thuốc. Nuốt này cái khí huyết đại thuốc, hắn mới có thể đột phá thiên địa phong vương cảnh giới. Hắn cảnh nội địa bàn quản lý vô số sinh linh chính là bởi vì không nhịn được hắn chính sách tàn bạo mới, chỉ có khởi binh phản kháng. Nhìn không có ai đón hắn lời nói, hắn trong con ngươi hung quang càng thịnh. Nhìn run rẩy một người lợi hại nhất thủ hạ. Đan huyết quỷ vương sắc mặt phát lạnh. Ở cái kia thủ hạ kinh sợ trong ánh mắt, một tay lộ ra, đem nhiếp trong tay. Sau đó ở trong điện vô số người ánh mắt kinh hãi dưới, đem cái kia thủ hạ cho nhét vào trong miệng. Sinh sôi nuốt chửng, thậm chí còn chớ tức hai cái. Dưới trướng hắn cường giả đầu thấp càng phát ra thấp, đều nhanh muốn đẩy mặt đất. Rất sợ trở thành kế tiếp đan huyết quỷ vương xem không thoải mái thẳng xui xẻo. Nuốt vào một cái thủ hạ phía sau, đan huyết quỷ vương tâm tình tựa hồ là tốt hơn không ít. Bất quá nhớ tới sinh tử chưa biết thiên tầm quỷ thánh, đan huyết quỷ vương cặp kia u con mắt màu xanh lục càng phát ra tàn nhẫn lên. Thiên tầm quỷ thánh làm dưới trướng hắn đệ nhất chiến tướng, không chỉ có thực lực cường đại, càng là sâu nặng a duôn định hót chi đạo, đem đan huyết quỷ vương cho phục vụ thư thư phục phục. Thậm chí hai người nói lý ra còn có một lần không giống tầm thường quan hệ. Việc này dưới trướng hắn không ít cao thủ đều biết, chỉ là lại không người dám khua môi múa mép. Nhớ tới thiên tầm quỷ thánh, đan huyết quỷ vương chắp hai tay sau lưng, châm răng giặc đi ra cung điện bên ngoài. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, truyền lệnh bản vương dưới trướng 11 quỷ vực bộ chủ, xuất động tất cả cao thủ, quỷ binh. Cho dù là đem cái này huyền âm giới cho ta lật lại, cũng phải cấp ta tìm được bắt đi thiên tầm cái kia hai cái cùng đồ. Ta muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Đám người nghe được đan huyết quỷ vương ra lệnh, trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Nhưng chợt cũng là lại đem tâm cho thoát lên tới cổ họng. Chỉ thấy đan huyết quỷ vương đang nói nhất chuyện, lại là nói tiếp, mặt khác, bọn họ không phải là bởi vì che chở những con kiến hôi này mới, chỉ có bắt đi thiên tầm sao? Truyền lệnh xuống, phát quỷ binh 1000 vạn, đánh dẹp những con kiến hôi này, bọn họ một ngày không nhận ra, liền cho bản vương giết chóc một ngày, cho tới khi tất cả con kiến hôi toàn bộ chém tận giết tuyệt mới thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không tiếp nhận được bản vương lửa giận. Nghe được đan huyết quỷ vương ngôn ngữ, đám người không khỏi nhất tề dùng mình một cái. Một vị quỷ tu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ do dự màu sắc. Cuối cùng mới chỉ có lấy can đảm bỏ đến đan huyết quỷ vương trước người. Thanh âm có chút run rẩy mà nói, cây ca cao là quỷ vương đại nhân, quỷ đế cung bên kia nhưng là nghiêm lệnh chúng ta cấm chỉ đại quy mô tàn sát những con kiến hôi này. Nếu như quỷ đế cung bên kia trách tội xuống cái kia quỷ tu có chút không dám nói, bởi vì chẳng biết lúc nào, đan huyết quỷ vương trên mép nổi lên vẻ tươi cười. Túi đầu tới, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cái kia quỷ tu. Cười không ngớt mà nói như vậy, ngươi là sợ quỷ đế cung mà không sợ bản vương rồi. Đối mặt đan tâm quỷ vương bực này chu tâm nói như vậy, cái kia quỷ tu bị hù dọa bắp chân run, phát ra khóc cấm đạo, thuộc hạ không phải cái này. Còn chưa có nói xong, đã bị đan huyết quỷ vương một ngụm nuốt vào trong bụng. Nuốt vào cái này quỷ tu phía sau, đan huyết quỷ vương lại đứng lên tới, liếm liếm môi, vẻ mặt chưa thỏa mãn màu sắc, thản nhiên nói, hiện tại còn có người nào dị nghị? Vết xe đổ đang ở trước mắt, đám người nào còn dám đang nói cái gì? Dồn dập đáp lại nói, chúng ta không dám. Ừm. Đan huyết quỷ vương hài lòng gật đầu, chợt vừa nhìn về phía một đám còn đợi ở trong điện không dám nhúc nhích thủ hạ, nhíu mày lại, vung tay lên. Một đạo cuồng bạo thiên địa chi lực đảo qua, bên trong điện vô số cao thủ như tâm đầu tao thụ trọng thương, thân hình bay ngược mà ra, chật vật rơi vào bên ngoài đại điện, đám người không dám có chút câu oán hận, liên dâm gì cũng không dám, vội vã bỏ lên thân tới, chật vật hướng về bốn phương tám hướng chui tới, đi vào truyền đạt đan huyết quỷ vương mệnh lệnh. Đợi liên can trướng mắt thủ hạ sau khi biến mất, đan huyết quỷ vương nghĩ đến thiên tầm quỷ thánh, trong mắt lướt qua một tia nhu tình, một tay ngắt một cái lan hoa chỉ, lẩm bẩm nói, thiên tầm, ngươi yên tâm, ta biết cứu ngươi. Đan huyết quỷ vương cái này tục tằng bề ngoài ở phối hợp hắn lúc này trong miệng ngôn ngữ, khiến người ta không khỏi một hồi ác hàn. Đợt canh thứ 3. Đế chiến chương kế tiếp mở ra, ngày hôm nay còn có đổi mới, đại gia không nên gấp. Cảm tạ Trần Bằng im lặng. 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ xe thần đột kích 588 bịp điểm khen thưởng.
cảm tạ địa ngục lạc hắc màu quýt mèo lười 100 bịp điểm khen thưởng.
Chương 251, âm ti đại quân lâm huyền âm. Cầu hoa tươi.
Chương 251, âm ti đại quân lâm huyền âm. Cầu hoa tươi. Theo đan huyết quỷ vương ra lệnh hạ đạn, hắn dưới sự thống trị 11 phương quỷ vực không chần chờ chút nào bắt đầu chấp hành đan huyết quỷ vương mệnh lệnh. Từng cái quỷ vực vực chủ phụ ban bố mệnh lệnh, trung điệp hạ phát mỗi cái quỷ vực cao thủ đều là không có chút nào cất giữ khuynh xảo mà ra. Bắt đầu đối với mỗi người quỷ vực sở hạt địa giới triển khai truy quét. Newton tìm đến ngày Dạ Du thần hạ lạc. Mà đan huyết quỷ vương dưới chướng nghìn vạn quỷ binh cũng bắt đầu dồn dập xuất động, tiêu diệt đan huyết quỷ vương trên lãnh địa vô số sinh linh. Trong khoảng thời gian ngắn, thương sinh đẫm máu. Đây là huyền âm giới từ trước tới nay quy mô tương đối khổng lồ một trường giết chóc. Ngắn ngủi mấy ngày gian, đan huyết quỷ vương địa bàn quản lý 11 quỷ vực đều là một mảnh tinh phong huyết vũ. Máu chảy thành sông. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh ở nơi này chút tứ ngược các quỷ trên tay bỏ mạng. Giá trị cửa này từ chủng tộc tồn vong nguy hiểm chi tế. Huyền âm giới chung một ít coi như chủng tộc cường đại đã không còn giữ lại chút nào. Vô số cổ xưa, khí tức mục, sâu không lường được thân ảnh chậm rãi từ nơi này chút chủng tộc tổ địa chung đi ra. Trong đó đủ đại thánh, chân thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế. Quỷ vật tuy mạnh, nhưng cái này huyền âm giới chúng sinh cũng không làm một điểm sức phản kháng cũng không có. Theo các tộc cường giả xuống lại, quỷ vật thế tiến công thoáng chốc trở nên bị kiềm hãm. Nhưng là không hơn. Huyền âm giới ngoại, hư không vô tận từng chiếc vô cùng to lớn phi hành thần lâu từ hư không vô tận trung vượt mọi chông gai, xé rách ven đường tất cả hư không phong bạo, phá hủy toàn bộ ngăn cản bọn họ tiến lên bất kỳ chướng ngại nào. Ở nơi này chút vô cùng to lớn phi hành thần lâu sau đó, là vừa nhìn mà không thấy được cuối thiết huyết chi sư. Bọn họ lấy vạn người vì quân sự, vô cùng uy nghiêm hắc sắc tinh kỳ đầy trời pháp phối, kinh thiên khí thế xông lên trời không, chấn động tương cung. Đây là âm tạo địa phủ kéo dài qua xa vạn dặm đến đây chinh phạt huyền âm giới âm ti đại quân. Một con thuyền như là chúng tinh cùng nguyện bị còn lại phi hành thần lâu hộ vệ ở chính giữa hoa lệ lâu thuyền bên trên. Trên đó có vô số khí tức cường đại thân ảnh ở này chiếc phi hành thần lâu bên trên tiềm tu lấy. Vì gần đến đại chiến bắt đầu làm chuẩn bị. Chiếc này to lớn phi hành thần lâu có thể chứa 10 vạn người. Cái kia hắc hữu u minh cự pháo sở tiết lộ ra ngoài như thế, mặc dù là chân thánh kỳ cường giả đều không khỏi trở nên tim đập nhanh. Phi hành thần lâu bên trên, một tòa coi như rộng rãi khéo léo tinh xảo trong cung điện. Một cái đầy mặt uy nghiêm thân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc từ hắn quanh thân vận chuyển. Chỉ thấy lúc này, một người mặc hồng sắc quan bào, đầu đội lụa đen lão giả từ ngoài điện đi đến. Cái này mặt mũi quen thuộc, đương nhiên đó là Thôi Ngọc. Thôi Ngọc hướng về đang nhắm mắt thân ảnh chắp tay thi lễ nói, Diêm La Vương đại nhân. Quan tiên phong ngày Dạ Du thần báo lại. Cái này nhắm mắt ngồi xếp bằng thân ảnh tự nhiên là lần này âm ti chinh phạt huyền âm giới đại quân chủ soái, Diêm La Vương. Nghe được là theo lần này đại chiến có liên quan tình báo, Diêm La Vương chậm rãi mở mắt ra. Thần tính nghiêm túc nhìn người đến nói, Thôi Ngọc, nói đi. Bản vương nghe. Thôi Ngọc gật đầu. Tổ chức một phen ngôn tử, chậm rãi mở miệng nói, theo ngày Dạ Du thần bộ phận báo lại, huyền âm giới địa bàn quản lý cộng phân 108 quỷ vực, từng cái vực vực chủ đều do nhất tôn chân thánh kỳ cường giả hoặc là nhất tôn đại thánh cảnh cường giả đảm nhiệm. Ở nơi này chút vực chủ bên trên chính là 7 đại quỷ vương, cái này 7 đại quỷ vương đều có thiên địa phong vương cảnh giới thực lực. Mà ở 7 đại quỷ vương bên trên thì là thần bí khó lường Quỷ Đế cung. Căn cứ ngày Dạ Du thần bắt được nhất tôn đại thánh cảnh ác quỷ nói, Quỷ Đế cung bình thường không nhúng tay vào huyền âm giới cao thấp sự vật, cũng không để ý 7 đại quỷ vương giữa tranh cãi, bọn họ chỉ là hơi chút ước thúc 7 đại quỷ vương không được đối với huyền âm giới sinh linh giết chóc quá, bất quá cái này Quỷ Đế cung thực lực cũng là vô cùng cường đại. Tương truyền, Trung Châu tới hai vị thiên vương cảnh đại năng chính là bị cái kia Quỷ Đế trong cung cường giả xuất thủ đẩy lùi. Quỷ Đế cung ở huyền âm giới địa vị thập phần siêu nhiên. Nghe được Thôi Ngọc hồi báo, Diêm La Vương nuốt dâu một cái, hơi gật đầu. Trong lòng có chút kinh ngạc với huyền âm giới thực lực cường đại hơn. Không khỏi đối với cái kia hay là Quỷ Đế cung sinh ra một tia hứng thú. Bất quá bây giờ còn chưa phải là tò mò thời điểm. Chỉ thấy Diêm La Vương hướng về Thôi Ngọc hỏi chúng ta cách huyền âm giới có còn xa lắm không lộ trình. Thôi Ngọc không chần chờ chút nào hồi đáp, còn có một ngày lộ trình, cách chúng ta gần nhất là huyền âm giới 7 đại quỷ vương một trong đan huyết quỷ vương địa bàn quản lý quỷ vực. Căn cứ tình báo bên trong biết được, cái này đan huyết quỷ vương thập phần tàn bạo thị sát, từng có một người huyết tế một khu vực sinh linh ngập trời làm ác, gần nhất càng là lại đang bên ngoài địa bàn quản lý ranh giới nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, tùy ý tàn sát sinh linh. Diêm La Vương nghe vậy, không khỏi giận tím mặt. Chỉ thấy hắn hung hăng vỗ trước người bàn, nổi giận đùng đùng. Một tiếng quát lớn nói, cái này ác quỷ thực sự là cực kỳ càn rỡ. Đang khi nói chuyện, Diêm La Vương trên người từng đạo thần quang hiện lên, như vực sâu biển lớn khí tức vung thả ra tới, chấn động tâm hồn. Để cho Thôi Ngọc trong lòng không khỏi căng thẳng. Cảm nhận được Diêm La Vương cái kia cường đại uy nghiêm, Thôi Ngọc thầm nghĩ trong lòng, xem ra Diêm La Vương đại nhân là thật tức giận. Bất quá cái kia đan huyết quỷ vương cũng đích xác là nên giết một lúc lâu. Diêm La Vương từ nổi giận trung phục hồi tinh thần lại, hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát cơ nói, mệnh lệnh đại quân nhanh hơn tốc độ tiến lên. Bản vương trước phải đi san bằng cái này ác quỷ, để giải mối hận trong lòng của ta. Thôi Ngọc trịnh trọng vừa chắp tay, đáp lại nói, dạ. Chợt chính là phất một cái quan bảo, xoay người đi vào hạ đạt Diêm La Vương ra lệnh thu được Diêm La Vương ra lệnh âm ti đại quân tốc độ tiến lên chợt để thăng. Hung hổ, đang đằng sát khí hướng về huyền âm giới đánh tới. Một hồi kinh thiên động địa đế chiến gần kéo ra màn che. Như thế nào đế chiến? Phu đế chiến, sơn hà nghiền nát, thiên địa mất hết nhan sắc, biển máu giàn giụa ước vạn giảm. Nhất phương bất diệt, thế không bỏ qua. Huyền âm giới chung, một hồi sinh linh cùng quỷ vật đại chiến đang ở thảm thiết tiến hành. Thanh Hỏa Quỷ vực, làm xong phương đất quyết chiến. Lúc này, phương này cổ xưa quỷ vực đã sớm bị đánh tứ phân ngũ liệt. Liên được lục địa đều chọn trầm xuống vài dặm trên đất bằng, vô số mà kể các tộc sinh linh cùng quỷ vật quấn quýt lấy nhau ngã xuống thi thể vô số kể, chảy ra tiên huyết tích góp từng tí một thành sông. Trên vòm trời vô số cổ xưa khí tức cường đại từ trong hư không như ẩn như hiện, tựa như trời tức giận một dạng, điện tiếng sấm chớp. Phương biên trăm triệu dặm hư không đều là hóa thành một mảnh sát khí tứ phía chiến trường. Mỗi loại cường đại sát phạt dị tượng nhiều lần hiện hiện, từng đạo kinh khủng diệt thế uy năng bạo phát, chiến ý rung trời, khí huyết như biển. Ác quỷ gào thét tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, để cho thiên địa đều mất nhan sắc, trở nên vô cùng u ám. Những thứ này cường giả khủng bố giao thủ dư uy, bắn tung tóe ở đại địa bên trên, đại địa vang tung tóe, vô số ác quỷ cùng sinh linh bị thắt cổ. Nhưng lúc này song phương chém giết đã như điên, hiệu khởi còn có thể ở cố kỵ những thứ này. Ở một chỗ thiên ngoại trên chiến trường, hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh ngươi tới ta đi, xuất thủ chính là dung sụp một mảnh hư không, đánh bể một viên tinh thần. Những thứ này khí tức cường đại thân ảnh thình lình đều là đạt tới vô cùng kinh khủng đại thánh cảnh giới. Trong đó còn đứng thẳng hai cỗ thánh uy lượn quanh thi thể. Không có nghe lầm, là đứng thi thể. Cái này hai cỗ thi thể, một người một yêu. Bọn họ mở to ánh mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, trên người đều là thiên sang bách khổng, một lời thánh huyết đã sái tẫn. Được không bị tráng. Đây chính là song phương đại thánh cảnh cường giả quyết đấu chỗ. Vạn tộc tại chủng tộc lật út chi tế, lại còn là gắng gượng kiếm ra 6 tôn đại thánh. Chỉ là những thứ này đại thánh đại bộ phận đều là khí huyết khô kiệt, thọ nguyên tướng gần người, từ khóa với huyền quan trung, dùng làm vạn tộc sau cùng nội tình. Hoặc là vì sau này phản công, hoặc là vì tự bảo vệ mình. Chỉ là như vậy nội tình, cũng đã bỏ mình hai người mà quỷ vật cũng là bỏ ra giá không nhỏ. Nhất tôn đại thánh sơ kỳ quỷ tu bị lôi kéo đồng quy vu tận, còn thừa lại vạn tộc cường giả cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Bị lần với mình quỷ tu cường giả vây công, đã là ăn bữa hôm lo bữa mai, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Cái này huyền âm giới cuối cùng là âm hồn quỷ tu thiên hạ, lại là một đạo khủng bố tuyệt luân tiếng nổ mạnh truyền đến. Một cái thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào phía sau một viên trên ngôi sao, nhất thời đem viên kia tinh thần đụng bốn vỡ đi ra. Tinh thần vai phiến rơi xuống ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tinh không, đợi cái kia đẩy trời bụi mù tán đi, nhất tôn không một tiếng động nhân tộc lão hủ thân ảnh lộ ra ngoài. Ngực của hắn bị mặc cái thông thấu, một thân khí huyết đốt cháy tất cả. Một tôn vạn tộc cường giả thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà giữa sân vạn tộc đại thánh cảnh cường giả chỉ còn lại có 3 người, đã là một cây chẳng chống đúc nhà. Mà một người trong đó có chút quen mắt, đương nhiên đó là ngày ấy bị thiên tầm quỷ thánh bị thương nặng Nam Cung Trác. Chỉ thấy lúc này Nam Cung Trác một thân khí tức mất trật tự không nớt. Hắn vốn là bị thương trên người, bây giờ lại là một phen khổ chiến, đã có thể nói là dầu hết đèn tắt. Nhìn đã tử trận một nửa đồng đạo, trong mắt của hắn tràn đầy bi thương màu sắc. Hắn hướng về trong vòng trời nơi nào đó, hô lớn: Lão tiền bối, ngươi lại không chịu ra tay, ta vạn tộc sau cùng cường giả liền muốn toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Nghe được Nam Cung Trác ngôn ngữ, liên can quỷ tu dồn dập dừng tay. Cảnh giác nhìn Nam Cung Trác nhìn chăm chú phương hướng. Ai? Người chưa đến, thân tới trước. Chỉ thấy một đạo tiếng thở dài từ trong hư không truyền đến. Cái kia tiếng thở dài không gì sánh được cổ xưa, lâu đời. Một cái không người chống quải trượng lao giả lưng còn chậm rãi từ trong hư không đi ra. Chứng kiến lao giả này, một đám quỷ tu không khỏi vong hồn đại mạo. Không có gì khác, lao giả này trên dưới quanh người, thiên địa chi lực quấn quanh. Rõ ràng là đạt tới thiên địa phong vương cảnh giới. Vạn tộc lại vẫn cất giấu nhất tôn thiên địa phong vương. Bất quá cũng may, đúng lúc này, một đạo không gì sánh được thân ảnh cao lớn xuất hiện, cũng là để cho bọn họ như an định tâm hoàn một dạng. Nay đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên chính là Đan Huyết Quỷ Vương. Đan Huyết Quỷ Vương nhìn trước mắt cái này câu lũ lao giả, trong con ngươi nổi lên một tia nguy hiểm thần sắc. Thanh âm không gì sánh được tục tằng nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lão giả này lại vẫn sống. Lão giả kia một tiếng cười khẽ, không yếu thế chút nào nói, lão hủ nếu như chết, hôm nay ngươi liền không người ngăn được. Đan Huyết, dừng tay a. Đan Huyết Quỷ Vương nghe vậy, khinh thường nhìn cái kia lão giả lưng còn liếc mắt, cười ha ha, trong lúc vui vẻ đều là dễ ước nói, dừng tay. Chỉ bằng ngươi bây giờ cũng muốn để cho ta dừng tay, hỏi một chút chính mình, ngươi xứng à? Dứt lời, ở Nam Cung Trác cùng với lão giả kia có chút trong ánh mắt kinh hãi. Đan Huyết Quỷ Vương khí thế bắt đầu kịch liệt kéo lên. Chỉ chốc lát sau, chính là đột phá Thiên Địa Phong Vương sơ kỳ bước vào Thiên Địa Phong Vương trung kỳ cảnh giới. Nhìn lúc này dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời Đan Huyết Quỷ Vương, cái kia lão giả lưng còn thất thanh nói, ngươi dĩ nhiên là đã đột phá. Đan Huyết Quỷ Vương không có dự định cùng cái kia lão giả lưng còng lời nói nhảm. Hôm nay, hắn muốn đem vạn tộc sau cùng cổ sống cắt đứt. Hắn hét dài một tiếng, đang muốn xuất thủ. Một đạo vô hình gợn sóng không gian cũng là lặng yên không tiếng động nổi lên. DS, canh thứ tư. Vì các vị thật to hoa tươi cùng với khen thưởng tăng thêm. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 252, Diêm La Vương Dương Uy. Cầu hoa tươi, VUFFL, chương 252, Diêm La Vương Dương Uy. Cầu hoa tươi, VUFFL, ngay sau đó, cũng không lâu lắm. Hư không chính là bắt đầu rồi kịch liệt và mèo. Thiên địa thoáng chốc trở nên kinh sợ, dường như có đại khủng bố gần đến. Một cỗ làm người ta khí tức đè nén từ trong hư không truyền đến. Cảm giác được cái này khí tức đè nén, thiên thượng trên mặt đất, chém giết song phương không hẹn mà cùng ngừng tay. Ngẩng đầu lên nhãn thần mở mịt nhìn phía kia hư không. Cũng không lâu lắm, cái kia thiên khung đột nhiên mở rộng. Từ cái kia mở ra trong vòng trời, một con thuyền vô cùng to lớn phi hành thần lâu chậm rãi từ trong hư không bay ra. Mà cái này vẫn chưa xong, ở sau thân thể hắn lại là một con thuyền tiếp lấy một con thuyền tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi phi hành thần lâu liên tiếp hiện lên. Mà cái này dạng phi hành thần lâu,
tỉ mỉ đến một chút, số lượng có chừng hơn bạn. Mỗi một chiến thuyền đều có thể đơn giản đánh sát bán thánh cảnh cường giả lực lượng. Huyền âm giới chúng sinh chưa từng gặp qua phi hành thần lâu bực này chiến tranh lợi khí. Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Huyền âm giới người thống trị là âm hồn, bọn họ căn bản không cần, mà còn lại vạn tộc sinh linh thì là căn bản không có cái năng lực kia đi chế tạo. Dù sao, ở âm hồn áp bách dưới, bọn họ liền sinh tồn cũng là một cái vấn đề. Đan huyết quỷ vương đánh giá trước mắt những thứ này khách không mời mà đến, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ở hắn trong cảm giác, ở nơi này chút phi hành thần lâu bên trên, có vô số bí hiểm khí tức ở trong đó ngủ đông, mà từ cái kia khổng lồ nhất một tòa phi hành thần lâu bên trên, thì là người được mấy đạo làm cho hắn đều trở nên tim đập nhanh khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong đó có mấy vị không chút nào kém cỏi hơn hắn đáng sợ cường giả ở trong đó tỏa chấn, mà có thể để cho hắn cảm giác được tim đập nhanh, nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Hắn hơi híp một chút con ngươi, chỉ thấy tại cái kia chút phi hành thần lâu sau khi xuất hiện, từ phía kia mở ra trong vòng trời lại là truyền đến vô số thiên quân vạn mã tiến lên thanh âm. Tiến lên tiếng đều nhịp, thế như lôi đỉnh. Cái kia hư không tựa hồ cũng không chịu nổi, bắt đầu từng khối đổ nát. Chỉ chốc lát sau, vô số âm binh bị tướng bắt đầu từ cái kia mở ra trong vòng trời đi ra. Bọn họ sắp hàng thành một cái lại một cái nghiêm chỉnh quân sự, ở trên vòng trời san sát. Ước chừng hơn 1000 cái bên cạnh đại vô cùng âm binh phương trận, che ở hơn nửa thiên cung. Song phương một đám cường giả đánh giá những thứ này chiến ý ngất trời quân sự, sắc mặt trở nên bộc phát xấu xí. Chi này xa lạ binh mã, tu vi thấp nhất dĩ nhiên đều là đạt tới quỷ tướng cảnh giới. Đáng sợ này chính là, lính như thế mã có chừng hơn 10 triệu. Đây là khái niệm gì? Đừng xem Uy Lăng 11 quỷ vực đan huyết quỷ vương giới chướng được xưng nghìn vạn quỷ binh, nhưng trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp nhất quỷ vật. Hai người hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Đan huyết quỷ vương ánh mắt ngưng trọng nhìn những thứ này khách không mời mà đến. Hắn có chút không biết rõ ràng lai lịch của những người này, cũng không biết đám người này là địch là bạn. Là cố. Hắn bước ra một bước, thiên khung thoáng chốc tứ phân ngũ liệt. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng thử dò xét nói, tại hạ Đan huyết quỷ vương, không biết chư vị tới từ phương nào, vì chuyện gì? Đan huyết quỷ vương nói xong, chỉ thấy chiếc kia lớn vô cùng phi hành thần lâu bên trên, truyền đến một đạo uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng. Thanh âm kia mở miệng nói, ngươi chính là Đan huyết quỷ vương. Từ giọng nói kia chung, Đan huyết quỷ vương cảm giác được một tia bất tiện ý tứ hàm xúc, nhưng vẫn là kiên trì hồi đáp, không sai, chính là. Nói xong, một cái thân ảnh to lớn chậm rãi ở trên vòm trời hiện lên. Theo sự xuất hiện của hắn, đại đạo chi âm bắt đầu tấu vang, bốn phía thiên địa nguyên khí trở nên bộc phát sinh động. Bởi vì vô số sinh linh tử thương mà sinh ra trùng thiên oán khí cũng bị ép xuống. Cái này rõ ràng là Âm Ti đại quân chuyến này chủ soái Diêm La Vương. Diêm La Vương trên dưới quanh người, thần quang hiện lên, vô cùng vô tận thiên địa chi lực lượn lờ. Trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ chúng sinh màu sắc, cái kia không hề bận tâm trên mặt mũi giàn mua, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Chợt cái kia thiên thần cao cao tại thượng một dạng, từ Diêm La Vương xuất hiện đệ nhất khắc Đan huyết ủy vương trong lòng cảnh linh hành động lớn. Trong chỗ u minh tựa hồ là có một thanh âm ở nói cho hắn biết, chạy, chạy mau. Mà một bên cái kia lão giả lưng còn sắc mặt thì là có chút cổ quái. Hắn thấy, những thứ này khách không mời mà đến tựa hồ là chạy Đan huyết ủy vương mà đến. Nghe được Đan huyết ủy vương thừa nhận, Diêm La Vương trên mép buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Hắn vất một cái áo bào, cuồng bạo thiên địa chi lực bắt đầu khởi động. Cặp kia giản mua tay chậm rãi lộ ra, hướng về Đan huyết ủy vương phương hướng xa xa nắm chặt. Theo Diêm La Vương động tác này, trên vòng trời, chẳng biết lúc nào một con từ kim sắc thiên địa chi lực biến ảo mà thành ra thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện lên. Một bả hung hăng hướng về Đan huyết ủy vương chộp tới, nhìn con này ra thiên bàn tay khổng lồ đánh tới. Cảm giác trong đó cái kia ẩn chứa không thể địch lại được như thế, Đan huyết ủy vương chỉ cảm thấy can đảm nổ tung. Hắn không nghĩ tới, cái này người trước mắt không nói hai lời liền hướng hắn xuất thủ. Đội ba muốn xé rách hư không, thoát đi nơi đây, tách ra Diêm La Vương một kích này. Cũng là đột nhiên phát hiện, bốn phía hư không tựa như là bị củng cố vô số lần. Lấy hắn tiên địa phong vương cảnh giới lực lượng cường đại, dĩ nhiên có không cách nào lay động cái này hư không mảy may. Hắn biết, phương thiên địa này tất nhiên là bị cái kia hướng hắn xuất thủ cường giả phong tỏa. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn cắn răng, trong con ngươi lướt qua vẻ điên cuồng. Hắn phát sinh một tiếng nhọn thét dài, khí thế của tự thân bắt đầu kịch liệt leo lên. Dĩ nhiên là vừa lên tới liền khiến cho hết toàn lực. Hai tay hắn mở ra, một đạo màu đen phòng ngự kết giới vô căn cứ hiện lên, đưa hắn gắt gao bảo hộ ở kết giới chung. Như toan vượt qua Diêm La Vương cái này thuận tay một kích. Nhưng đối với một vị thiên vương cảnh cường giả tuyệt thế nói như vậy, Đan huyết quỷ vương phản kháng hoàn toàn là đang làm không sợ dãy rủa. Chỉ thấy con kia giả thiên bàn tay khổng lồ ngũ chỉ hợp lại, ép phá trùng điệp hư không. Một bả liền đem Đan huyết quỷ vương khổ tâm nâng lên phòng ngự kết giới dễ như trở bàn tay bóp vỡ. Sau đó mới vừa vậy còn không ai bị nổi Đan huyết quỷ vương chính là bị bàn tay khổng lồ kia bóp cái cổ, bóp trong tay. Cái kia hít thở không thông một dạng lực lượng, để cho Đan huyết quỷ vương mặt đỏ lên. Liều mạng dùng rằng, hai chân lung tung đạp, cũng là một chút tác dụng cũng không có, con kia giả thiên bàn tay khổng lồ như trước không chút sức mẻ. Mà một bên cái kia lão giả lưng còn cùng với Nam Cung Trác thì là như thấy quỷ nhãn thần một dạng nhìn Diêm La Vương. Trong lòng kinh hãi không ngớt. Đây tột cùng là bực nào tầng thứ cường giả? Đan huyết quỷ vương đường đường nhất tôn tiên địa phong vương trung kỳ cường giả tại vị này tồn tại trước mặt dĩ nhiên là liền một điểm sức đánh trả cũng không có. Bưu như một con run rế vậy được cười. Đem Đan huyết quỷ vương một tay thành bắt, Diêm La Vương mặt không gợn sóng, tựa như là một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Cặp kia giả thiên bàn tay khổng lồ chậm rãi hư hóa, biến thành lấm tấm,
tiêu tán ở tại trong thiên địa. Mà đan huyết quỷ vương cũng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Diêm La Vương trong lòng bàn tay. Khoảng cách gần tiếp xúc Diêm La Vương, cái kia như vực sâu biển lớn khí tức để cho đan huyết quỷ vương theo bản năng muốn quỳ xuống thần phục. Chỉ thấy đan huyết quỷ vương ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn Diêm La Vương. Không gì sánh được hoảng sợ nói, thiên vương cảnh. Diêm La Vương há lại sẽ phản ứng một con nho nhỏ ác quỷ. Chỉ là khinh thường nói, đợi trở về U Minh giới, ở bắt ngươi cái này nghiệp chướng vấn tội. Dứt lời, chính là không đợi đan huyết quỷ vương phản ứng, trực tiếp đem chấn áp tại chính mình áo bào bên trong. Ngay sau đó, Diêm La Vương liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia lão giả lưng còn cùng với bên người Nam Cung Trác. Bị Diêm La Vương nhìn chằm chằm, hai người chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, cái trán nứa ra mồ hôi lạnh, thật giống như bị tử thần theo dõi một dạng. Nhưng cũng may, Diêm La Vương cũng là không có quá nhiều lưu ý bọn họ. Chỉ thấy hắn một tay nhẹ nhàng nâng bắt đầu, sau đó hung hăng vung xuống. Ở Diêm La Vương thủ thế giới, trang nghiêm túc mục chiến tranh tiếng kèn vang lên. Ngập trời quỷ lực bộc phát ra, trực tiếp đem chu vi trăm triệu giảm địa vực cho diễn hóa thành nhất phương quỷ vực. Đám người chỉ cảm thấy thiên đều tối sầm, cũng nữa không có bất luận cái gì ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thể bằng vào tinh thần này lực cảm giác chu vi phát sinh toàn bộ. Bọn họ thân ở phương này quỷ vực chung, một thân thực lực ước chừng bị áp chế ba thành. Đương nhiên, tu vi càng cường đại phần này áp chế thì càng yếu. Sau đó vô số âm binh hét lớn một tiếng, chính là nhất để cơ binh khí từ trên vòm trời rơi xuống tựa như thiên thần hạ phàm một dạng phi hành thần lâu chung, vô số khí tức cường đại liên tiếp hiện lên, tiến lên đón một đám thất kinh quỷ tu cường giả. Mới vừa đan huyết quỷ vương bị bắt một màn kia như trước rõ mồn một trước mắt, một đám quỷ tu còn ngây người ngây tại chỗ, chưa có lấy lại tinh thần tới, dường như khó tiếp thụ sự thật này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vậy cường đại như thần linh một dạng đan huyết quỷ vương tại cái kia vĩ đại thân ảnh thủ hạ dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích, thậm chí là liền nhất chiêu cũng không có kháng qua, chính là bị bắt sống. Từng đạo theo nhau tới tiếng xé gió để cho một đám quỷ tu hồi quá liêu thần lai. Nhìn cái kia chủ động chào đón vô số cường đại âm ti quỷ thần, bọn họ sớm đã không có bất luận cái gì chiến ý, cực kỳ hiển nhiên bị mới vừa Diêm La Vương xuất thủ cho sợ vỡ mật, dù sao liền cường đại như đan huyết quỷ vương đại nhân đều không phải là người kia địch. Càng bị nói bọn họ biết rõ không thể địch lại được còn cứng hơn làm, đó là sao mà không sáng suốt hành vi. Một đám quỷ tu đem hết tất cả vô liếng, vận dụng các loại bí pháp thần thông, thật không thể phụ mẫu lại cho chính mình nhiều sinh ra hai cặp chân, lái từng đạo quỷ vụ phi thường ăn ý hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bất quá, muốn chạy trốn, có đơn giản như vậy sao? Bọn họ rất nhanh chính là tuyệt vọng phát hiện, bốn phía này mấy ngàn vạn dặm hư không tựa như đều bị một đạo vô hình bức tường ánh sáng cho phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn trốn không thoát. Lúc này thì bọn hắn có thể nói là chân tránh lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mắt thấy không có đường lui, một bọn bốn là cùng hung cực các gã quỷ bị khơi dậy hung tính. Cái kia một đôi tinh hồng sắc trong con ngươi đều là sát ý điên cuồng, xoay người lại chính là tiến lên đón âm ti truy kích một đám quỷ thần. Nếu như là chống lại những người khác, sự điên cuồng của bọn hắn có lẽ sẽ làm cho những sinh linh kia sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế nhưng đối mặt âm ti quỷ thần, nhưng lại như là múa dịu qua mắt thợ một dạng được cười. Âm tào địa phủ quỷ thần vốn là đối với quỷ vật có trời sinh khắc chế, ở cộng thêm âm tào địa phủ quỷ thần chi lực gia trì, cùng là kỳ mà chiến, càng là có nghiền ép tính ưu thế. Một ít ác quỷ thường thường là mấy hiệp đã bị đánh tan, sau đó bị bắt sống, mà một ít phản kháng kịch liệt thì là bị tại chỗ đánh hồn phi phách tán. Âm ti quỷ thần cũng sẽ không cùng một ít ác quỷ nói cái gì nhân tử. Trên vòm trời như vậy, trên mặt đất cũng một mặt đổ sát ngược, vô số ác quỷ chống lại số lượng chỉ có 10 triệu âm binh, cũng là trái lại bị tàn sát, gần giống như là gặp thiên địch một dạng. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại quỷ dị thủ đoạn, ở âm ti quỷ thần trước mặt cũng là hoàn toàn đã không có đất dụng võ. Mắt thấy liều mạng cũng không đụng nổi, chính là dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Chiến tranh rất nhanh chính là kết thúc, đợi tất cả ác quỷ bị thanh trừ cái không còn một mảnh phía sau, phía kia quỷ vực chậm rãi tiêu tán, đợi trong thiên địa khôi phục quang minh. Cái kia vô cùng to lớn âm binh quân đoàn cũng là đã không thấy bóng dáng. DS, đệ nhất cảng. Cảm tạ 158933 so sở giờ ad 123.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ lập sở thịt tự nhiên 2.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ đẹp trai bức người tiểu mập mạp 1.000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ bình an tiếu tiên sinh 187532588 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ huyền minh tử thái giám thực sự là hố bút mạc sơn sông thiên tất cả mọi người tốt 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 253, bọn họ đến từ ẩm tạo địa phủ. Chương 253, bọn họ đến từ ẩm tạo địa phủ Thanh Hòa quỷ vực. Vô số vạn tộc sinh linh hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có hơi sống ở trong động. Mới vừa còn không ai bị nổi ác quỷ chính là như vậy đều bị những cái này nhánh thần bí quân đoàn cho thu thập hết rồi. Nhưng sau đó không lâu sau, chính là bạo phát ra từng đạo vui sướng tiếng hoan hô. Tuy là bọn họ không biết chi kia thần bí quân đoàn tại sao muốn thu thập những thứ này ác quỷ, thế nhưng bọn họ biết trận này chiến tranh bọn họ thắng. Đây là huyền âm giới bản tộc sinh linh vô số năm tới nay khởi binh phản kháng âm hồn chèn ép vì số không nhiều mấy trận đại thắng, đủ để phấn chấn lòng người, chấn động toàn bộ huyền âm giới. Mà trên vòng trời, thân hình chật vật Nam Cung Trác thì là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm âm ti đại quân rời đi thả phương hướng. Một bên lão giả lưng còn thấy thế, chân đạp hư không, chống ba tông đi lên đến đây, có chút nghiêm túc dò hỏi, Nam Cung, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là biết lai lịch của bọn họ? Nam Cung Trác nghe vậy, vô ý thức lắc đầu, hắn đương nhiên không biết, chỉ là không rõ cảm thấy những thứ này người khí tức trên người có chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào cảm nhận được quá, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút nghĩ không ra. Đột nhiên, cái kia đôi hữu thần trong con ngươi một tia tình quang hiện lên, bừng tỉnh đại ngộ,
theo bản năng hô to một tiếng nói, ta biết rồi, bọn họ tựa như là đến từ một cái kêu là âm tạo địa phủ địa phương. Hắn giờ phút này, rốt cục minh bạch chi này thần bí quân đoàn khí tức trên người vì sao vậy quen thuộc. Bởi vì cùng ngày ấy xuất thủ bắt đi thiên tầm quỷ thánh hai vị cường giả thần bí khí tức không có sai biệt. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ ngày ấy một vị trong đó cường giả đối với thiên tầm quỷ thánh xuất thủ lúc chính là nói một câu muốn đem thiên tầm quỷ thánh mang về âm tạo địa phủ vấn tội. Âm tạo địa phủ. Nghe được Nam Cung Trác ngôn ngữ, lão giả lưng còn theo bản năng lặp lại một câu. Sau đó liền lại hướng về Nam Cung Trác mở miệng hỏi, Nam Cung, đều là ngươi biết cái này âm tạo địa phủ. Nam Cung Trác lần nữa lắc đầu. Nhưng là đem ngày ấy ngày Dạ Du thần bắt thiên tầm quỷ thánh một chuyện không sót một chữ nói cho lão giả lưng còn nghe. Lão giả lưng còn sau khi nghe xong, lông mày của hắn hơi nhăn nhăn, bắt đầu lật xem trong óc ký ức. Hắn đã tại huyền âm giới sống vô số năm, cũng là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có một cái gọi là âm tạo địa phủ thế lực cường đại. Nhưng mới vừa những người đó cường đại, hắn rồi lại là chính mắt thấy. Vị kia vô thượng cường giả, thuận tay một kích chính là trấn áp rồi đã đột phá đến tiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới đan huyết quỷ vương. Phải biết rằng, mặc dù là thiên địa phong vương hậu kỳ cường giả, muốn đánh bại đan huyết quỷ vương, không khó. Nhưng muốn làm một tay trấn áp, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa vị kia nhân vật đáng sợ rất rõ ràng sẽ không có sử dụng toàn lực. Mà đan huyết quỷ vương có thể trở thành là nhất vương quỷ vương, thống trị 11 phương quỷ vực, lại có thể là người yếu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, vị kia tồn tại là thiên vương cảnh giới cường giả. Không phải, không cần hoài nghi. Hắn có thể xác định vị kia tồn tại là thiên vương cảnh giới cường giả tuyệt thế, chỉ có vậy chờ cường giả mới có thể đảm tiếu tà bắt sống đan huyết quỷ vương. Nghĩ đến một vị thiên vương cảnh giới cường giả đứng ở huyền âm giới những thứ này ác quỷ đối lập mặt, cái kia đôi đục ngầu con ngươi càng phát kích động. Lẽ nào, huyền âm giới chúng sinh nhóm trở mình thời cơ đã đến? Nhưng sau đó, không biết là lại nghĩ tới điều gì, cặp kia đầy áp hy vọng con ngươi chính là lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Chỉ cần một thiên vương cảnh, muốn chấn áp huyền âm giới nhưng là còn thiếu rất nhiều đó, ai trừ phi phía sau bọn họ có thế lực càng mạnh mẽ. Nghĩ vậy, cái kia lão giả lưng còn chính là hướng về Nam Cung Trác phân phó nói, Nam Cung, hôm nay một trận chiến này, đan huyết quỷ vương địa bàn quản lý 11 quỷ vực phần lớn cường giả đều bị thần bí kia âm tạo địa phủ bắt đi, hiện tại chính là chúng ta phản công tốt cơ hội, ngươi thừa dịp bọn họ phòng bị lực lượng chống rông chi tế, lập tức chỉnh hợp ta vạn tộc sinh linh dưới trướng sở hữu cường giả, lập tức công chiếm đan huyết quỷ vương địa bàn quản lý sở hữu quỷ vực. Lão giả lưng còn lời vừa nói ra, Nam Cung Trác trong con ngươi toát ra một tia sáng. Nhưng chợt cũng là lại nhớ ra cái gì đó, có chút hơi khó nói. Lao tiền bối, nếu chúng ta làm như vậy đưa tới cái kia âm tạo địa phủ bất mãn làm sao bây giờ? Dù sao đan huyết quỷ vương dưới trướng cường giả đều là bọn họ bắt đi đó, không phải là tự tìm phiền phức sao? Lão giả lưng còn nghe vậy, lắc đầu. Nghiêm mặt nói, giờ này khắc này, đã không thể chú ý nhiều như vậy, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nếu như cái kia âm tạo địa phủ trách tội xuống, chúng ta liền đem chúng ta chiếm lĩnh địa bàn toàn bộ còn cho bọn hắn, sau đó sẽ quy phục. Từ bọn họ hôm nay xuất thủ đối phó ác quỷ cái này một chuyện đến xem, rất rõ ràng không phải đứng ở ác quỷ bên này. Chúng ta đã cùng những ác quỷ đó không nể mặt mũi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở bông tha chúng ta. Nam Cung Trác gật đầu, biểu thị linh ý cũng là thấy kia lão giả lưng còn rồi nói tiếp, mặt khác, để cho chúng ta thủ hạ nhân đi hỏi thăm một chút cái này âm tạo địa phủ lai lịch, sở hữu thiên vương cảnh giới cường giả tọa chấn, cũng không phải tạ hạng người vô danh. Nếu như sau lưng thế lực khổng lồ, vậy cũng cho phép chúng ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh chờ đợi vô số năm cơ hội đã tới rồi. Nam Cung Trác nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ước ao. Chợt hướng về kia lão giả lưng còn liền ổn quyền. Trinh trọng nói, dạ. Dứt lời, chính là thân hình lóe lên, biến mất ở trên vòng trời. Dừng lại ở nguyên địa lão giả lưng còn ánh mắt lấp lóe bất định, xa nhìn chân trời. Sau đó sâu kín thở dài, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thưa không vô tập trung. Mới vừa trải qua một phen đại chiến sau đó rời đi Thanh Hòa Quỷ vực âm ti đại quân chính là chú lưu nơi này. Một tòa âm khí âm u khổng lồ phi hành thần lâu bên trên. Mấy trăm vị âm ti chân thánh kỳ cùng với chân thánh kỳ trở lên cường giả cao tầng tề tụ một đường, chờ đợi ở chủ vị bưng lấy Diêm La Vương mệnh lệnh. Chỉ thấy Diêm La Vương trầm tư một chút, sau đó xoa xoa huyệt thái dương, mới chậm rãi mở miệng nói, "Trung sử, thôi sử." Bị Diêm La Vương có một chút tên trung quỷ cùng với Thôi Ngọc hai người đứng ra liền tới. Hướng về Diêm La Vương thi lễ một cái nói, "Có hạ quan. Hai người ngươi mỗi người lĩnh dưới trướng bên trái hữu quân tiến công Thanh Sơn Quỷ Vương, Long Mi Giải Quỷ Vương địa bàn quản lý quỷ vực. Cần phải thừa dịp chúng ta chóc nã đan huyết quỷ vương tin tức còn chưa truyền bá ra lúc, đem hai vị này quỷ vương cùng với hắn địa bàn quản lý quỷ vực các quỷ đều trấn áp. Ta cùng với Lục Phán Trung hậu quân biết sau lưng các ngươi cho ngươi áp trận." Diêm La Vương cái này một đạo mệnh lệnh, tự nhiên là có thâm ý của hắn. Căn cứ ngày Dạ Du thần truyền tới tình báo, cái kia Thanh Sơn Quỷ Vương cùng Long Mi Giải Quỷ Vương đều chỉ có Thiên Địa Phong Vương sơ kỳ tu vi, cũng không phải Thôi Ngọc cùng với Trung Quỷ đối thủ, mà chỉ cần đang trấn áp cái này hai đại quỷ vương. Như vậy hay là huyền âm giới bảy đại quỷ vương liền chỉ còn lại có bốn vị. Đến lúc đó là tốt rồi xử lý nhiều. Bất quá, từ đầu đến cuối, Diêm La Vương kiêng kỵ không phải cái này hay là bảy đại quỷ vương. Theo Diêm La Vương hay là bảy đại quỷ vương bất quá đều là gà đất chó sành hay. Hắn kiêng kỵ là cái kia huyền âm giới bá chủ thực sự Quỷ Đế Cung. Nghe được Diêm La Vương mệnh lệnh, hai người không có bất kỳ chối từ, không chút do dự nói, "Dạ." Chợt chính là xoay người lại, cũng không quay đầu lại ly khai Diêm La Vương tọa giá. Ngay sau đó, Diêm La Vương tọa giá bên ngoài vang lên một hồi không gì sánh được trang nghiêm, lâu đời tiếng kèn. Tinh kỳ phân tranh di chuyển, hai chi khổng lồ âm ti thiết kỵ ở Thôi Ngọc, trung quỷ thống lĩnh hạ tương kế mà ra.
trực tiếp hướng về kia hai phe quỷ vương địa bàn quản lý quỷ vực phương hướng đánh tới. Sau đó chỉ thấy Diêm La Vương ánh mắt nhìn về phía bên trong điện còn thừa lại một đám cường giả. Thản nhiên nói, các ngươi mỗi người xuất lĩnh 5000 âm binh giáp sĩ, đem những quỷ vực đó chung dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ác quỷ cho bản vương toàn bộ phận dọn dẹp sạch. Bên trong điện một đám âm ti quỷ thần nhất tề hướng về Diêm La Vương thi lễ nói, dạ. Ngay sau đó chính là hóa thành từng đường như sao rơi độn quang biến mất ở Diêm La Vương tọa giá chung. Cuối cùng bên trong điện chỉ còn lại có Diêm La Vương cùng Lục Chi Đạo hai người. Chỉ thấy Diêm La Vương vuốt râu một cái, khẽ mỉm cười nói, "Lục Phán, liền do bọn ta tới lãnh giáo một chút giới này hay là Quỷ Đế cung a?" Hai người nhìn nhau nhãn, theo sau chính là một hồi cười ha ha. Trung quân cùng hậu quân mấy triệu âm ti binh mã hoang chậm phát động. Theo sát ở Thôi Ngọc cùng với trung quỷ binh mã phía sau. DS, phần 2. Cảm tạ ánh bình minh chủ an tĩnh nghe bài hát 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ thật. Hán Vũ đại đế không xảo 100 bịp điểm khen thưởng. Quảng cáo, tiến cử lên bằng hữu một quyển sách, hướng thú đại gia có thể đi nhìn một chút. Tên sách võ hiệp, bắt đầu ám sát thành công, thu được mãn cấp kinh thần chỉ chương 254, trưởng diệt nhất phương quỷ vực, cầu hoa tươi cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, VUFFL, chương 254, trưởng diệt nhất phương quỷ vực, cầu hoa tươi cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, VUFFL, trưởng A quỷ vực, là đan huyết quỷ vương địa bàn quản lý 11 cái quỷ vực trung tối cường đại nhất phương quỷ vực. Không có gì khác, trưởng A quỷ vực vực chủ là một vị đại thánh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Lại vực chủ trong phủ còn có một vị đại thánh cùng với hai vị chân thánh tọa trấn. Vài ngày trước, Đan huyết quỷ vương phát ra mệnh lệnh điều động hắn địa bàn quản lý sở hữu quỷ vực bao vây tiêu trừ lấy Nam Cung Trắc cầm đầu vạn tộc sinh linh. Lại cô đơn không có dùng trưởng A quỷ vực lực lượng. Đây hết thảy, bởi vì trưởng A quỷ vực là phòng bị Đan huyết quỷ vương cựu địch Long Mi giải quỷ vương tiền tuyến. Kỳ thực bảy đại quỷ vương cũng không có bọn họ mặt ngoài vậy sự hòa thuận. Nói lý ra xấu xa không ngừng. Chỉ là có kẻ thù bên ngoài xâm phạm lúc mới, chỉ có nhất trí đối ngoại mà thôi. Đan huyết quỷ vương đã từng bởi vì nhất kiện thiên tài địa bảo cùng Long Mi giải quỷ vương kết xuống núi. Hai người đánh đập tàn nhẫn. Không quá lớn Mi Quỷ Vương cũng là mạnh hơn Đan Huyết Quỷ Vương ra khỏi một đầu. Đan Huyết Quỷ Vương không có tranh qua. Từ đó về sau, hai người địa bàn quản lý quỷ vực chính là chiến tranh không ngừng. Mà xem như phòng bị Long Mi Giải Quỷ Vương tuyến đầu, trưởng A Quỷ Vực phòng giữ lực lượng tự nhiên không thể khinh động. Bất quá, hôm nay Long Mi Giải Quỷ Vực vực chủ bên ngoài phủ cũng là nên đón một vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy hư không run run một hồi, một đạo hư không chi môn từ trên vòm trời mở rộng. Một người mặc bạch sắc giải quỷ dị thân ảnh chậm rãi từ hư không chi môn trung đi ra. Mỗi lần cước bộ hạ xuống chỗ, chính là biết nổi lên một lăn tăn rung động, liên y địa tiêu tán, bóng người đã xuất hiện ở vài dặm bên ngoài, huyền dị dị thường. Bóng người này mặc nhất tịch áo bào trắng, trên đầu mang một đứng đầu nhỏ mũ, trên đó viết có nhất kiến sinh tài bốn chữ lớn, chính là âm tào địa phủ bạch vô thường Tạ Tất An. Vài cái cất bước, Tạ Tất An liền là xuất hiện ở vực chủ phủ trên khu cung điện không. Khoe miệng của hắn mỉm cười, một đôi lãnh đạm trong con ngươi xẹt qua một tia chẳng đáng màu sắc, bước ra một bước, một cỗ quần quần khí thế bằng bạc, như vậy từ viễn cổ thức tỉnh cự long một dạng, mang theo không thể địch nổi uy áp, hướng về toàn bộ vực chủ phủ tịch quyền đi. Vực chủ trong phủ, vô số tiềm tu cường giả mạnh mở mắt ra, trong con ngươi hiện ra kinh sợ màu sắc. Nhất đề một tiếng quát lớn, người phương nào dám ở vực chủ phủ làm càn. Sau đó thân hình chính là phóng lên cao, trực tiếp đánh xuyên qua cung điện đỉnh điện, xuất hiện ở vực chủ phủ thiên khung bên ngoài, cùng Tạ Tất An xa xa giằng co. Đang không có biết rõ ràng tình huống cụ thể dưới, bọn họ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ biết, dám ở vực chủ phủ càn rỡ người, nhất định là có hắn sức mạnh, cũng không phải người yếu. Mà ở vực chủ phủ ở chỗ sâu trong, hai người trung niên đang tiến hành một hồi cuộc, phía sau mấy vị diêm dúa thị nữ thận trọng đứng hầu ở một bên. Đột nhiên, hai người nhướng mày, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nhìn nhau liếc mắt, bỏ qua sẽ phải phân ra thắng bại cuộc. Thân hình chậm rãi hư hóa, biến mất ở trong cung điện. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng là đã tới trên vòng trời. Quan sát Tạ Tất An liếc mắt, trong đó một đạo thân ảnh một bước tiến lên, vẻ mặt ngưng trọng hướng về Tạ Tất An dò hỏi, các hạ người phương nào, dám ở ta trưởng A Quỷ vực vực chủ phủ làm càn? Bổ tọa là này phương quỷ vực vực chủ, cái này trưởng A Quỷ vực chính là Đan huyết quỷ vương đại nhân lãnh thổ. Cho dù các hạ tu vi cường đại tới đâu, nếu như chọc giận Đan huyết quỷ vương đại nhân chỉ sợ cũng phải chịu không nổi. Ngược lại không phải là hắn kinh sợ, mà là quỷ dị này thân ảnh hư thực hắn có chút nhìn không đấu. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, đây là nhất tôn phi thường đáng sợ cường giả, không phải một mình hắn có thể đối đầu. Hắn chuẩn bị dùng chức Đan huyết quỷ vương danh tiếng đem quỷ dị này thân ảnh dọa cho đi, sau đó ở hội báo Đan huyết quỷ vương đại nhân. Đến lúc đó làm cho Đan huyết quỷ vương đại nhân đang đứng ra xử lý xong trước mắt cái này gan to bằng trời người. Tạ Tất An nghe vậy, nghe thế nhân ngôn ngữ trung mơ hồ có cầm Đan huyết quỷ vương ý hiệp ý của mình, cũng là không khỏi thấy buồn cười, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, con kiến hôi xứng sao biết buồn tỏa tính danh. Trường A Quỷ bực bực chủ nghe vậy, sắc mặt chỉ một thoáng đỏ lên, hắn không khỏi giận tím mặt. Hắn đường đường nhất tôn đại thánh cảnh cường giả, lại bị người kêu là con kiến hôi, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Tuy là hắn kiêng kỵ Tạ Tất An, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn sợ. Hắn cũng không phải cổ hủ hạng người, biết tự mình một người khả năng chiến không được Tạ Tất An, vì vậy liền hướng hắn hướng bên cạnh người gật đầu. Bên cạnh người linh ý, cường đại đại thánh cảnh khí thế không có chút nào cất giữ bạo phát ra. Hai người liên thủ, một tả một hữu trực tiếp hướng về Tạ Tất An đánh tới. Nhìn dù chết còn không tự biết hai người, Bạch Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao trên thế giới này luôn là có nhiều như vậy không biết tự lượng sức mình người? Trong lòng hắn trầm tư,
nhưng ánh mắt của hắn cũng là chợt trở nên không gì sánh được lạnh lùng nghiêm nghị. Một thân thần bí khó lường khí thế trong nháy mắt chính là nhảy lên tới cực hạn. Hắn hai tay nhẹ nhàng vung ra, tiến lên đón tập sát mà đến hai người. Ở hai người cái kia trong ánh mắt kinh hãi, Bạch Vô Thường hai con tái nhợt bàn tay dễ như trở bàn tay xé rách bọn họ hộ thể quỷ khí, nặng nề khắc ở trên ngực của bọn hắn. Hai người trong lòng gặp trọng thương, thân hình như mũi tên rời cung bay ngược mà ra. Cái kia nguyên bản ngưng thật như người sống bị thân thể trong nháy mắt chính là hư ảo không ít. Cái kia trưởng a quỷ vực vực chủ bưng lồng ngực, nhìn Tạ Tất An, có chút không dám tin quá sợ hay nói, nửa bộ Thiên Phong Vương. Không sai, lúc này Tạ Tất An đã tấn thăng đến nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới. Từ lần trước ở Quỷ Môn Quan bên trong bị Quân Bất Bại đánh bại phía sau, Tạ Tất An liền vẫn lấy làm xấu hổ, mặc dù là bởi vì Quân Bất Bại đạt tới Thiên Địa Phong Vương nguyên nhân, nhưng hắn Tạ Tất An là bực nào người kiêu ngạo. Thất bại chính là thất bại. Hắn ngày đêm khổ tu, rốt cục ở ngắn ngủn trong một thời gian ngắn từ đại thánh cảnh hậu kỳ tu hành đến rồi nửa bộ Thiên Phong Vương cảnh giới. Hai người đang kinh hãi qua đi, chính là không chần chờ chút nào. Phi thường ăn ý biến thành hai đạo đột quang, muốn thoát đi nơi đây, nhưng Tạ Tất An há lại sẽ làm cho hắn như nguyện. Chỉ thấy thân hình hắn dần dần hư hóa đang ở bỏ mạng chạy như điên, trưởng a quỷ vực vực chủ xoay đầu lại, chứng kiến sau lưng Tạ Tất An không có đuổi theo. Trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi, nhưng đợi hắn quay đầu sang lúc, cũng là không khỏi vong hồn đại mạo. Chỉ thấy phía trước trên vòng trời, chẳng biết lúc nào, một đạo mặc bạch y thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn, đang đứng chắp tay. Trưởng a quỷ vực vực chủ trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, vừa muốn xoay người đào tẩu, một tay chính là như kìm sắt một dạng gắt gao bóp cổ của hắn. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, mắt tối sầm lại, chính là không có bất luận cái gì chi giác. Ngất đi. Chủ nhân của cái tay này tự nhiên là Tạ Tất An, mà hắn trên tay kia nắm rõ ràng là trưởng a quỷ vực vực chủ trong phủ một vị khác đại thánh cảnh cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân bắt được hai vị đại thánh, Tạ Tất An không đau khổ không vui. Hắn nhìn về phía cái kia vực chủ trong phủ, thấy lớn sự tình không ổn, đang muốn bốn phía chạy trốn vực chủ phủ quỷ tu cường giả, khẽ nhíu mày một cái, dành ra một tay tới, chậm rãi lộ ra một đạo từ thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành ra thiên cự trường ở vực chủ phủ bầu trời phút chốc hiện lên. Một đám vực chủ phủ cường giả chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm, theo bản năng ngẩng đầu lên, cũng là thấy kia chỉ ra thiên cự trường dắt hủy thiên diệt địa bay trùng điểm hạ xuống, sau đó hung hăng vỗ vào vực chủ quý phủ. Vực chủ phủ vô số đình đài lầu cát, Quỳnh lâu ngọc vũ ở nơi này chỉ ra thiên cự trường dưới mạc đại uy năng dưới trong nháy mắt bị đánh thành một mảnh bụi mịn. Đầy trời bụi vung lên, bàn tay lớn kia ngũ chỉ hợp lại, đem vực chủ trong phủ vô số bị đánh tráng váng quỷ tu một vong thành bắt, làm cho này toàn bộ phía sau. Tạ Tất An hài lòng gật đầu, thuận tay mở ra một đạo hư không chi môn, một bước bước vào trong đó. Đợi cái kia hư không chi môn khép kín phía sau, đã không có Tạ Tất An hình bóng. Đợi cái kia đầy trời bụi mù tan đi, ngày xưa nguy nga lộng lẫy vực chủ phủ cũng đã là thành một vùng phế tích. Ở vực chủ phủ nơi phế tích, một cái xúc mục kinh tâm lớn đại thủ ấn tình lình hiện hiện, ước chừng thâm nhập dưới đất vài dặm còn nhiều hơn. Quả thực là sấm nhân. Trận chiến này, Tạ Tất An trưởng diệt nhất phương quỷ vực. DS, canh thứ 3. Cảm tạ ước khổ tư ngọt 1000 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ màu quýt mèo lười 200 bíp điểm khen thưởng. Cảm tạ độ kiếp tu tiên thật. Hán Vũ đại đế 100 bíp điểm khen thưởng. Chương 255, trắng hai ta thôi phủ quân. Cầu hoa tươi, 2 hợp 1 chương tiết, chương 255, trắng hai ta thôi phủ quân. Cầu hoa tươi, 2 hợp 1 chương tiết, huyền âm giới. Một cái bình thường không có gì lạ hồ nhỏ bên cạnh lúc này bầu trời, đùi mông mông một mảnh. Tích tích lịch lịch rơi xuống tiểu vũ. Mỏng như áo lụa sương mù bung lên, tựa như cho bốn phía này nước từ trên núi chảy xuống mông thượng một tầng thần bí khăn che mặt. Bốn phía đều là một mảnh yên vũ mông lung màu sắc. Thân ở trong đó, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Tâm thần không tự chủ được buông lòng xuống. Một khối trường mãn rêu xanh trên tảng đá. Một cái đầu đội nón lá, khoác áo tơi lão tẩu chính đoan ngồi ở trên tảng đá. Nón lá duyên mũ đẻ thấp, thấy không rõ kỹ cụ thể khuôn mặt. Cặp kia giản mùa tựa như chân gà một dạng trong tay cầm lấy một thanh cần câu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mặt hồ bình tĩnh. Ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào cả người áo vải lão giả chắp hai tay sau lưng chậm rãi đã đi tới. Lão giả kia ước chừng 50 tuổi niên kỷ, khuôn mặt mặc dù chuyển lão tướng, cũng là một đầu xanh phát, khiến người ta tấp tắc kêu kỳ lạ. Lão giả kia đánh giá bốn phía phong cảnh, không khỏi tán dương, các hạ thực sự là thật có nhã hứng, nơi này chọn thật là không sai. Dứt lời, chính là không đợi cái kia áo tơi thả câu lão tẩu phản ứng, hơi vén lên áo bào không chút nào xa lạ ngồi ở áo tơi thả câu lão giả bên cạnh trên tảng đá, như có điều suy nghĩ nhìn hồ kia mặt. Đột nhiên, cái kia nguyên bản mặt hồ bình tĩnh nổi lên một lăn tăn rung động. Thả câu lão tẩu khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, cá căn câu. Dứt lời, chính là run lên thân thể, hai tay hơi dùng sức, cái kia dây câu bị thả câu lão tẩu bỏ rơi tới. Tại cái kia dây câu cuối cùng, thình lình cắn một đôi kim sắc cá chép nhỏ nhi. Gắt gao không chịu há mồm câu ngư lão tẩu mỉm cười, thuần thục đem cái kia vĩ cá chép nhỏ lấy xuống, ném vào bên cạnh trong giỏ cá. Chỉ là kỳ quái là, cái kia lưới câu cũng là một mạch. Bên cạnh bố ý lão giả thấy thế, con ngươi híp một cái, thản nhiên nói, dùng một mạch câu câu cá, các hạ ngược lại thật đúng là muốn nổi bật. Nghe được câu này, lão giả kia trầm rãi lên tiếng, thanh âm rất là khàn khàn nói, không có gì khác, người nguyện mắc câu mà thôi. Cái kia bố ý lão giả nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng nói, vậy cũng muốn nhìn các hạ có thể hay không câu ở đây con cá thả câu. Lão giả khẽ lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, ta huyền âm giới cùng âm tào địa phủ không oán không cừu, âm tào địa phủ vì sao phải khẽ mở chiến đoan đâu? Bố Y lão giả tựa hồ đối với cái này lão tẩu biết mình thân phận có chút ngoài ý muốn, cũng là không có kinh hoàng, mà là nghiêm mặt nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, cái này đông đảo thiên hạ chúng sinh, sinh lão bệnh tử, đều là lo liệu ở ta Âm Tào địa phụ thủ, chính là các hạ cũng không ngoại lệ. Nghe như vậy cản rỡ ngôn luận, lão giả kia cũng là khinh thường cười. Rêu cần nói, Âm Tào địa phủ ngược lại là khẩu khí thật là lớn, chỉ là không biết có hay không cùng khẩu khí này tương xứng thực lực. Bố Y lão giả không có tiếp nhận lời của hắn, cũng là có chút kinh ngạc mà hỏi, xem ra các hạ dường như đã sớm biết ta muốn tới. Thả câu lão giả một tiếng rêu cận, tôn giá đều là khi ta huyền âm giới người đều là người điếc người mù sao? Sau khi nghe xong, Bố Y lão giả hơi gật đầu, trong con ngươi xẹt qua một tia khí tức nguy hiểm, ngoài miệng cũng là thản nhiên nói, vậy cũng được bọn ta khinh thường các ngươi. Chẳng biết lúc nào, cái kia thả câu lão tẩu đứng lên tới, lấy xuống trên đầu đấu lạc, lộ ra chân dung. Cái này lão tẩu khuôn mặt cùng bình phạm nhân nhà lão ông không khác, chỉ là ánh mắt lại là chuyển quỷ dị màu đỏ thắm. Câu lão tẩu trên cao nhìn xuống nhìn Bố Y lão giả, chậm rãi mở miệng nói, các hạ hôm nay nếu đã tới, liền không cần đi, cũng tiết kiệm người trong thiên hạ nói ta huyền âm giới người không biết cấp bậc lễ nghĩa. Sẽ không tận tình địa chủ Bố Y lão giả con ngươi khẽ híp một cái, không sợ hai chút nào cùng cái kia bên ngoài đối diện. Nói ra, chỉ bằng các hạ, đều là còn muốn lưu ta lại không thành. Đang nói rơi xuống đất, Liều Linh tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy cái kia thả câu lão giả có chút đắc ý nói, bằng ta một người tự nhiên rất khó lưu lại tôn giá, nhưng người nào nói ta độc thân. Dứt lời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng, thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ hồ nhỏ. Hai cái khí tức cổ xưa, cường đại thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Khí thế khủng bố trực tiếp nhắm Bố Ý lão giả. Cái kia Bố Ý lão giả nhìn cái này hai bóng người, một đôi sắc bén hữu thần trong con ngươi hiện lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên hai người này xuất hiện làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Thả câu lão giả một bước tiến lên, khí thế cường đại không ở làm chút nào che giấu. Đột nhiên từ bộ phát ra, vô cùng vô tận thiên địa chi lực ở tại quanh thân vần quanh. Thiên địa đột nhiên biến sắc. Còn lại hai người cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tản mát ra khí thế dĩ nhiên tuyệt không so với kia thả câu lão tẩu yếu. Một vị trong đó, thậm chí muốn so cái kia thả câu lão giả cường đại không ít. Ba người này, rõ ràng là ba vị thiên địa phong vương. Thả câu lão giả nhìn về phía Bố Ý lão giả, nói từng chữ, hôm nay cũng xin các hạ đi chết. Đi chết? Cái kia Bố Ý lão giả lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng nổi lên một tia châm biếm. Khinh thường nói, hàng cổ tới nay, muốn cho thôi mỗ người chết cũng không ít. Thế nhưng bọn họ lại đều là bị thôi mỗ người đánh vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Dứt lời, hắn biến hóa nhanh chóng, một đạo quỷ vụ dâng lên. Đợi quỷ vụ tản đi, một cái đầu mang lụa đen, người xuyên đỏ thân quan bảo, chân đạp giày quan thân ảnh liền là xuất hiện ở tại chỗ. Cái kia mặt mũi quen thuộc, rõ ràng là Âm Ti bốn đại phán quan đứng đầu Thôi Ngọc. Cảm giác Thôi Ngọc trên người cái kia sợi làm người ta có chút tim đập nhanh khí tức. Cái kia thả câu lão giả chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút. Từ trên người Thôi Ngọc tản ra khí tức làm cho hắn cực kỳ không khỏe, gần giống như con chuột gặp miêu một dạng. Đồng thời cổ hơi thở này cường đại, nếu như không phải mai phục tại Đan Huyết Quỷ Vương thủ hạ cơ sở ngầm báo lại, làm cho hắn trước giờ hô hoán hai vị khác quỷ vương ở nơi này bày ra thiên la địa võng. Nếu là không có chút nào phòng bị thật bị cái này Âm Tào địa phủ người tìm tới cửa, chỉ sợ hắn cũng sẽ bày cái kia Đan Huyết Quỷ Vương dậm khuôn theo, giữ nhiều lành ít. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh hai người, dường như cho hắn rất lớn sức mạnh. Trong lòng nhất thời yên tâm không ít, ba người vây công một người, dù cho cái này Âm Tào địa phủ người ở quỷ dị, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ vậy, chính là không hề làm bất luận cái gì lưỡng lự. Dù sao, trầm thì sinh biến. Hắn cùng với bên cạnh hai người gật đầu. Ba người không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, hướng về Thôi Ngọc chụp tới. Thôi Ngọc tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ thấy thân hình hắn phóng lên cao, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trên vòng trời. Ba người một kích nhào hụt một cái trợn chính là theo sát Thôi Ngọc bước tiến thẳng vào thiên cung. Ba người liên thủ, chuyển tam giác tư thế, đem Thôi Ngọc tất cả đường lui cho phong kín. Chợt nhất đề một tiếng quát lớn không gì sánh được, âm trầm quỷ khí trợn ở trên vòng trời hiện lên. Trong đó xen lẫn vô số lệ quỷ thê lương tiếng ầm, làm người sợ run. Cả phiến thiên cung đột nhiên tối sầm lại. Trong nháy mắt chính là từ ban ngày tiến nhập đêm tối. Thôi Ngọc thấy thế, không sợ chút nào. Hắn trong con ngươi là vô tận sát khí. Từng luồng thiên địa đạo thì từ bên ngoài quanh thân tràn ngập mà ra, bốn phía hư không khó có thể chịu đựng, tất cả đều sụp đổ xuống phía dưới. Một quyển thiên địa kỳ thư chậm rãi từ bên ngoài bàn tay hiện lên. Thôi Ngọc môi khẽ mở, vô tận thiên địa chi lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào cái này sách thiên địa kỳ thư chung. Theo liên tục không ngừng thiên địa chi lực dưới bảo, cái thiên địa này kỳ thư lớn lên theo gió, bạo nổ phát ra đạo đạo kim sắc thần quang. Rất nhanh chính là xua tan trùng điệp quỷ vụ, tái hiện quang minh. Tại cái kia sách thiên địa kỳ thư bên trên, thình lình viết ba cái cổ xưa, tang thương đại tự, thiện ác bộ. Chính là Thôi Ngọc phát bảo. Thôi Ngọc thúc giục thiện ác bạc, cái kia từng tờ một tờ giấy màu vàng cấp tốc phiên động. Trên đó có uy năng lớn lao đang nổi lên. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số chữ viết cổ xưa từ cái này thiện ác bạc trung hiện lên mà ra. Theo những thứ này chữ viết cổ xưa xuất hiện, bốn phía hư không cũng bắt đầu kịch liệt nhăn nhó, có vẻ phi thường không ổn định, tựa như lúc nào cũng biết nghiền nát một dạng. Ba người thấy thế, cảm giác được trong đó uy hiếp. Nhíu mày lại, chợt nhất đề phát sinh một tiếng quỷ khiếu, chấn động thương cung. Cái kia sấm nhân quỷ khiếu giống như là chuông báo tử ở gõ. Âm ba quyết tán, đánh nát bần bật, cực độ đáng sợ. Chuông báo tử ung dung, không biết vì ai phát ra âm thanh. Ba người hợp lực, tương đạo đại biểu cho tử vong u ám đạo tắc từ bên ngoài quanh thân hiện lên. chợt biến ảo thành từng cái xích thần trật tự, cuốn quanh ở ba người trên người, ba khí tức của người trở nên càng phát ra kinh khủng. Đợi hơi thở kia nổi lên đến mức tận cùng, ba đạo hắc sắc thần quang chính là từ ba người mi tâm động bắn mà ra. Cái này ba đạo hắc sắc thần quang bên trên chạm phải lấy vô tận tự ý, phàm là bị cái này hắc sắc thần quang đụng tới, chính là trong nháy mắt liền muốn sinh tử đạo tiêu tan. Hắc sắc thần quang một đường xuyên thấu trùng điệp hư không, xuyên thủng thiên cung, nhất để hướng về Thôi Ngọc bắn nhanh đi. Thôi Ngọc thấy thế, không dám chút nào coi thường. Trong lòng hắn mặc niệm, thiện ác bạc bên trên cái kia ẩn chứa vô tận uy năng cổ xưa văn tự nhất để nổ bắn ra mà ra. Cùng ba người hắc sắc thần quang va chạm ở tại một khối, vô số cổ xưa văn tự bị yên diệt, màu đen kia thần quang cũng bộc phát thế sụt, từng bước tiêu tán ở tại trong hư không. Thấy một kích không phải có hiệu quả, ba người không chút do dự, căn bản không cho Thôi Ngọc cơ hội thở dốc. Màu đen quỷ vụ dâng lên, ba người thân hình dần dần hư hóa, cùng những quỷ vụ đó dung hợp lại cùng nhau. Quỷ vụ một hồi bắt đầu khởi động, rất nhanh chính là biến thành ba vị to lớn tinh vân thể. Ba vị tinh vân thể, nhất cử nhất động gian, phong khởi vân dũng, làm cho thiên địa thất sắc. Bọn họ nhất tề một quyền vung ra, phát sinh lôi đỉnh bảo hào thanh âm, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Thôi Ngọc ném tới. Nhìn cái này đâm đầu vào ba người cùng đánh, Thôi Ngọc trong lòng cảnh linh đại tác, hắn hiểm hiểm né người như chớp, tránh thoát cái này một kích chí mạng. Ba người quyền thế rơi xuống cái không, cũng là không có ngưng lại, rơi vào đại địa bên trên. Nhất thời đại địa chấn động, vô số ngọn núi đổ nát, giang hà khô. Từng đạo đáng sợ khe hở lấy quyền thế rơi xuống đất điểm lan tràn mà ra, kéo hướng ra phía ngoài vô số bên trong. Còn có vô số đếm không hết đếm sinh linh cùng âm hồn ở ba người này đạo quyền thế giới biến thành một mịn, có thể nói là tử thương vô số, lại là một kích thất bại. Trong lòng ba người không khỏi sinh nộ, muốn bọn họ đều là tọa ủng huyền âm giới ước vạn bên trong non sông nhất phương quỷ vương, bây giờ vương tư thái vây công một người, vẫn như cũng là chưa bắt lại. Cái này nếu như truyền đi, vẫn không thể bị người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng Thôi Ngọc cũng không biết cho bọn hắn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy hắn đối mặt ba vị cùng là cảnh giới cường giả, dĩ nhiên là lựa chọn chủ động xuất kích. Chỉ thấy hắn bắt đầu thúc giục thiện ác bộ, thiện ác bắt chợt lật úp, từng đạo sát phạt thần quang từ thiện ác trong sổ chạy bắn mà ra, xuyên thấu trùng điệp hư không, trực tiếp hướng về ba người trấn áp tới. Ba người thấy thế, trong lòng càng tức giận, bọn họ nhất tề một tiếng hừ lạnh, tinh vân thể một hồi bốc lên vô số dữ tợn ác quỷ tiếng rít bừng lên, không sợ chết tiến lên đón cái kia đạo đạo thần quang. Bốn người chiến làm một đoàn, ngươi tới ta đi, trong chớp mắt chính là giao thủ hơn 10 cái hiệp, các loại thần quang đan vào trong đó, công phạt kinh thế, giết cái sầu vân thảm đạm, nhật nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc. Thôi Ngọc lấy một địch ba, dĩ nhiên là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực sự là tráng thai tà Thôi phủ quân, không thẹn âm ti bốn đại phán quan đứng đầu tên. Ba người đánh lâu không xong, tức giận trong lòng càng điên cuồng lên, đấu pháp cũng càng phát ra hung lệ lên. Loại này hung manh thế tiến công, cho dù là mạnh như Thôi Ngọc cũng không khỏi cảm nhận được áp lực lớn. Trong lòng hắn bắt đầu âm thầm tính toán, cái này tam đại quỷ vương thực lực thông thiên, nếu như chỉ có hai người, mình còn có chiến thắng nắm chặt. Thế nhưng ba người liên thủ, mặc dù là mình cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao, một cộng một tuyệt đối không phải bằng hai đơn giản như vậy. Càng chưa nói bắt giữ ba người này. Đây là cái này tam đại quỷ vương cảnh giới chỉ có thiên địa phong vương sơ kỳ duyên cớ, nếu như trong đó có nhất tôn thiên địa phong vương trung kỳ cường giả, chỉ sợ hắn đã sớm thất bại. Nếu không bắt nổi ba người này, hắn cũng không muốn ở làm chuyện vô ích. Chỉ thấy trong lòng hắn mặc niệm, thân hình chia thành năm phần, từng cái đều cùng Thôi Ngọc giống nhau như lúc, hư hư thực thực, khiến người ta phân không rõ thật giả. Chợt năm cái Thôi Ngọc động tác chính là đều nhịp lấy cực nhanh độn tốc hướng về bốn phương tám hướng chui tới. Ba người thấy thế, đội ba muốn đuổi theo, cũng là không phân rõ cái nào là thật Thôi Ngọc. Vừa định chia truy kích, cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, không hẹn mà cùng dừng bước, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Ba người bọn hắn đánh một cái đánh lâu như vậy đều chưa bắt lại, có thể thấy được Thôi Ngọc thực lực cường đại. Nếu như chia, một phần bạn người nào vận khí không tốt gặp được thực sự Thôi Ngọc, một cái không làm được sợ là cũng bị Thôi Ngọc giết ngược. Nghĩ vậy, bọn họ chính là bỏ qua tiếp tục đuổi giết Thôi Ngọc ý tưởng. Chỉ thấy một người trong đó hướng về kia thả câu lão tẩu nói, lông mi dài, cái này âm tạo địa phủ người cho là thật khó chơi. Chỉ là cái kia một người chính là có thể độc chiến ba người chúng ta, nếu như tới một cái nữa, chỉ sợ chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ a. Nghe được người kia ngôn ngữ, bị kêu là lông mi dài thả câu tẩu tán đồng gật đầu, giữa hai lông mày đều là vẻ u sầu. Hắn có chút lo lắng nói, Thanh Sơn nói có lý, đan huyết đã rơi vào cái kia âm tạo địa phủ trong tay. Hôm nay nếu không phải là chúng ta ba người trước giờ biết được tin tức, hợp ở tại một chỗ, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã giữ nhiều lành ít. Cái này âm tạo địa phủ khí thế hung hùng, hiện tại xem ra, bọn ta ba người hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiện tại chỉ có thể liên hệ còn lại tam đại quỷ vương đồng thời đối kháng cái này âm tạo địa phủ. Hai người không có ai mở miệng phản bác, cực kỳ hiển nhiên tán thành thả câu lão tẩu thuyết pháp. Nếu trong lòng có quyết định, chính là không chút do dự nào. Ba người thuận tay xé rách một đạo hư không, một bước bước vào trong đó, dự định hợp sáu đại quỷ vương chi lực cùng nhau đối kháng âm tạo địa phủ. Đợt, đệ nhất càng, hai hợp một đại trương. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, bờ uffl. Cảm tạ yêu thận sáu cùng với còn lại chư vị thật to khen thưởng, đợt người nhiều lắm, liền không đồng nhất một điểm tên. Chương 256, có tin tức liên quan tới âm tạo địa phủ. Cầu hoa tươi, cầu bờ uffl. Chương 256, có tin tức liên quan tới âm tạo địa phủ. Cầu hoa tươi, cầu bờ uffl. Xanh thẳm không mây trên vòng trời, một đạo độn quang chớp mắt liền tới. Đợi cái kia đạo độn quang đứng vững, lộ vẻ lộ thân hình ra tới. rõ ràng là mới vừa từ Tam Đại Quỷ Vương dưới sự vây công thoát thân đi ra Thôi Ngọc. Hắn lúc này có nhẹ nhẹ chật vật, khí tức cũng có chút mất trật tự. Dù sao mới vừa đã trải qua một hồi máu tanh chém giết, mà đúng lúc này, phương xa phía chân trời lại là một đạo độn quang cấp tốc đánh tới. Thôi Ngọc không khỏi hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ là cái kia Tam Đại Quỷ Vương khiết mà không thôi lại đổi tới? Nhưng chợt, độn quang kia bên trong khí tức quen thuộc cũng là để cho Thôi Ngọc không khỏi thả lỏng một hơi. Cái kia đạo độn quang độn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Thôi Ngọc trước người. Cái kia đầu báo hoàn nhãn, thiết diện cầu tấn đặc biệt tướng mạo rõ ràng là Âm Ti phán quan Trung Quỷ. Trung Quỷ quan sát Thôi Ngọc liếc mắt, nhìn thân hình có chút chật vật Thôi Ngọc, không khỏi cười ha ha một tiếng nói, "Thôi sử, ngươi đây là gặp cái gì, dĩ nhiên là như vậy bộ dáng chật vật." Đối mặt Trung Quỷ chê bừa, Thôi Ngọc cũng không để ý, cùng Trung Quỷ quen biết vô số năm, tự nhiên biết Trung Quỷ là hình dáng gì nhân. Hắn chân mày cau lại, tức giận, "Đừng nói nữa, ta đi bắt cái kia lông mi dài quỷ vương, cũng là không nghĩ tới cái kia lông mi dài quỷ vương không biết là từ nơi nào thu đến tiếng gió thổi, trước giờ tại nơi này bày ra mai phục, bị ba vị quỷ vương vây công, ta mới được bộ dáng như vậy." Dứt lời, lại là đang nói nhất chuyện, quay đầu sang nhìn Trung Quỷ, hơi nghi hoặc một chút nói, "Ngươi không phải đi chọc cái kia Thanh Sơn Quỷ Vương rồi sao, chạy thế nào ta đây tới?" "Ta dẫn người đi cái kia Thanh Sơn Quỷ Vương xảo huyệt, đến nơi đó về sau cũng là phát hiện Thanh Sơn Quỷ Vương xảo huyệt đã người đi lầu trống, không có một con quỷ vật, ta cảm thấy ở giữa khả năng xảy ra chút vấn đề, lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, liền lập tức tới ngay tiếp ứng ngươi." Trung Quỷ giữa hai lông mày có chút lo lắng nói. Được nghe Trung Quỷ nói như vậy, Thôi Ngọc trong lòng không khỏi có chút cảm động. Bất quá vô số năm qua sinh tử chi giao, cũng là sẽ không nói một ít gì cảm kích kiểu cách nói, chỉ là đem phần ân tình này lặng lẽ ghi tạc trong lòng. Hắn nhìn Trung Quỷ, trong lòng lại nữa rồi sức mạnh, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi có giúp đỡ, ta cũng có giúp đỡ, bây giờ đi về giết cái hồi mã thương, đem cái kia ba con quỷ vương cho một toa đoàn. Nghĩ vậy, hắn chính là hướng về Trung Quỷ mở miệng nói, "Trung sử ngươi tới thật đúng lúc, cái kia Tam Đại Quỷ Vương hiện tại hiện đang tìm ta, ta ngươi hai người hợp lực, cái kia ba con quỷ vương nhất định không phải là đối thủ của chúng ta đi đem cái kia Tam Đại Quỷ Vương bắt, kế tiếp chiến sự tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều." Đang nói rơi xuống đất, Trung Quỷ mặt lộ vẻ tán thành màu sắc. Hai người không chần chờ chút nào biến thành một đạo độn quang trực tiếp hướng về Thôi Ngọc lúc tới phương hướng chạy đi. Bất quá thẳng đến về tới mới vừa xảy ra chiến đấu phía kia hồ nhỏ, vẫn là không thấy cái kia ba vị quỷ vương thân ảnh. Trong lòng đại khái là rõ ràng cái kia ba vị quỷ vương chắc là tìm không được hắn chạy rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua trong lòng tính toán. Quay đầu giống như Diêm La Vương hội báo chuyện này. Đồng thời trong lòng hai người cũng không khỏi trở nên nghiêm trọng. Dù sao từ cái kia Tam Đại Quỷ Vương có thể trước giờ bảy mai phục vây công Thôi Ngọc một chuyện đến xem, cực kỳ hiển nhiên huyền âm giới ác quỷ nhóm đã là đối với âm tào địa phủ đến có phát hiện. Sau đó những thứ này ác quỷ tất nhiên sẽ có phòng bị. Âm tào địa phủ muốn đang cùng hủy diệt đan huyết quỷ vương giống nhau đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý cũng là khó khăn. Đan huyết quỷ khu vực. Ngày xưa huyền âm giới bảy đại quỷ vương một trong đan huyết quỷ vương trong hang ổ một cái câu lũ thân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng quanh thân thiên địa chi lực lượn lờ. Rõ ràng là cái kia hỉ dạ xì điểm cùng đan huyết quỷ vương giao thủ lão giả lưng quòng. Đúng lúc này, một hồi gấp tiếng bước chân của cũng là đột nhiên từ cung điện ngoài truyền tới. Cái kia lão giả lưng quòng lòng có cảm giác. Mạnh mở mắt ra, một đôi đục ngầu con ngươi nhìn chòng chọc vào cửa điện bên ngoài, chỉ thấy Nam Cung Trác đầy mặt hồng quang từ bên ngoài đại điện đi đến, giữa hai lông mày tràn đầy ý mừng hét lên, "Lão tiền bối, tin tức tốt ta, tin tức tốt ta." Ha 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 ha. Ha 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 ha, lão giả lưng còn nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, có chút ngạc nhiên đến tột cùng là tin tức tốt gì dĩ nhiên có thể đem Nam Cung Trác đường đường nhất tôn đại thánh cảnh cường giả cao hứng đến như vậy. Nét mặt cũng là bất động thanh sắc. Còn không đợi lão giả lưng còn đặt câu hỏi, chỉ thấy Nam Cung Trác không kịp chờ đợi hướng về kia lão giả lưng còn nói, "Lão tiền bối, chúng ta thủ hạ nhân đã dò thăm cái kia âm tào địa phủ tin tức." Lão giả lưng còn nghe vậy, cũng là phút chốc một tiếng đứng lên tới, trong con ngươi đều là ước ao màu sắc. Liên hội vàng hỏi, "Nói mau cùng lão hủ nghe." Đối với vẻ mặt cấp thiết màu sắc lão giả lưng còn, Nam Cung Trác tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao hắn mới vừa thu được âm tào địa phủ tin tức lúc cũng so với cái này lão tiền bối chẳng tốt đẹp gì, bởi vì âm tào địa phủ là lúc này huyền âm giới vạn tộc sinh linh hy vọng duy nhất, mà hai người bọn họ làm vạn tộc sinh linh phản kháng ác quỷ nhóm thủ lĩnh một trong, gánh vác phủ định ác quỷ khi dễ trọng trách, tự nhiên hướng về phía trở mình cơ hội không gì sánh được để bụng. Nam Cung Trác không có thừa nước đục thả câu, chỉ thấy hắn có chút kích động nói, "Mấy ngày nay tới một đội ngoại giới cường giả, chúng ta từ đội kia ngoại giới cường giả trong miệng đại thể dò thăm một ít có quan hệ với âm tào địa phủ tình báo. Có người nói cái kia âm tào địa phủ là Bắc Hoang giới siêu nhiên thế lực, là Bắc Hoang giới chân chính nói 102 bá chủ. Liên sở hữu thiên địa phong vương kỳ cường giả chấn giữ Bắc Hoang giới giới chủ phủ đô thần phục tại cái kia âm tào địa phủ dưới cánh chim. Cái này âm tào địa phủ thần bí khó lường, tương truyền bên ngoài chấp trưởng thiên hạ chúng sinh chi sinh tử, quản chế thiên hạ vong linh, cũng chính là những ác quỷ đó. Nghe đội kia ngoại giới tu sĩ nói, Bắc Hoang giới âm hồn vong linh đã bị cái kia âm tào địa phủ càn quét không còn. Chuyến này tới chúng ta huyền âm giới, chính là vì những thứ này làm hại ta vạn tộc sinh linh không mấy năm dài ác quỷ mà đến. Cái kia âm tào địa phủ trung đông đảo cường giả, chỉ là thiên vương cảnh giới cường giả liền không chỉ một người. Thậm chí ta còn dò thăm, nghe nói Bắc Hoang giới lần trước có một vị từ Trung Châu mà đến mạo phạm âm tào địa phủ thiên vương cảnh giới cường giả chính là bị cái kia âm tào địa phủ trung đi ra một vị bán đế kỳ cường giả tuyệt thế cho trong lúc dở tay nhấc chân gạt bỏ. Lao tiền bối, ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh khổ những thứ này cùng hung cực ác quỷ lâu rồi, hiện tại rốt cục thấy được hy vọng a ha 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 ha. Nam Cung Trắc trong lời nói, trong con ngươi dĩ nhiên là nổi lên một tia trong suốt. Có thể tưởng tượng được, hắn giờ phút này, nội tâm là có cỡ nào không bình tĩnh. Lão giả lưng còng sau khi nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Hắn tới lui ở trong đại điện đặc bộ, hai tay không ngừng lẫn nhau xoa xoa, đem Nam Cung Trắc hoảng ánh mắt đều có chút tốn rốt cục. Chỉ thấy cái kia lão giả lưng còng trong miệng lẩm bẩm nói, bán đế kỳ tốt. Có bực này tồn tại tòa chấn, đầy đủ đối kháng cái kia quỷ đế cung. Ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh hôm nay rốt cục nên đón một kia trở mình thử quang a. Dứt lời hắn trong con ngươi tình quang nổ bắn ra. Một thân khí thế cường đại dĩ nhiên là bởi vì quá mức kích động mà không có thu liễm lại. Lan ra. Uy áp toàn bộ đan huyết quỷ vương xào huyệt. Để cho ở trong đó tiềm tu vô số vạn tộc tu sĩ trong lòng kinh sợ. Lão giả lưng còn tâm tình vui sướng giật vu ngôn biểu. Lập tức chỉ thấy cái kia lão giả lưng còn hướng về Nam Cung Trắc kiên quyết hạ lệnh, Nam Cung, đây là chúng ta vạn tộc sinh linh sau cùng cơ hội, chúng ta nhất định cần phải nắm chắc, ngươi lập tức chỉnh đốn ta vạn tộc sinh linh sở hữu cường giả, đồng thời đi liên lạc cùng chúng ta một lòng cùng chung chí hướng chi sĩ. Cộng đồng khởi binh, phối hợp âm tào địa phủ, phản kháng những thứ này tàn bạo bất nhân ác quỷ. Nam Cung Trắc nghe vậy, ánh mắt sáng quắc, không chần chờ chút nào chắp tay ôm quyền nói, dạ. Chợt chính là một cái sải bước xoay người, hóa thành một đạo độn quang đi chấp hành lão giả lưng còn mệnh lệnh. Lão giả lưng còn ánh mắt sâu kín nhìn bên ngoài đại điện. Trong lòng tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu trong lòng tựa hồ là có quyết định. Cặp kia đục ngầu trong con ngươi tản mát ra không gì sánh được ánh sáng kiên định, thân hình hóa thành lấm tấm, chậm rãi tiêu tán ở tại trong cung điện. DS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Đừng lao bịa đặt tác giả muốn vào cùng, thành tích bày ở nơi đó đâu, hai ngày này thực sự bị cảm. Ai, chương 257, Khất Sinh Minh, canh thứ 3. Cầu hoa tươi. Chương 257, Khất Sinh Minh, canh thứ 3. Cầu hoa tươi. Lão giả lưng còn tại trong hư không cực tốc xuyên qua lấy thiên địa phong vương cảnh giới sức mạnh to lớn, cho dù là trong hư không gặp không gian loạn lưu cũng sẽ trực tiếp xẹt qua. Thiên địa phong vương cảnh giới cường giả nhục thân kiên cố không gì sánh được, một ít chuyên tu nhục thân giả càng là có thể sánh ngang hay là vương binh. Loại này tu sĩ cho dù thọ nguyên khô kiệt, buồn bã tọa hóa, bên ngoài nhục thân cũng sẽ bảo lưu lại tới, vạn cổ bất hủ. Ở trong thời kỳ thượng cổ, yêu tộc từng có nhất tôn truyền kỳ đại đế, đem nhục thân tu hành đến rồi cực hạn, từng có tay không tiếp đế binh bất thế chiến tích. Thiên địa phong vương cảnh giới cường giả siêu cấp chạy đi tốc độ là nhanh chóng biết bao. Ước chừng một ngày thời gian phía sau, lão giả lưng còn rốt cục đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ, đều là cắt đuổi chết hoang mạc bên ngoài. Chỉ thấy lão giả lưng còn nghỉ chân nơi này, trong mắt tràn đầy trầm trọng màu sắc. Hắn từ trong lòng móc ra một viên tản ra cổ xưa hơi thở ngăm đen lệnh bài. Chỉ thấy trên vòng trời, chẳng biết lúc nào một đạo vô hình phòng ngự kết giới vô căn cứ hiện lên. Trên đó phù văn lượn lờ, thiết tiên liền địa. Vừa nhìn mà không nhìn thấy mở. Lão giả lưng còn đưa lệnh bài giơ lên thật cao, một tia thiên địa chi lực rót vào này cái lệnh bài chung. Chỉ thấy lệnh bài đột nhiên toát ra không gì sánh được rực rỡ chói mắt, thần mang chợt một đạo màu xanh quang trụ từ lệnh bài trung bắn nhanh mà ra, chiếu xạ ở tại cái kia phòng ngự kết giới bên trên. Phòng ngự kết giới nổi lên một lăn tăn rung động. Cái kia không gì sánh được thần dị, phù văn lượn quanh phòng ngự kết giới bỗng nhiên động khai một màn ánh sáng cửa. Lão giả lưng còn không chần chờ chút nào một bước vào màn sáng trong cánh cửa. Đợi lão giả lưng còn sau khi biến mất màn sáng kia cửa chính là chậm rãi tiêu thất, phòng ngự kết giới cũng là một lần nữa ẩn vào hư không. Biến mất. Bước vào trong kết giới phía sau, cùng ngoại giới cái kia không gì sánh được vắng lặng hoang mạc hoàn toàn khác biệt chính là, bên trong kết giới tựa như là một phen khác thế giới. Cao sơn rậm rạp, giang hà chảy xuôi, trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Thiên địa nguyên khí nồng nặc, một mảnh chim hót hoa nở. Rất nhiều thẳng nhập đám mây trên đỉnh cao, ốc trạch san sát, cũng là không như trong tưởng tượng cái kia tráng lệ kéo không dứt cung điện. Thiên cung bên trên, thường thường các loại hung mãnh dị cầm, kỳ chân dị thú bay qua. Qua lại dò xét dị cầm bên trên, cưới một vị hoặc mấy vị hình thái không đồng nhất tu sĩ. Những thứ này trong tu sĩ có nhân tộc, có tinh quái. Đại địa bên trên thì là vô số mà kể vạn tộc sinh linh lúc này phía thế giới này chính trực sáng sớm, mặt trời mới mọc, hào quang chiếu khắp đại địa. Vô số mà kể vạn tộc sinh linh ở từng vị nhân vật mạnh mẽ dưới sự hướng dẫn ra sức thao luyện lấy. Tiếng kêu vang tận mây xanh, chấn động thiên địa. Vốn nên rất nhiều nước lửa không dung vạn tộc sinh linh, ở phía thế giới này chúng cũng là trung đụng không gì sánh được sự hòa thuận. Đột nhiên, những cái này dị cầm nhóm đột nhiên nhất tề phát ra từng tiếng nhọn rẽ dài tựa hồ là đã nhận ra nhân vật đáng sợ nào. Có chút bất an, chợt cái kia hung lệ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lão giả lưng còn vị trí. Lão giả lưng còn không có làm bất luận cái gì che lấp. Cái kia cưới ở dị cầm ở trên kỵ sĩ tự nhiên là dễ như trở bàn tay phát hiện lão giả lưng còn. Chỉ thấy cái kia cầm đầu một vị sinh tử cảnh giới kỵ sĩ nhướng mày. Chợt chính là mang theo thủ hạ một đội tuần tra tu sĩ hướng về lão giả lưng còn vây quanh. Đợi sẽ gần, thấy rõ ràng cái kia mặt mũi ông lão phía sau kỵ sĩ kia nhíu chân mày chợt tư giãn. Thay vào đó là vẻ mặt mừng rỡ màu sắc. Hắn hướng về lão giả lưng còn xa xa thi lễ nói, "Trương trọng cung nên tứ trưởng lão trở về." Nhìn ngươi đến. Lão giả lưng còn trên mép lặng yên hiện lên vẻ tươi cười. Tùy ý khoát tay áo, ý bảo đối phương không cần đa lễ. Sau đó liền mở miệng dò hỏi, đại trưởng lão bọn họ là hay không đã xuất quan. Cái kia Trương Trọng nghe vậy, không dám có chút lưỡng lự, lập tức trở về đáp, khởi bẩm tứ trưởng lão, đại trưởng lão ở vài ngày trước đã đột phá thiên địa phong vương trung kỳ bình cảnh bước vào thiên địa phong vương hậu kỳ cảnh giới. Đã xuất quan, hiện tại mấy vị trưởng lão đang ở trong chủ điện nghị sự. Lão giả lưng còn nghe vậy, trên mặt ý mừng càng sâu. xem ra lần này thực sự là lão thiên quan tâm bọn họ vạn tộc sinh linh a. Đầu tiên là âm tạo địa phủ đại quân hàng lâm, tiếp lấy lại là đại trưởng lão đột phá. Nghĩ vậy, hắn trở nên càng phát ra không dằn nổi đứng lên. Hắn hướng về Trương Trọng phân phó nói, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi chủ điện tìm đại trưởng lão bọn họ. Trương Trọng vui vẻ lĩnh mệnh, sau đó liền túi người tới, hướng về ngồi xuống dị cầm lẩm bẩm cái gì tòa kia dưới dị cầm đạp nước vài cái cánh, nhấc lên từng đạo cơn lốc sau đó liền quay lại hướng lấy phương xa phía chân trời dò xét đi. Lão giả lưng còn thân hình một hồi thiểm thức rất nhanh chính là đi tới một viên che trời cổ thụ bên ngoài, viên này cổ thụ khí tức không gì sánh được gián mua, dường như đã tồn tại vô số năm. Trên đó tản ra lấy không cùng nồng nặc sinh cơ chi lực, thân cây trực tiếp đi sâu vào trong tầng mây, mà tán cây thì là bao phủ hơn nửa tiểu thế giới. Cái kia vô số chi nhánh trên cành cây, vô số mà kể chim tức ở tại bên trên kêu to, vô số khí tức cường đại trên tảng cây tiềm tu. Thân ở viên này cổ thụ bên trên, trong cơ thể thiên địa nguyên khí tốc độ chạy đều tăng nhanh mấy lần. Đây là một chỗ tuyệt cao động thiên phúc địa. Lão giả lưng còn thân hình phóng lên cao, theo cây khô to lớn một đường bay đến. Không lâu lắm, chính là đến rồi một chỗ cành cây giao hội chỗ. Ở cái địa phương này, một tòa thiên nhiên cây cung thình lình chiếu vào tầm mắt. Lão giả lưng còn ánh mắt trầm xuống trực tiếp hướng về kia cây cung chui tới. Ở cây trong cung, bốn cái khuôn mặt mơ hồ, khí tức cổ xưa lâu đời thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Bọn họ trên dưới quanh người thiên địa chi lực lượn lờ, thần quang biến mất, khí thế ngập trời, có vẻ thâm bất khả chắc. Lúc này dường như ở thảo luận cái gì. Đúng lúc này, cái kia cao cư thượng thủ tóc xanh lão giả cặp kia đầy lỗ tai đột nhiên động một cái, sau đó liền thoải mái cười to nói, ha 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 ha, lão tứ đã trở về. Còn lại ba người vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ nghi hoặc màu sắc. Lão tứ không phải giới bên ngoài liên lạc cùng khai quật phản đối ác quỷ nghĩa sĩ sao? Ngày hôm nay tại sao trở lại, đều là ngoại giới đi ra loạn gì hay sao? Chẳng lẽ là ác quỷ nhóm lại triển khai một hồi đối với vạn tộc tàn sát? Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn họ không khỏi trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Đang ở phòng đoán gian một cái câu lũ thân ảnh chính là chậm rãi từ ngoài điện đi đến. Cái kia lão giả lưng còn hướng về trong điện năm người tùy ý liền ổn quyền. Sau đó liền ở thuộc với chỗ của mình ngồi xuống, đám người lại là một hồi hàn huyên, sau đó một vị trong đó vẻ mặt già nua lao hầu chính là có chút nhẫn mại không được hướng về lão giả lưng còn mở miệng nói, "Tứ ca, hôm nay ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ là những ác quỷ đó lại bắt đầu tàn sát bọn ta vạn tộc sinh linh rồi hả?" Nghĩ vậy, cái kia lão hầu trong mắt nhất thời chính là nổi lên vô cùng kinh khủng sát khí. Sau lưng thần quang trở nên không gì sánh được rực rỡ chói mắt, bốn phía hư không cũng bắt đầu mơ hồ. Lão giả lưng còn nghe vậy, cười khổ một tiếng, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, nói ra cũng là thạch phá thiên kinh, để cho trong điện bốn người quá sợ hãi. "Chư vị huynh trưởng, ngũ muội, ta cắt sinh minh phản công ác quỷ cơ hội đã đến tới. DS, canh thứ ba, cầu hoa tươi, bờ UFFL. Các vị có lưu hàng đại lão cũng không muốn tích chữ lấy a, ta quá thảm, cái điểm này vẫn còn ở gõ chữ, bố thí một cái xanh chi a. Cho các ngươi dập đầu." Chương 258, nguyện ý thần phục với âm tào địa phủ. Cầu hoa tươi, chương 258, nguyện ý thần phục với âm tào địa phủ. Cầu hoa tươi, ngươi nói cái gì? Bốn người theo bản năng nhất để mở miệng hỏi ngược lại. Lão giả lưng còn bất đắc dĩ cười, lại là lặp lại một lần nói, "Chư vị huynh trưởng, ta khất sinh minh phản công ác quỷ thời cơ đã đến tới." Lần nữa chiếm được lão giả lưng còn xác nhận, bốn người mạnh đến nhất để từ châu ngồi đứng lên tới, nhìn trong chọc vào lão giả lưng còn. Sau lưng thần quang thiệp thước, uy áp đầy trời, nổi lên lấy mấy người lúc này trong nội tâm không bình tĩnh. Bọn họ biết, cái này lão giả lưng còn dám nói ra phản công ác quỷ nói như vậy, nhất định sẽ không bẩn thỉu. Chỉ thấy cái kia tóc xanh lão giả định ra rồi tâm thần, chậm rãi mở miệng nói, "Lão tứ, ngươi theo chúng ta nói một chút đến tuột cùng là làm sao một cái cơ hội?" Lão giả lưng còn nghe vậy, trầm tư một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ. Vì vậy liền đem ngày gần đây âm tào địa phủ đại quân tiến công huyền âm giới ác quỷ việc nói liên tục. Đám người nghe, trong mắt toát ra từng đạo tinh quang. Nghe tới âm tào địa phủ chung có bán đế cảnh giới cường giả trí tôn tọa chân lúc, cái kia tóc xanh lão giả theo bản năng vỗ mạnh một cái bắp đùi của mình, liền nói ba tiếng tốt. Tâm tình vui sướng giật vung nô biểu. Mấy người còn lại cũng thế. Bọn họ đều là huyền âm giới vạn tộc sinh linh gốc gác mạnh mẽ nhất, một mực cẩn nhẫn nằm vùng ở phương này trong tiểu thế giới, âm thầm tích góp từng tí một thực lực. Vì chính là mưu đồ một ngày kia có thể phản công ác quỷ, phủ định ác quỷ nhóm cái kia không gì sánh được tàn bạo thống trị. Hiện tại thử quang đang ở trước mắt, lại có thể nào bất hưng phấn. Lão giả lưng còn sau khi nói xong, chính là hướng về bốn người liền ôm quyền, sau đó lại ngồi xuống trở về tại chỗ, chờ đợi bốn người từ trong hưng phấn chỉ hoãn tâm thần. Hắn lý giải bốn người tâm tình lúc này, dù sao hắn mới vừa nghe nói việc này lúc phản ứng so với bốn người cũng cường đại không đến đi đâu. Một lúc lâu, bốn người từ trong vui sướng phục hồi tinh thần lại ngồi xuống. Chỉ thấy cái kia lão hầu đột nhiên hướng về lão giả lưng còn chậm rãi mở miệng nói, "Tứ ca, ngươi có thể cùng cái kia âm tào địa phủ người có chút tiếp xúc?" Lão giả lưng còn nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lão hầu thấy thế, trên mặt vui sướng màu sắc nhanh chóng phai đi, có chút lo lắng nói, "Tứ ca, ngươi đối với cái kia âm tào địa phủ đã không có giải khai, tuy là thực lực bọn hắn cường đại, nhưng này quỷ đế cung cũng không phải ngồi không. Nếu như chúng ta dẫn đầu khởi sự, âm tào địa phủ lui binh hoặc là không địch lại, chúng ta đây lại nên làm thế nào tự xử? Chúng ta khất sinh minh chính là hội tụ toàn bộ huyền âm giới vạn tộc sinh linh tinh hoa cuối cùng nội tình chỗ. Nếu như khởi sự không thành, ta khất sinh minh nhất định phải đối mặt quỷ đế cung lửa giận. Một ngày ta khất sinh minh hủy diệt, cái kia huyền âm giới vạn tộc sinh linh làm mất đi sau cùng xoay người cơ hội. Cái kia làm người quyết định làm bọn chúng ta đây đem vĩnh viễn bị hậu bối cho thoá mạng, trở thành tội nhân thiên cổ a." Bên trong điện mấy người nghe vậy, đều là gật đầu, cực kỳ hiển nhiên lão hầu thuyết pháp không phải không có lý. Khất Sinh Minh là bọn hắn cái này lão gia hỏa một tay khởi động tới. Tụ họp toàn bộ huyền âm giới vạn tộc sinh linh có thức chi sĩ, ẩn dấu ở phương này tiểu thế giới, ngày đêm khổ tu. Có thể nói toàn bộ huyền âm giới vạn tộc sinh linh bên trong cường giả có hơn phân nửa đều tập trung ở một khối này. Lấy tên Khất Sinh, chính là vì ở ác quỷ thủ hạ khất lấy một tia sinh cơ. Nếu như bởi vì bọn họ cái này vài cái lao ra lệch lạc quyết định, đưa tới Khất Sinh Minh ở thế lực không đủ cường đại lúc trước giờ lộ ra ngoài như vậy, ắt sẽ đối mặt Quỷ Đế Cung lôi đỉnh nhất kích. Mà đối đầu huyền âm giới bá chủ Quỷ Đế Cung, bọn họ không có mảy may chiến thắng lòng tin. Quỷ Đế Cung tuy là thần bí khó lường, nhưng chỉ là bên ngoài bộc lộ ra ngoài một góc băng sơn liền để cho bọn họ chấn động không ngớt. Quỷ Đế trong cung đủ thiên vương cảnh cường giả tỏa chấn, thiên vương phía dưới tất cả đều còn kiến hôi. Những lời này cũng không phải là đùa giỡn, một vị thiên vương cảnh cường giả đủ để trong lúc dở tay nhấc chân đưa bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Khất Sinh Minh một ngày hủy diệt, như vậy liền tương đương với tống táng huyền âm giới vạn tộc sinh linh cuối cùng trở mình hy vọng. La Cố, đối với loại đại sự này bọn họ phải vạn phần thận trọng. Lão giả lưng còn nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Đối mặt âm tào địa phủ hàng lâm, hắn có chút quá mức hưng phấn, thế cho nên quên mất Quỷ Đế Cung thực lực cường đại. Âm tào địa phủ chung mặc dù có bán đế cảnh cường giả trí tôn toa chấn, nhưng Quỷ Đế Cung cũng không kém. Nghĩ vậy, hắn không khỏi có chút hứng. Bên trong điện không có ai ở lên tiếng, trang diện nhất thời lâm vào một cái dị thường bị dị bầu không khí, chính là mọi người một hít một thở cũng biết tích có thể nghe. Vậy mà đúng lúc này, cái kia tóc xanh lão giả đột nhiên đứng lên tới, ở trong điện đi qua đi lại, trong lòng tựa hồ là đang cân nhắc chút gì. Đám người không có đi cắt đứt rốt cục, cái kia tóc xanh lão giả ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia kiên định màu sắc, hít sâu một hơi, tựa hồ là làm ra quyết định. Hắn xoay đầu lại, nhìn lão giả lưng quòng, trinh trọng nói: "Lão tứ, ngươi nghĩ biện pháp đi gặp Âm Tào địa phủ cao tầng một mặt, nếu là bọn họ nguyện ý trợ giúp chúng ta Khất Sinh Minh đối kháng bảy đại quỷ vương cùng Quỷ Đế Cung, chúng ta đây Khất Sinh Minh liền nguyện ý lập được tiên đạo đại thể thần phục với Âm Tào địa phủ, ta Khất Sinh Minh dưới trướng sở hữu cường giả cũng có thể vô điều kiện cung cấp Âm Tào địa phủ thúc dụng. Thậm chí nếu như Âm Tào địa phủ có thể đánh bại Quỷ Đế Cung, ta đây vạn tộc sinh linh liền nguyện ý ủng hộ Âm Tào địa phủ trở thành huyền âm giới chi chủ." Tóc xanh lão giả lời vừa nói ra, bao quát lão giả lưng còn ở bên trong, đều là không khỏi nhất tề hít vào một hơi. Lão đại nói như vậy, thật sự là kinh bạo con mắt của bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ Khất Sinh Minh mặc dù đang huyền âm giới thế yếu, nhưng tuyệt không phải nói rõ bọn họ Khất Sinh Minh sẽ không mạnh. Khất Sinh Minh chung, hội tụ huyền âm giới vạn tộc sinh linh vô số cao thủ, có thiên địa phong vương cảnh giới cường giả 5 người, đại thánh cảnh cường giả hơn 20 người, chân thánh kỳ cường giả gần 100, còn lại tầng dưới chót cường giả càng là vô số kể. Phần thực lực này, cho dù phóng nhãn cường giả như mây trùng châu, cũng có thể tranh đấu một chỗ đứng chân. Bây giờ dựa theo lão đại ý tứ, chỉ cần Âm Tào địa phủ nguyện ý ra tay trợ giúp huyền âm giới vạn tộc sinh linh, vậy hắn Khất Sinh Minh chính là vô điều kiện thần phục. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ kinh hãi? Bọn họ ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn tóc xanh lão giả, nghi hoặc màu sắc giật vu ngôn biểu, dường như không tin đây là cái kia một hướng cường thế, Trương Trạc lão đại có thể lời nói ra. Tóc xanh lão giả nhìn mọi người thần tình, sao có thể không biết bọn họ suy nghĩ cái gì? Nhưng hắn bên trong nhưng trong lòng thì có cùng với chính mình ý tưởng, vì vậy liền chậm rãi mở miệng hướng về đám người giải thích. Chư vị huynh đệ tỉ muội, ta Khất Sinh Minh tuy là cường đại, nhưng ứng phó bảy đại quỷ vương đều quá, càng chưa nói đối kháng phía sau bọn họ Quỷ Đế Cung. Lấy thực lực của chúng ta, còn chỉ có thể tham sống sợ chết, miễn cưỡng bảo trì ta vạn tộc sinh linh truyền thừa. Nhưng đây không phải là lâu dài phương pháp à? Ác quỷ thực lực biết càng ngày càng cường đại, mà chúng ta chỉ biết càng thêm thế yếu. Hiện tại cái này không thua gì với Quỷ Đế Cung Âm Tào địa phủ tiến công huyền âm giới, đây là chúng ta tốt cơ hội. Chúng ta chỉ có mượn Âm Tào địa phủ này cầu ngoại lực, mới có lấy buông tay đánh một trận cơ hội. Nếu không, bằng vào cho ta mượn Khất Sinh Minh, cho dù là ở sống tạm bỡ cái 13 năm, cũng không thể có thể là cái kia Quỷ Đế Cung đối thủ. Còn như ta Khất Sinh Minh thần phục với Âm Tào địa phủ, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Từ lao từ mới vừa trong lời nói, mặc dù không có thể xác định hư thực, nhưng đến tiêu Âm Tào địa phủ so với cái kia đặt ở ta vạn tộc sinh linh trên đỉnh đầu ác quỷ được rồi vô số lần, chí ít ở Âm Tào địa phủ dưới, ta vạn tộc sinh linh không có chủng tộc diệt tuyệt nguy cơ a. So sánh với hiện nay ta vạn tộc sinh linh ở huyền âm giới tình cảnh, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bốn người nghe vậy, cái kia hiện lên bóng loáng con người không khỏi trong nháy mắt phai nhạt xuống. Hoàn toàn chính xác, bảy đại quỷ vương bọn họ còn có dũng khí đánh một trận, nhưng Quỷ Đế Cung cũng là mạnh khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên bốn người, tóc xanh lão giả không khỏi lắc đầu, mở miệng nói: "Chư vị huynh đệ tỉ muội, ta tâm ý đã quyết, chỉ cần Âm Tào địa phủ có thể cho chúng ta một cái trả lời khẳng định, chúng ta đây liền nguyện ý thần phục với Âm Tào địa phủ. Nếu như các vị huynh đệ tỉ muội chúng có vị nào không muốn, ta Cổ Thư Thánh, ta Khất Sinh Minh có thể tha các ngươi ly khai, tuyệt không ngăn trở." Nghe được tóc xanh lão giả những lời này, bốn người không khỏi quá sợ hãi, liền vội vàng đứng dậy, nhất để ôm quyền hướng về tóc xanh lão giả thi lễ, không hẹn mà cùng nói: "Đại ca lời ấy ý gì? Lẽ nào khi ta các loại chờ đều là rất sợ chết người sao? Ngày xưa ta năm người kết nghĩa Kim Lan, ước định cộng đồng phủ định ác quỷ chính sách tàn bạo, hôm nay đại ca muốn dẫn dắt chúng ta khởi sự, chúng ta lại làm sao có thể lùi bước? Bọn ta mặc dù không mới, chỉ có, nhưng cũng có một viên cho ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh ném đầu lâu, tác nhiệt huyết chi tâm." Bốn người ánh mắt sáng quắc, ngôn ngữ chân thành không gì sánh được. Lục Bào lão giả đối với lần này không có chút nào hoài nghi. Dù sao nếu như bọn họ đều là hạng người ham sống sợ chết, vậy bọn họ có vô số cơ hội ly khai huyền âm giới đi đến khác thế giới. Lấy tu vi của bọn họ, đi đến một cái thế giới khác cái nào không thể trở thành hoành hành bá chủ một phương. Hà tất ở nơi này huyền âm giới chung vì vạn tộc sinh linh tương lai lo lắng hết lòng. Trong lòng hắn cảm động. Có bốn người chống đỡ, như vậy việc này chính là định ra rồi. Hắn là một cái lôi lệ phong hành người. Trong lòng có quyết định, chính là sẽ không lại làm bất luận cái gì lưỡng lự. Hắn trực tiếp hướng về lão giả lương còn hạ lệnh, lão tứ, ngươi là chúng ta những người này chung đối với âm tào địa phủ hiểu rõ sâu nhất, liền từ ngươi nghĩ biện pháp đi vào tiếp xúc âm tào địa phủ cao tầng, thế tất yêu cầu được trợ giúp của bọn hắn. Đối mặt cái kia lão giả lương còn nghiêm túc chung lại mang một tia khẩn cầu nhãn thần. Lão giả lương còn không nói hai lời, chính là trực tiếp đứng lên tới. Nói chắc như đinh đóng cột hướng về tóc xanh lão giả bảo đảm nói, đại ca yên tâm, ta nghiêm kim mũ cho dù là chết, cũng nhất định sẽ cho ta vạn tộc sinh linh cầu được một đường sinh cơ. Dứt lời, chính là không đợi bên trong điện bốn người phản ứng, hóa thành một đạo đột quang, trong chớp mắt liền biến mất. Tóc xanh lão giả nhìn bên trong điện ba người còn lại, tiếp tục nói, lão nhị, lão tam, lão tứ đi vào tìm âm tào địa phủ, các ngươi liền phụ trách chỉnh đốn ta khất sinh minh trung chi binh mã, làm xong tùy thời cùng ác quỷ khai chiến chuẩn bị. Hai người nhất để liền ô quyền. Trinh trọng nói, dạ. Chợt thân hình dần dần hư hóa, biến mất ở trong đại điện. Trong đại điện cuối cùng chỉ còn lại có tóc xanh lão giả cùng lão hầu một người. Chỉ thấy tóc xanh lão giả hướng về kia lão hầu mở miệng nói, ngũ muội, liền từ ngươi phụ trách liên lạc ta khất sinh minh rất nhiều ở ngoại giới tiềm tàng xuống cực giả, làm xong khởi binh chuẩn bị. Mặt khác, nghĩ biện pháp liên lạc với lão lục, hắn ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng nên lại thấy ánh mặt trời. Lão hầu nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Đợi đầy đủ mọi thứ đều dàn xếp hoàn tất phía sau, tóc xanh lão giả chính là chắp hai tay sau lưng, chậm rằng giặc đi ra cây ngoài cung. Đứng ở nơi này có thể nói trong tiểu thế giới điểm cao nhất, hắn mắt nhìn xuống cái này chúng sinh, ánh mắt u trên nét mặt tràn đầy kiên nghị màu sắc. Trong miệng lẩm bẩm nói, ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh chi thành bại, đang ở sáng nay. Thành, ta vạn tộc hưng thịnh, bại, ta vạn tộc vong. Trong lời nói, cái kia một tiếng khí thế mạnh mẽ lơ đãng tiết lộ ra. Trong nháy mắt tịch quyển chấn áp rồi toàn bộ tiểu thế giới. Vô số sinh linh ở nơi này nói đáng sợ uy áp dưới lạnh run. DS, đệ nhất càng. Cảm tạ so sở giờ ad 123-2000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ đẹp trai bức người tiểu mập mạp 1000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ anh Văn Lạp 588 bịp điểm khen thưởng. Chương 259, Nghiêm Kim Ngũ kiên định. Chương 259, Nghiêm Kim Ngũ kiên định. Thanh Sơn Quỷ Vực, ngày xưa huyền âm giới bảy đại quỷ vương một trong Thanh Sơn Quỷ Vương xảo huyệt chỗ, ngày đó trung quỷ phụng Diêm La Vương chi mệnh xuất mấy triệu âm ti đại quân đến đây thảo phạt Thanh Sơn Quỷ Vương. Nhưng là bị đã sớm nhận được tin tức Thanh Sơn Quỷ Vương cùng với dưới trướng hắn một đám cường giả bỏ trốn mất dạng. Thậm chí là hội tụ Long Mi Giải Quỷ Vương cùng với còn lại một vị quỷ vương ba người trước giờ ở Long Mi Giải Quỷ Vực bày ra Thiên La Địa Vong mai phục Thôi Ngọc. Nếu như không phải Thôi Ngọc thực lực cường đại, lấy một địch ba, ngày đó liền bỏ mình tại chỗ. Bất quá Thanh Sơn Quỷ Vương cùng với dưới trướng hắn cường giả tuy là trốn, thế nhưng dưới trướng hắn cái kia vô số ác quỷ cũng là không kịp chạy mất. Trung quỷ thống lĩnh dưới 2 triệu hưu quân binh mã ở phó tướng Lưu Đầu Ác Bàng dưới sự xuất lĩnh đối với Thanh Sơn Quỷ Vực tất cả ác quỷ triển khai quét sạch. Mất đi Thanh Sơn Quỷ Vương chấn giữ một đám Thanh Sơn Quỷ Vực ác quỷ đối mặt như lang như hổ một dạng âm binh, há lại sẽ là đối thủ? Bị đại quy mô thắt cổ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Thanh Sơn Quỷ Vực ác quỷ chính là bị thảo diệt hơn phân nửa. Lúc này, một chỗ sơn cốc to lớn bên trong, mây đen đầy trời, oán khí trùng tiêu. Nguyên bản tinh không vạn lý thiên khung lúc này cũng là một vùng tăm tối. Một hồi chém giết thảm thiết đang tiến hành. Các loại tiếng kêu, thê lương tiếng quỷ hú, binh khí tiếng va chạm từ trong sơn cốc truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới trong sơn cốc, vô số diện mục dữ tợn ác quỷ đang đỏ mắt cùng một nhánh hạng nặng võ trang âm binh giao chiến. Tuy là những thứ này ác quỷ số lượng rất nhiều, có chừng mấy trăm ngàn, lại đấu pháp cũng là có chút hung hãn, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nhưng thực lực sát thực cao thấp không đều. Đối mặt số lượng chỉ có 20.000 âm binh tiến công, bị đánh liên tục bại lui. Tiểu sơn cốc bên trong trên vòm trời một vị hắc giáp thần tướng đang trụ kiếm mà đứng, hắn sau lưng khoác nhất kiện đại áo khoác ngoài màu đỏ, đỉnh đầu trùng vua, thương, đỏ. Ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm trong sơn cốc một đám ác quỷ. Phía sau là mấy trăm vị trận địa sẵn sàng đón quân địch thân binh. Hắn là trung quỷ cánh phải trong quân đội một vị thống binh đại tướng, tu vi đạt tới chân thánh cảnh giới, phụ trách đánh dẹp khu vực này ác quỷ. Lúc này, phương biên gần trăm vạn giám ác quỷ đều bị dưới quyền của hắn âm binh cho vây ở cái này tiểu sơn cốc trung. Hủy diệt đang ở sáng nay. Hắn lúc này, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn màu sắc. Chỉ cần đem các loại ác quỷ cho thảo diệt, đây chính là nhất kiện không nhỏ chiến công a, đầy đủ hối đoái không ít công đức dùng làm tu hành. Nói không chừng còn có thể đi lên nói lại nghĩ vậy, hắn liền buộc phát tâm động đứng lên, mắt thấy dưới trướng binh mã cũng mòn lệ không sai biệt lắm. Vừa muốn tự mình xuất thủ kết thúc trận này đần độn vô vị chiến tranh, cũng là đột nhiên nghiêng đầu tới, cặp kia âm lãnh con ngươi khẽ híp một cái. Đều là ngưng trọng nhìn về phía trong hư không nơi nào đó, chỉ thấy hư không một hồi kịch liệt rung động. Một đạo hư không chi môn ở trên vòm trời mở rộng. Cả người áo tang, đầu tóc bạc trắng, không người lão giả chậm rãi từ trong hư không đi ra. Lão giả này tuy là khuôn mặt bình thường không có gì lạ, trên người không có một tia một hào khí thế hiện lộ, gần giống như một vị bình thường phạm nhân lão giả một dạng. Nhưng này hắc giáp thần tướng cũng không phải một cái kẻ ngu si. Một cái bình thường lão giả có thể tùy ý xuyên toa hư không. Mình đã là đạt tới chân thánh cảnh giới, vẫn như cũng là nhìn không thấu lão giả này. Cực kỳ hiển nhiên cái này tu vi của lão giả rất xa vượt qua hắn. Đối mặt một vị tu vi viễn siêu chính mình lại ý đồ đến không rõ cường giả, cho dù là vị này chân thánh cảnh thống binh đại tướng cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Bất quá hắn cũng là không có chút nào tỏ ra yếu kém, chỉ thấy hắn một tay chẳng biết lúc nào lặng lẽ giữ tại trên chuôi kiếm, sau lưng mấy trăm thân vệ cũng là thân hình bắn một lượt mà ra. Trong lúc mơ hồ đem cái này lão giả lưng còn vây ở chính giữa. Nhìn như vậy tư thế, cái kia lão giả lưng còn không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Cũng là không hề sợ hãi, chỉ thấy hắn hướng về kia thống binh thần tướng vừa chắp tay, chậm rãi nói, tại hạ Huyền Âm giới khất sinh minh tứ trưởng lão Nghiêm Kim Ngũ gặp qua vị này Âm Tào địa phủ tướng quân. Nghe được lão giả ngôn ngữ, cái kia thống binh thần tướng chân mày không khỏi khẽ nhíu một chút, nhưng trong lòng thì không tự chủ được thả lỏng một hơi. Từ nơi này lão giả ngôn ngữ đến xem hẳn không phải là địch nhân. Bất quá nghe được Nghiêm Kim Ngũ trong miệng hay là khất sinh minh, cái này thống binh thần tướng cũng là không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Ở Âm Ti địa vị không thấp, hắn biết bảy đại quỷ vương, biết cái kia quỷ đế cung, cũng là duy chỉ có chưa từng nghe qua cái này hay là khất sinh minh. Có bực này cường giả tọa trấn, ở Huyền Âm giới không nên tạ vô danh mới đúng. Bất quá cái này thống binh thần tướng cũng là không có nói cái gì đó, chỉ là ánh mắt cảnh giác nhìn Nghiêm Kim Ngũ. Nghiêm Kim Ngũ thấy thế, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Nếu không phải từ cái kia ngoại giới tu sĩ trong miệng biết được, cái này Âm Tào địa phủ người không thích cùng người sống giao tiếp, hắn đều phải lấy làm cho này Âm Tào địa phủ đều là chút tự đại ngạo mạn hạng người. Nghĩ đến chỗ này được ý đồ đến, không cho hắn làm bất kỳ dây dưa, hắn chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, vị này Âm Tào địa phủ tướng quân, tại hạ trước chuyến này tới, là vì cầu kiến Âm Tào địa phủ bên trong Thôi Ngọc Thôi phủ quân. Tại hắn biết, Thôi Ngọc là chi này thảo phạt Huyền Âm giới Âm Ti trong đại quân địa vị khá cao một người, còn như ngày ấy hiện thân Diêm La Vương, hắn cũng là không biết danh hiệu, chỉ biết là một vị không gì sánh được đáng sợ thiên vương cảnh giới cực giả. Được nghe Nghiêm Kim Ngũ nói, cái kia thống binh thần tướng không khỏi phát ra một tiếng giễu cợt. Thản nhiên nói, nhân gian tu sĩ, ta Âm Tào địa phủ Thôi phủ quân như thế nào ngươi nhất giới nho nhỏ nhân gian tu sĩ nói thấy đã nghĩ thấy, xem ở ngươi không có mạo phạm ta Âm Tào địa phủ mặt trên, ngươi rời đi luôn, ta Âm Tào địa phủ có thể không truy cứu ngươi sống tới âm binh chi trách, hắn cũng không phải ngoan cố không thay đổi hạng người. Đối mặt một vị có năng lực uy hiếp đến mình cường giả, ngựa khí nhu hòa không ít. Nghiêm Kim Ngũ nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Hắn đánh bác đại ca bàn cho tìm kiếm Âm Tào địa phủ trợ giúp trọng trách, lại có thể vô công nhi phản. Vì vậy liền tiếp tục hướng về thống binh thần tướng mở miệng nói, cũng xin tướng quân báo cho biết, tại hạ nên như thế nào mới có thể có thấy Thôi Ngọc Thôi phủ quân. Cái kia thống binh thần tướng sau khi nghe xong, chân mày nhíu càng phát ra chặt, bất quá lần này cũng là không có cự tuyệt, mà là ngựa khí có chút hài hước đáp lại nói, chỉ có người chết. Đang nói rơi xuống đất, Nghiêm Kim Ngũ sắc mặt chính là trở nên lúc trắng lúc xanh. Đặc sắc không nớt trong lòng tựa hồ là đang do dự, nhưng chợt cũng là cắn răng, hướng về thống binh thần tướng liền ôm quyền nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Thôi phủ quân, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thống binh thần tướng nghe vậy, thần tình không khỏi trở nên thập phần quái dị, trong lòng ngược lại có chút hiếu kỳ, người này cầu kiến nhà mình Thôi phủ quân là một mục đích gì, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, cũng là không có đặt câu hỏi, chỉ là thản nhiên nói, chỉ cần để cho chúng ta móc ra người chi hồn phách, chính là có gặp mặt Thôi phủ quân cơ hội, chỉ là Thôi phủ quân có nguyện ý hay không thấy người, vậy thì không phải là ta có khả năng quyết định. Hơn nữa, nhân gian tu sĩ, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu là bị chúng ta câu đi âm hồn, vậy ngươi khả năng liền không ra được. Thống binh thần tướng ngôn ngữ cũng là làm cho cái này Nghiêm Kim Ngũ lâm vào lựa chọn, hắn ngược lại không phải sợ chết, chỉ là một ngày không có nhục thân, chỉ là một cái âm hồn trạng thái, tu vi có thể phải giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó nếu như cái này trước mắt Âm Tào địa phủ người lật lọng, vậy hắn chính là con đến mùi đau khổ. Hắn quyền hành một phen lợi và hại, cuối cùng vẫn là kiên định nói, cũng xin tướng quân giúp ta. Nói đều nói thành như vậy, người này còn cố chấp như vậy, thống binh thần tướng còn có thể nói cái gì? Nếu người này tự tìm không vui, vậy hắn sẽ giúp đỡ cái này lão giả lưng còng thì như thế nào? Chỉ thấy hắn hướng bên cạnh hai vị thân binh ngáy mắt. Hai vị thân binh thấy thế, ngầm hiểu bên hông chớ lưỡng đạo câu hồn liên nhất để ném ra, trực tiếp hướng về Nghiêm Kim Ngũ bộ đi. Đối mặt cái này câu hồn liên, Nghiêm Kim Ngũ cũng là không tránh không né. Tùy ý cái kia hư hóa quấn ở trên thân thể của mình, tâm thần triệt để bung ra. Ở Nghiêm Kim Ngũ chủ động dưới sự phối hợp, hai vị kia thân binh chính là hơi dùng sức, đem Nghiêm Kim Ngũ âm hồn cho từ trong thân thể của hắn lôi đi ra. Mất đi hồn phách Nghiêm Kim Ngũ nhục thân, vô lực ngã xuống, nhưng là bị cái kia thống binh thần tướng dùng bị lực cho tiếp được, phong ấn tại vùng hư không này chung. Dù sao cái này người trước mắt nói không chừng còn có hoàn dương khả năng, nếu như hắn nhục thân có một sơ suất, đến lúc đó hoàn dương chính là thành một chuyện phiền toái. Không có thân thể Nghiêm Kim Ngũ, thực lực chợt giảm xuống, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì ở tại chân thánh hậu kỳ cảnh giới. Bất quá lúc này không có nhục thân lại bị câu hồn liên khóa lại, Nghiêm Kim Ngũ ngược lại là đối với Âm Tào địa phủ đám người không tạo thành uy hiếp gì. Thống binh thần tướng trong lòng cũng yên tâm không ít, chỉ thấy hắn hướng về thống binh thần tướng lại là liền ô quyền, nghiêm mặt nói, phiền phức tướng quân. Thống binh thần tướng gật đầu, chỉ thấy hắn bước ra một bước, khí thế cường đại bộc phát ra. Hắn một tiếng quát lớn, phản phất sư tử hống một dạng, kinh khủng âm ba tứ tán. Đạo này âm ba sao mà đáng sợ, trực tiếp đem đại địa bên trên đang ở chống cự tàn dư ác quỷ cho toàn bộ chân choáng. Hai vạn âm binh thấy thế, trong con ngươi lạnh như băng hiện lên một tia sùng kính thần sắc, nhất để nâng cùng với chính mình trong tay binh khí, hoan hô một tiếng, tướng quân thần uy. Sau đó liền bắt đầu dùng câu hồn liên đem vô số mất đi sức chống cự ác quỷ giống như trôi đường hồ lô một dạng xuyến tại một cái. Ước chừng sau nửa canh giờ, sở hữu ác quỷ đều bắt xong âm binh, chính là tại cái kia thống binh thần tướng dưới sự hướng dẫn hóa thành từng đạo quỷ vụ, tiêu tán ở tại trong thiên địa. Đợt, phần 2, cầu hoa tươi, và UFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ Tuế Nguyệt che giấu cái gì? 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 260, hết sức căng thẳng, canh thứ 3, chương 260, hết sức căng thẳng, canh thứ 3, hai vạn âm binh áp giải lấy mấy chục vạn ác quỷ, một đường nhanh như điện chớp, xé rách trùng điệp hư không. đi tiếp không biết bao lâu, rốt cục đi tới một chỗ bí ẩn chỗ. Đây là một mảnh xem không đến bất luận cái gì ánh sáng hư không vô tận. Trong hư không, vô số hư không phong bạo tùy ý tán loạn, không gian loạn lưu trùng quanh hiện lên, có vẻ nguy hiểm dị thường. Bất quá tại cái kia ngay chính giữa chỗ, đủ loại nguy hiểm cũng là tất cả đều tránh lui. Phản phất trong đó có cái gì nhân vật hết sức đáng sợ một dạng. Trước tiên đập vào mi mắt chính là một đạo to lớn lâm thời đáp kiến khởi lai cuối cùng. Ở cuối cùng hai bên, có mấy bạn âm binh tinh nhuệ đằng đằng sát khí gác. Cuối cùng dưới, là từ bốn phương tám hướng tụ đến âm binh quỷ sai. Trên tay của bọn họ, áp giải vô số âm hồn ác quỷ ở thống binh thần tướng dưới sự hướng dẫn, hai vạn âm ti đại quân trải qua một phen đơn giản kiểm tra về sau chính là thông suốt tiến nhập cửa khẩu bên trong. Ở cửa khẩu bên trong, là một đội lại một đội đằng đằng sát khí dò xét âm binh. Mà Nghiêm Kim Ngũ thấy rõ ràng tình huống bên trong về sau, cũng là không khỏi rung động. Đây là một tòa lâm thời đáp kiến khởi lai thành lớn. Chỉ thấy cái tòa này lâm thời đáp kiến khởi lai trong thành lớn. Hoán khí trung tiên, các loại quỷ khóc tiếng sói tru bên tai không dứt. Trong đó để một cái lại một cái túi. Từng cái túi chung đều nuốt về số lượng vạn ác quỷ. Mà cái này dạng túi, ở tòa thành lớn này chúng cũng là vừa nhìn mà không thấy được phần cuối. Từng cái túi chung, vô số con quỷ tay từ lồng giam trong khe hở đưa ra ngoài, phát ra từng tiếng nhọn quỷ gào tiếng sấm nhân không ngớt, dường như muốn thoát đi nơi đây. Mà đổi lấy cũng là thủ vệ một hồi quất Nghiêm Kim Ngũ trong lòng đại khái mâm tính một chút, trong này giam giữ âm hồn sợ là đã hơn được cái này âm tào địa phủ quả nhiên như trong tin đồn một dạng, yêu thích bắt giữ ác quỷ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn vui vẻ, đối với lần này đi xin giúp đỡ âm tào địa phủ nắm chặt lại tăng lên không ít. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia thống binh thần tướng hướng về hai vị bán thánh cảnh giới phó tướng phân phó nói, các ngươi mang theo đại quân đi đem các loại âm hồn bàn giao việc quan cho câu hồn ti quỷ sai, ta mang theo thế gian này tu sĩ đi vào cầu kiến thôi phụ quân. Hắn đã đáp ứng Nghiêm Kim Ngũ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhị vị phó tướng nhất tề ô quyền, cung kính đồng ý. Sau đó cái này thống binh thần tướng chính là mang theo Nghiêm Kim Ngũ hướng về thành lớn đích chính trung ương bay đi. Một đường bay tới, Nghiêm Kim Ngũ trong lòng càng kinh hãi, cái này âm tào địa phủ trung tiềm tu cường giả nhiều, để cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không hổ là có bán đế kỳ cường giả chí tôn chấn giữ siêu nhiên thế lực. Rất nhanh, hai người chính là đi tới Thôi Ngọc Lâm Thời phủ nha bên ngoài. Ở nơi này Lâm Thời đắc kiến khởi lai Tô Lậu phủ nha bên ngoài, có mấy trăm vị quỷ sai gác. Thống binh thần tướng một bước tiến lên, hướng về đầu lĩnh kia quỷ sai nói những gì. Chợt chỉ thấy cái kia quỷ sai gật đầu, chạy vào nha môn bên trong. Trong nha môn, Thôi Ngọc đang làm việc công. Đột nhiên nghe được phủ nha bên ngoài gác tâm phúc quan văn đi đến. Ở Thôi Ngọc bên tai lẩm bẩm một ít gì, Thôi Ngọc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt phân phó nói, dẫn bọn hắn vào đi, bản quan ngược lại là phải xem hắn trả giá to lớn như vậy đại giới cầu kiến bản quan vì chuyện gì. Hắn tâm phúc quan văn nghe vậy, chính là gật đầu, ly khai trong đại điện. Cũng không lâu lắm, cái kia tâm phúc quan văn chính là lại lần nữa đi đến. Chỉ là lúc này, ở phía sau hắn, theo hai bóng người, chính là cái kia thống binh thần tướng cùng với Nghiêm Kim Ngũ. Thôi Ngọc để trong tay xuống phán quan bút, ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú quan sát một phen Nghiêm Kim Ngũ. Bị Thôi Ngọc nhìn chằm chằm, Nghiêm Kim Ngũ trong lòng căng thẳng, cũng là đúng mực một bước tiến lên, hướng về Thôi Ngọc chắp tay nói, khất sinh minh tứ trưởng lão Nghiêm Kim Ngũ gặp qua âm tào địa phủ Thôi phủ quân. Nghe được Nghiêm Kim Ngũ tự giới thiệu, nghe vậy có chút xa lạ danh hảo. Thôi Ngọc lầu bầu nói, khất sinh minh. Bất quá cũng là không có nói gì nhiều, mà là đi thẳng vào vấn đề nói đi, hao hết quanh co cầu kiến bản phủ, vì chuyện gì? Nghe được Thôi Ngọc đem lời để kéo tới chính sự bên trên, Nghiêm Kim Ngũ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn màu sắc, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chính là mở miệng nói, tại hạ lần này đến đây, cầu kiến Thôi phủ quân, là muốn đại biểu phía sau ta khất sinh minh cùng âm tào địa phủ liên hợp. Bây giờ âm tào địa phủ không xa trăm triệu giảm suất binh thảo phạt huyền âm giới ác quỷ, ta khất sinh minh bất tài, nguyện trợ âm tào địa phủ giúp một tay. Mặc dù nói ra khỏi mục đích của chuyến này, bất quá cũng là không có đem đại ca của mình cổ thư thánh mở ra điều kiện nói ra. Dù sao không phải bạn bất đắc dĩ, bọn họ khất sinh minh cũng không nguyện ý ăn nhờ ở đâu. Nghe được Nghiêm Kim Ngũ ngôn ngữ, Thôi Ngọc không khỏi bật cười. Thản nhiên nói, khất sinh minh có tài đức gì có thể giúp ta âm tào địa phủ bình định huyền âm giới ác quỷ? Nghe được Thôi Ngọc đặt câu hỏi, Nghiêm Kim Ngũ nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ điệu nói, Thôi phủ quân, ta khất sinh minh trung cường giả vô số, hiểu biết trải rộng toàn bộ huyền âm giới, minh trung càng là có 5 vị thiên địa phong vương cảnh giới cường giả toa chấn, nếu có được ta khất sinh minh tương trợ, âm tào địa phủ bình định huyền âm giới trung ác quỷ chắc chắn làm ít công to. Dứt lời, chính là ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Thôi Ngọc. Vậy mà Thôi Ngọc mặt cũng là lập tức sụt xuống. Hắn sống vô số năm, nào có dễ dàng như vậy bị Nghiêm Kim Ngũ lừa dối. Hắn lạnh lùng nói, các hạ dường như quá đề cao các ngươi khất sinh minh. Nếu là ngươi khất sinh minh cho là thật như ngươi nói cường đại như vậy, há lại sẽ khuất thân với những thứ này ác quỷ phía dưới, kéo dài hơi tàn, chẳng lẽ là khi ta âm tào địa phủ dễ gạt không thành? Nhìn cái kia chợt trở nên có chút xanh nhân vật cận Thôi Ngọc, Nghiêm Kim Ngũ có chút bình tĩnh không nổi nữa, tuy là hắn trong lòng có cùng với chính mình bảng cựu trương, không muốn để cho khất sinh minh thần phục ở âm tào địa phủ dưới cánh chim, nhưng cùng với giải cứu vạn tộc sinh linh vu ác quỷ chi áp bách so sánh với, thần phục âm tào địa phủ có thể cũng coi là cái gì? Bọn họ khất sinh minh tồn tại không phải là vì hôm nay sao? Vẫn là đại ca Cao Chiêm Viễn Trúc à, biết muốn cùng âm tào địa phủ hợp tác thảo phạt ác quỷ là không có khả năng, cho nên mới vừa lên tới liền hứa hẹn khất sinh minh có thể thần phục với âm tào địa phủ. So sánh với đại ca, chính mình nhãn quan cuối cùng là kém quá xa nghĩ vậy, Nghiêm Kim Ngũ chính là không do dự nữa. Hắn háng giọng một cái, sau đó liền một tia ý thức đem cổ thư thánh hứa hẹn điều kiện nói ra.
Thôi Ngọc sau khi nghe xong, nay mặt ở trên màu sắc trang nhã sớm đã tối lui, thay vào đó một mảnh trầm tư. Hắn lúc này trong lòng đang cân nhắc lợi và hại. Âm Tào địa phủ tuy là cường đại, nhưng kể từ bây giờ huyền âm giới nhìn cục thế tới, bằng vào Âm Tào địa phủ trên tay những binh mã này, dường như còn thiếu rất nhiều. Bọn họ có chút đánh giá thấp huyền âm giới ác quỷ nhóm thực lực, mà cái này khất sinh minh thực lực không kém, vừa vặn có thể bổ túc Âm Tào địa phủ cái này một bản bản. Kỳ thực đối với bình định huyền âm giới một chuyện, hắn ngược lại là không lo lắng chút nào, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng hắn nhớ tương đối sâu xa, nếu như Âm Tào địa phủ bình định cái này huyền âm giới phía sau, không có khả năng tự mình xuất thủ trưởng không cái này huyền âm giới a, mà cái này khất sinh minh, liền hiện nay mà nói, cũng là một cái khá vô cùng có thể cho Âm Tào địa phủ đem đẩy lên trước sân khấu thế lực. Đến lúc đó mượn cái này khất sinh minh thủ, âm thầm khống chế huyền âm giới, tựa như cái kia Bắc Hoang giới giới chủ phủ một dạng. Đi qua giới chủ phủ tồn tại, điên cuồng bành trướng Âm Tào địa phủ tín ngưỡng suy nghĩ một lúc lâu ở Nghiêm Kim Ngũ cái kia lo nghĩ trong ánh mắt. Thôi Ngọc chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi chờ một chút, đợi bản phủ hướng Diêm La Vương đại nhân xin phép một chút." Hắn Thôi Ngọc địa vị tuy cao, thế nhưng cái này thu phục khất sinh minh cái này một chuyện, cũng không phải hắn có thể quyết định. Dù sao chuyến này chủ soái là Diêm La Vương, như hắn lướt qua Diêm La Vương gật đầu đáp ứng việc này, đó chính là vượt qua. Cái này ở Âm Tào địa phủ là tối kỵ. Thôi Ngọc đang nói rơi xuống đất, chính là một đạo truyền âm bay ra hướng về Diêm La Vương chỗ ở cung điện bay đi. Hai người cách không nói chuyện với nhau một lúc lâu. Rốt cục, ở Nghiêm Kim Ngũ tâm tình thấp phòng trung, Thôi Ngọc chậm rãi gật đầu, sau đó liền mở miệng nói ra, "Diêm La Vương đại nhân đã đồng ý yêu cầu của các ngươi." Dứt lời, không đợi Nghiêm Kim Ngũ phản ứng, chính là phất phất tay, hướng về bên trong điện vẫn còn ở xin đợi lấy hai người phân phó nói, "Các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc muốn cùng hắn trò chuyện với nhau." Hai người nghe vậy, không chút do dự nào, nhất để thi lễ một cái nói, "Là, đại nhân." Sau đó liền y theo dập khuôn đóng lại cửa điện, lui ra ngoài. Đợi bên trong điện chỉ còn hai người bọn họ, Thôi Ngọc chính là đứng lên tới, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lên tiếng. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, mặt mày hớn hở Nghiêm Kim Ngũ bắt đầu từ Thôi Ngọc bên trong điện đi ra. Lúc này hắn, cái nào phục phía trước vậy sầu tư, phản phất việc vui lâm môn một dạng. Có thể tưởng tượng được, ở mới vừa cùng Thôi Ngọc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cùng phía sau hắn khất sinh minh lấy được bọn họ đồ mong muốn. Cái kia thống binh thần tướng dường như cũng là thu đến mệnh lệnh. Hướng về Nghiêm Kim Ngũ mở miệng nói, "Đi thôi, Thôi phủ quân làm cho ta đưa ngươi đi Hoàn Dương." Ngữ khí cũng là không còn nữa mới vừa vậy đông cứng. Cực kỳ hiển nhiên lúc này, đem Nghiêm Kim Ngũ trở thành đồng nhất đội hình người. Thống binh thần tướng ngôn ngữ cắt đứt Nghiêm Kim Ngũ trầm tư. Hắn hướng về thống binh thần tướng ôm quyền nói, "Làm phiền tướng quân." Sau đó, chính là ở thống binh thần tướng dưới sự hướng dẫn, thẳng đến Dương Gian rời đi. Theo Nghiêm Kim Ngũ rời đi, trận này có thể so với đế chiến đáng sợ chiến tranh hết sức căng thẳng. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VFFL. Chương 261, Phong Hỏa Liên Thiên. 1.3, chương 261, Phong Hỏa Liên Thiên. 1.3, qua quên mất cười mịn, ở Thôi Ngọc trong miệng đạt được trả lời khẳng định phía sau, Nghiêm Kim Ngũ chính là khoái mã ra tiên chạy về khất sinh minh chỗ ở phía kia tiểu thế giới một ngày phía sau. Khất sinh minh chỗ ở trong tiểu thế giới, đột nhiên truyền đến từng đợt du dương tiếng kèn. Tiếng kèn vang vọng đất trời, chấn động hoàn vũ. Trong tiểu thế giới, ngọn núi đổ sổ nguy nga, cổ mục phồn thịnh. Cái kia từng cục trường mãn rêu xanh trong cửa đá, vô số bê quan tiềm tu cổ xưa cường giả nghe thế tiếng kèn tất cả đều là mở mắt ra. Chốc lát mở mịt phía sau, thay vào đó chính là khuôn mặt kích động cùng vui sướng. Bọn họ dồn dập phá vỡ cái kia trần phong không biết bao nhiêu năm cuối cùng, thân hình nổ bắn ra mà ra. Mênh mông vô bờ đất đai mênh mông bên trên, từng vị khí tức cường đại tu sĩ cưỡi đáng sợ giữ tận tinh khiết huyết yêu thú từ thâm sơn trong rừng rậm đi ra. Sát khí ngập trời, khí tức dày đặc. Mỗi người đều ở trần. Cái kia cổ đồng sắt trên da tất cả đều là xúc mục kinh tâm vết thương, dường như trải qua vô số chiến loạn. Còn lại phương hướng cũng có hư không thông đạo mở rộng, thần quang biến mất, bắt đầu có vô số cường đại tu sĩ lao ra. Chỉ chốc lát sau, khất sinh minh chỗ ở phương này trong tiểu thế giới chính là hội tụ mấy ngàn vạn tu sĩ, mỗi một người đều có không tầm thường tu vi, khí huyết như rồng, thấp nhất đều là đạt tới tiên thiên cảnh giới. Đây cũng là khất sinh minh ngủ đông vô số năm tới nay tích lũy. Mấy ngàn vạn khí tức mạnh mẽ tu sĩ ánh mắt sáng quắc, chiến ý thẳng vào bất tiêu, ngưng tụ thành từng đạo hung lệ đáng sợ chiến hồn, ở trên vòm trời răng dài múa chảo, phát ra trận trận gào thét, xé rách trước người hư không vô tận. Ngay sau đó, những thứ này tu sĩ tựa hồ là cảm nhận được cái gì, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng nhiệt nhìn chằm chằm xanh thẳm trên vòng trời. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, thiên khung bên trên, năm đạo khí huyết sọ xuyên qua trời cao, phía sau thần quang tiềm thước, khí tức hạo hạo đãng đãng thân ảnh liên tiếp hiện lên. Bọn họ một khi xuất hiện, đại đạo chi âm chính là tấu vang, tựa hồ là đang cung nên lấy cái này năm vị đáng sợ cường giả đến. Mấy ngàn vạn tu sĩ thấy cái này năm bóng người, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính màu sắc, nhất tề lớn tiếng hoan hô nói, "Bọn ta gặp qua chư vị trưởng lão." Mấy ngàn vạn tu sĩ đồng hô, thanh thế sao mà lớn. Bài sơn hải đảo, đinh hai nhức óc. Năm người nghe vậy, khoe miệng nổi lên mỉm cười, chân đạp hư không, mang theo không thể địch nổi vì thế, chậm rãi từ trên vòm trời đi xuống. Trong năm người cầm đầu là Cổ Thư Thánh, chỉ thấy hắn khoát tay áo, nguyên bản ầm ĩ vô cùng tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, chính là một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm cũng biết tích có thể nghe. Đón ánh mắt của mọi người, Cổ Thư Thánh dũng cảm vô cùng mở miệng nói, "Chư vị vạn tộc những đồng bào,
hôm nay ta cổ thư thánh phát động lệnh triệu tập đại gia tề tụ, là có một cái chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Mấy ngàn vạn vạn tộc tu sĩ không nói được lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào cổ thư thánh, trong mắt đều là chờ mong màu sắc. Bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, đại khái đã biết cổ thư thánh nói chuyện trọng yếu sẽ là cái gì, nhưng bọn hắn càng hy vọng từ cổ thư thánh trong miệng chính thai đạt được xác nhận. Bọn họ vì ngày này đã nhẫn mại vô số năm. Cổ thư thánh không có thừa nước đục thả câu, chỉ thấy cổ thư thánh háng giọng một cái, chính là tiếp tục nói, đó chính là ta khất sinh minh, ta huyền âm giới vạn tộc sinh linh đã được đến nhất phương vô thượng thánh địa chống đỡ. Phía kia trong thánh địa có vô số đáng sợ cường giả toa chấn, trong đó đủ thiên vương cảnh cường giả, đủ bán đế kỳ chí tôn, bọn họ đã đồng ý, nguyện ý dẫn dắt chúng ta hủy diệt những thứ này không chuyện ác nào không làm ác quỷ, phủ định sự thống trị của bọn họ. Mấy ngàn vạn tu sĩ được nghe cổ thư thánh nói như vậy, trên nét mặt tràn đầy kinh hỉ. Nguyên bản trong lòng chỉ có một tia lo lắng trong nháy mắt ném với sau đầu. Ngay sau đó chính là một hồi như nước thủy triều hải một dạng hoan hô, tiếng hoan hô liên tiếp, bên hai không dứt. Cổ thư thánh không có cắt đứt mọi người hoan hô, hắn biết, bọn họ đã kiểm nén quá lâu, chư thiên vạn tộc sinh linh cũng đã kiểm nén quá lâu. Hôm nay, hắn huyền âm giới vạn tộc sinh linh không ở trong trầm mặc bạo phát, chính là đang trầm mặc chung diệt vong. Nghĩ vậy, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Trên người hắn thần quang hiện lên, vô cùng thiên địa chi lực lượn lờ, đưa hắn sấn thác phảng phất nhất tôn vĩ ngạn thần linh một dạng. Hắn tiếng như lôi đình nói, chư vị vạn tộc đồng bào, phủ định ác quỷ chính sách tàn bạo đang ở hôm nay, thời gian co chờ ta. Ta năm người trải qua sau khi thương nghị quyết định, không khỏi đem dài nhiều mộng, tiết lộ phong thanh. Hôm nay liền khởi binh khởi sự, ta huyền âm giới chung vô số vạn tộc sinh linh cũng đem cùng nhau khởi nghĩa vũ trang, phối hợp phía kia vô thượng thánh địa, phủ định bảy đại quỷ vương, phủ định quỷ đế cung, đưa ta vạn tộc sinh linh một cái lanh lảnh càn khôn. Đám người bị cổ thư thánh lời nói hùng hồn cho nhộn đẫm, cũng nhất tề hô to, đưa ta vạn tộc sinh linh một cái lanh lảnh càn khôn, đưa ta vạn tộc sinh linh một cái lanh lảnh càn khôn. Sau đó, phía kia phòng ngự kết giới đột nhiên tán đi ẩn nấp ở giữa thiên địa, mất đi phòng ngự kết giới che chở, phương này tiểu thế giới hoàn toàn lộ ra ngoài, hiện ra ở thế gian. Mấy ngàn vạn cường đại tu sĩ ở từng vị khí tức kinh khủng cường giả dưới sự hướng dẫn, chạy ra khỏi tiểu thế giới. Cùng lúc đó, tiểu thế giới bên ngoài, vô số bị chèn ép vạn tộc sinh linh cũng cực kỳ an ý khởi nghĩa vũ trang. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ huyền âm giới phong hỏa liên thiên. Đợt, đệ nhất cảng. Cầu hoa tươi, B.U.F.F.L. Chương 262, Thừa Phong Thiên Vương, 2, 3, chương 262, Thừa Phong Thiên Vương, 2, 3, Thừa Phong Quỷ Vực, là huyền âm giới bảy đại quỷ vương bên trong mạnh nhất Thừa Phong Thiên Vương xảo huyệt chỗ. Thừa Phong Thiên Vương chính là một đời kiêu hùng, tương truyền bên ngoài khi còn sống chính là nhất phương đại thế giới đại yêu vương, sau khi chết hóa thành âm hồn chính là lưu lạc đến huyền âm giới, chiếm cứ Thừa Phong Quỷ Vực, trở thành Thừa Phong Quỷ Vực vực chủ. Ngắn ngủi 50 ngàn trong thời kỳ ở Thừa Phong Thiên Vương dưới sự hướng dẫn, Thừa Phong Quỷ Vực quật khởi mạnh mẽ, đánh bại lúc đó thống trị Thừa Phong Quỷ Vực một vị quỷ vương kỳ đại năng, tiếp thu dưới trướng hắn sở hữu danh giới, đồng thời đi qua chiến tranh lại tóm thâu hơn 10 phương quỷ vực, toa cùng 36 phương quỷ vực, trở thành bảy đại quỷ vương trung quản hạt lãnh thổ quốc gia nhiều nhất một vị quỷ vương, mà bản thân của hắn thực lực càng là kinh thiên động địa, đạt tới cực kỳ đáng sợ thiên vương cảnh giới. Nếu không phải ở trên hắn còn có cái này một cái thần bí khó lường quỷ đế cung đàn áp, sợ rằng thuận gió quỷ vương đã sớm càn quét còn lại 6 đại quỷ vương. Độc bá huyền âm giới, nhưng may là như vậy, còn lại 6 đại quỷ vương cũng muốn ôm thành đoàn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thuận gió quỷ vương. Bất quá hôm nay Thừa Phong Quỷ Vực chung, cũng là oán khí tập hợp, che khuất bầu trời. Liên hoàng hoàng đại nhật đều bị che lại quang huy hoàn toàn u ám trên vòng trời. Năm đạo khí tức cổ xưa lại cường đại, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ theo nhau mà tới. Bọn họ chân đạp mây đen, rơi vào Thừa Phong Thiên Vương Quỷ Vương cung trung. Quỷ Vương cung trung, hai vị chân thánh cảnh giới cận thị đã sớm xin đợi mấy người lâu ngày. Ở thuận gió Quỷ Vương dưới trướng hai vị này chân thánh cảnh giới cận thị dưới sự hướng dẫn, chậm rãi đi vào Quỷ Vương cung trung chỗ sâu nhất một chỗ đại điện. Trong đại điện, cả người mới bảo, tóc dài phất phới thân ảnh đang đứng chắc tay, đưa lưng về phía đã đi vào bên trong điện mấy người. Năm người kia chung có ba người là Thôi Ngọc người quen cũ, rõ ràng là ngày ấy vây công hắn Trường Mi Quỷ Vương ba người, mà hai người khác có thể cùng Tam Đại Quỷ Vương song song. Cực kỳ hiển nhiên, địa vị không thể so Tam Đại Quỷ Vương thấp, đối mặt Trường Mi Quỷ Vương mấy vị này đáng sợ cường giả. Cái này chắp hai tay sau lưng thân ảnh đi vẫn là không có xoay người lại. Chứng kiến hắn khinh thường như vậy, năm người giữa hai lông mày không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Lập tức trong mắt cũng là lóe lên một sợi bất đắc dĩ màu sắc, địa thế còn mạnh hơn người, chỉ thấy năm người hướng về cái này huyết bảo thân ảnh nhất tề ôm quyền nói, bọn ta gặp qua Thừa Phong Thiên Vương. Nghe được thăm hỏi của mọi người, cái kia huyết bảo thân ảnh khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Mới vừa rồi xoay người lại, cũng là một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên nhân. Hắn trong con ngươi đều là bệ nghệ màu sắc, khí tức như vực sâu biển lớn, chấn động tâm hồn. Huyền diệu thiên địa chi lực mây tía quanh thân lượn lờ, có không giận tự uy khủng bố uy nghiêm. Rất khó tưởng tượng, giới bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh, uống máu ngờ vực, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Thừa Phong Thiên Vương dĩ nhiên là một cái như vậy thanh niên nhân. Hắn trực tiếp chính là đại mã kim đao một bả ngồi ở bên cạnh ngai vàng, hai tay bấm lên ngai vàng cái kia hai cái giữ tận đầu khô lâu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị quỷ vương mời ngồi. Thanh âm như một xuân phong, không khỏi khiến người ta sinh lòng hào cảm. Năm người nghe vậy, việc nhân đức không nhường anh ngồi ở đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong ghế khách bên trên. Sau đó chỉ thấy Trường Mi Quỷ Vương hướng về Thừa Phong Thiên Vương chắp tay, mở miệng nói, Thừa Phong Thiên Vương, bọn ta trước chuyến này tới. Được rồi, ta đã đại khái biết các ngươi chuyến này ý đồ.
Trường Mi Quỷ Vương còn chưa có nói xong, nhưng là bị Thừa Phong Thiên Vương thô bạo cắt đứt. Điều này làm cho Trường Mi Quỷ Vương rất là bất ham, rồi lại kiêng kỵ Vu Thừa Phong Thiên Vương thực lực đáng sợ, không dám phát tác. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc thực đặc sắc. Thừa Phong Thiên Vương có thể sẽ không đi quản Trường Mi Quỷ Vương trong lòng làm thế nào muốn. Hắn tay chậm rãi gõ ngai vàng trang sức đầu khô lâu, thản nhiên nói, đơn giản chính là âm tào địa phủ xâm chiếm ta huyền âm giới được chứ? Năm vị quỷ vương nghe vậy, gật đầu, trên mặt mũi đều là ngưng trọng màu sắc. Huyền âm giới chung, thế lực khác có thể rõ ràng âm tào địa phủ thực lực cụ thể, nhưng mấy người bọn họ, thân là đứng ở huyền âm giới đỉnh cao nhất tồn tại, thì như thế nào không rõ ràng âm tào địa phủ là bực nào tồn tại? Đây chính là nhất phương có thể so với quỷ đế cung thế lực. Nhớ tới quỷ đế cung, năm người trên mặt nổi lên một tia vô lực màu sắc. Ngọn núi lớn này đã tại trong lòng bọn họ đè ép vô số năm. Thừa Phong Thiên Vương đám đông thần tình thu hết vào mắt, nhưng trong lòng thì một tiếng rêu cợt. Âm thầm khinh thường nói, thực sự là nhất bang nhát như chuột hạng người, cũng không biết những phế vật này là thế nào tu thành thiên địa phong vương. Khuôn mặt cũng là nhất thành bất biến, hắn chỉ là thưởng thức cùng với chính mình ngai vàng cái kia hai cái đầu khô lâu, không nói được lời nào. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Thời gian không biết là qua bao lâu, cái kia Thanh Sơn Quỷ Vương rốt cục không nhịn được, chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng về Thừa Phong Thiên Vương liền ôm quyền nói, Thừa Phong Thiên Vương, cái kia âm tạo địa phủ khí thế hung hùng, vừa ra tay chính là bắt giữ Đan Huyết Quỷ Vương, bị diệt Đan Huyết Quỷ Vương chỉ hạ sở hữu quỷ vực. Bây giờ ta cùng với Long Mi Dài hai người danh giới cũng trực diện âm tạo địa phủ quân tiên phong, tử thương vô số, nhưng cái này âm tạo địa phủ thế lớn, có vô số cường giả tọa chấn, bọn ta không phải đối thủ. Thừa Phong Thiên Vương, ngài quý vi bọn ta bảy đại quỷ vương đứng đầu, cũng xin ngài cầm một chủ ý a, nếu không cái này huyền âm giới sợ là chẳng mấy chốc sẽ đối chủ a. Còn lại bốn người, bao quát đối với Thừa Phong Thiên Vương bất mãn Trường Mi Quỷ Vương ở bên trong, đều là tán đồng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Thừa Phong Thiên Vương. Chống lại đám người cái kia ánh mắt mong chờ, Thừa Phong Thiên Vương trong lòng bộc phát khinh thường. Chính mình thực sự là xấu hổ cùng những phế vật này đều là bảy đại quỷ vương, xác thực là rơi hắn bộ mặt. Nếu như không phải mặt trên còn có cái đáng chết quỷ đế cung vì duy trì huyền âm giới cân bằng, chèn ép gắt gao lấy hắn, hắn sớm đã đem cái này sáu cái phế vật tiêu diệt xưng bá huyền âm giới. Bất quá đối mặt âm tào địa phủ xâm phạm hắn, nhưng trong lòng thì phạm bá khó. Cái này âm tào địa phủ thực lực có thể so với quỷ đế cung, có bán đế kỳ chí tôn tọa trấn, tuy là hắn cực kỳ tự phụ, cho là mình ở thiên vương cảnh trung tuyệt không địch thủ, thế nhưng chống lại bán đế, hắn cũng là không có chút nào lòng tin. Giữa hai người này chênh lệch thật sự là quá lớn. Chợt, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thanh Sơn Quỷ Vương, do hỏi, Thanh Sơn, ngươi có thể biết cái kia bắt giữ Đan Huyết Quỷ Vương âm tào địa phủ cường giả là tu vi bậc nào? Thanh Sơn Quỷ Vương nghe vậy, liền vội vàng ngẩng đầu lên, trầm tư một chút, chợt mới hồi đáp, chắc là thiên vương cảnh giới cường giả không thể nghi ngờ. Theo tình báo của chúng ta bên trong biết được, Đan Huyết Quỷ Vương đã đột phá tới thiên địa phong vương cảnh giới trung kỳ, cũng là tại cái kia âm tào địa phủ cường giả trong tay liền nhất chiêu đều không vượt qua đã bị bắt sống. Có thể tưởng tượng được, tuyệt không phải bình thường thiên địa phong vương đơn giản như vậy. Thừa Phong Thiên Vương nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Thanh Sơn Quỷ Vương nói như vậy không phải không có lý. Nếu như là bán đế kỷ cường giả tới, hắn không nói hai lời, tuyệt đối lập tức bên trên báo Quỷ Đế Cung, làm cho Quỷ Đế Cung đi đối phó âm tào địa phủ. Bất quá bán đế như thế nào biết như vậy mà đơn giản xuất động. Nếu như chỉ là một vị thiên vương, hắn ngược lại là không hề sợ hãi. Hơn nữa âm tào địa phủ xâm chiếm huyền âm giới hành động này cũng thật chọc giận tới hắn. Hắn đối với âm tào địa phủ phong bình có chút nghe thấy, chuyên môn cùng bọn chúng những thứ này quỷ tu làm khó dễ. Điểm này từ âm tào địa phủ xuất thủ bắt Đan Huyết Quỷ Vương quỷ bực dưới tất cả ác quỷ liền không phải bàn cãi. Sớm đã đem huyền âm giới nhìn kỹ vì mình vật riêng tư, Thừa Phong Thiên Vương nói thầm, không thể còn như vậy tiếp tục theo đuổi âm tào địa phủ làm càn đi xuống. Nghĩ vậy, trong lòng hắn chính là làm đã quyết định. Ra lệnh nói, các ngươi lập tức chỉnh hợp các ngươi giới trướng sở hữu cường giả, quỷ binh đối kháng âm tào địa phủ. Còn âm tào địa phủ bên trong cường giả thì để ta đến đối phó. Đối với Vu Thừa Phong Quỷ Vương lúc này cái kia mệnh lệnh một dạng ngữ khí, Vũ Đại Quỷ Vương lúc này ngược lại là không có như vậy đụng vào. Dù sao nói cho cùng, âm tào địa phủ mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Đấu tranh nội bộ có thể, nhưng điều kiện tiên quyết trước hết tiêu diệt hết kẻ thù bên ngoài. Hơn nữa, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là âm tào địa phủ trung vị kia xuất thủ bắt giữ Đan Huyết Quỷ Vương cường giả. Dù sao bọn họ bên trong cũng không có mấy người tự nhận so với đã đột phá đến thiên địa phong vương trung kỳ cảnh giới Đan Huyết Quỷ Vương cường đại. Là cố. Năm người không chần chờ chút nào ôm quyền thi lễ nói, dạ. Sau đó năm người chính là mỗi người lái một đạo quỷ vụ, trở về riêng mình lãnh thổ quốc gia đi vào điều khiển nhân mã. Đối với mọi người thức thời, Thừa Phong Thiên Vương rất là thỏa mãn. Hắn ánh mắt lấp lóe bất định. Xem ra ngược lại thời điểm nếu như mấy cái này phế vật thức thời có thể thuận theo hắn, hắn ngược lại nguyện ý vòng qua bọn họ một mạng. Dù sao năm người này cũng đều có thực lực không tệ. Mà đúng lúc này, một lão giả cũng là thi nhiên từ sau bên trong điện đi ra, mặt mang lấy nụ cười hướng về Thừa Phong Thiên Vương mà nói, xem ra cái này âm tạo địa phủ thật đúng là khiến cái này ngu xuẩn sợ a. Thừa Phong Thiên Vương cũng là không có nói gì nhiều, mà là ánh mắt sáng quắc mà nói, ngươi cũng sắp đột phá đến thiên vương cảnh giới đi. Lão giả nghe vậy, mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc. Đắc nhiên dã. Chiếm được lão giả xác nhận, Thừa Phong Thiên Vương khỏe miệng tiểu ý sâu hơn. Hắn lần nữa chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã tiêu sái ra khỏi ngoài điện, nhìn một mảnh kia đỏ nhạt bầu trời, lẩm bẩm nói, đợi bản vương đột phá, cái này huyền âm giới do ai làm chủ cũng còn chưa biết.
DS, phần 2. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ bần tăng pháp hải. 1000 bịp điểm khen thưởng. Chương 263, đế chiến bạo phát, 3, 3, chương 263, đế chiến bạo phát, 3, 3, một chỗ oán khí ngập trời, quỷ khí tràn ngập vũng bùn nơi chung. Đưa tay không thấy được năm ngón đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh vũng bùn nơi đột nhiên nổi lên thần quang vạn trượng, đem trọn cái thiên khung đều cho chiếu sáng. Nhất tôn đáng sợ hư huyễn thân ảnh phóng lên cao, cầm trong tay một thanh thiên đao. Trên đó đao ý tàn sát bừa bãi, có thể hủy thiên diệt địa uy năng. Mà đổi thành đầy đất, đại địa đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Hiện ra vô biên tử khí. Chợt đại địa chợt nứt ra, nhấc lên vô tận bụi mù. Đợi đầy trời bụi mù tan đi, lục đạo bị phủ đầy bụi hắc sắc huyền quan lặng yên hiện lên. Ngay sau đó, huyền quan đột nhiên nổ tung. Sáu tôn cường đại thân ảnh bước ra một bước, thân hình xông lên trời không. Dưới chân hiện ra mây đen. Nhất tề gầm lên giận dữ nói, âm đạo địa phủ phạm ta huyền âm giới, nên trảm. Thanh âm băng lãnh, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận sát khí. Bọn họ khí thế khủng bố, một khi xuất hiện chính là thiên địa thất sắc, nhật nguyệt luân chuyển. Rõ ràng là đạt tới thiên địa phong vương cảnh giới đáng sợ cường giả. Huyền âm giới vô số cổ xưa chỗ cấm địa, từng đạo tử ý dâng lên, hạo hạo đãng đãng quỷ tu đại quân trong ngủ say thức tỉnh, bắt đầu chậm rãi tập kết. Sáu đại quỷ vương đặt thành trung nhận thức, huyền âm giới cố máy chiến tranh bắt đầu rồi điên cuồng vận chuyển. Khất sinh minh đều có ngũ tôn thiên địa phong vương, mà thống trị huyền âm giới vô số năm ác quỷ tự nhiên cũng sẽ không là trên mặt nổi đơn giản như vậy. Huyền âm giới chung còn có rất nhiều không phải yêu quyền thế, nhất tâm tiềm tu cường giả. Lúc này đối mặt âm tào địa phủ xâm lấn, những thứ này không màng thế sự cường giả bắt đầu từ riêng mình ẩn tu nơi chung đi ra. Bọn họ mặc dù không quan tâm quyền thế, nhưng tuyệt không đại biểu bọn họ cho phép thế lực khác khiêu chiến bọn họ ở huyền âm giới địa vị. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị tập trung tất cả lực lượng cùng âm tào địa phủ quyết tử chiến, nhưng ngay sau đó một việc xuất hiện cũng là làm rối loạn bọn họ bố trí, đó chính là khất sinh minh khởi sự. Khất sinh minh ở huyền âm giới chung ngủ đông nhiều năm như vậy, tự nhiên mai phục vô số ám tử. Những thứ này ám tử một khi bắt đầu dùng, liền để cho rất nhiều quỷ vực thiên hạ đại loạn, để cho bọn họ úc còn không mang nổi mình úc. Tuy là quỷ tu thế lực cường đại, nhưng nhất thì bán hội cũng rất khó đem đập chết. Mà âm tào địa phủ lúc này nhưng cũng là cực kỳ ăn ý, không có tuyển trạch tiếp tục tiến công dù sao thực lực không đủ, mà là bắt đầu tiêu hóa bọn họ chiếm lĩnh dưới hơn 30 phương quỷ vực. Như vậy, cực kỳ ăn ý âm tào địa phủ cùng huyền âm giới quỷ tu nhóm tiến nhập một cái rằng co trạng thái. Trong đó Diêm La Vương cũng cùng cái kia Thừa Phong Thiên Vương dò xét tính giao thủ mấy lần. Bất quá cũng là không có phân ra cao thấp, nhưng từ cái kia Thừa Phong Thiên Vương bất thiện trong sắc mặt, đoán chừng không có chiếm được tốt. Ngay tại lúc hôm nay, âm tào địa phủ lâm thời trong đại bản doanh cũng là nên đón một cái thần bí nhân. Từ sau lưng, vô số kinh khủng cường giả chậm rãi hiện lên. Theo những người này xuất hiện, đại quân bắt đầu nhanh chóng tập kết, trung trung điệp, che khuất bầu trời. Phi hành thần lâu âm u khủng bố, u minh cự pháo vận sức chờ phát động. Trên đó âm binh lân giáp tiềm thước, thanh thế ngập trời. Diêm La Vương trực tiếp xuất thủ, xé rách một đạo không gian. Hơn 10 triệu âm ti đại quân nhất tề phát động, hàng lâm ở tại 6 đại quỷ vương sở trú đóng quỷ vực. Cảm giác được nguy cơ đến, vô số khí tức đáng sợ quỷ tu cường giả mạnh mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc, chợt hét dài một tiếng, thân hình phóng lên cao. 6 đại quỷ vương sở trú đóng quỷ vực bên ngoài, âm ti đại quân xuyên thủng hư không, chậm rãi hiện lên. Song phương vô số cường giả tề tụ, giống như châu chấu, phô thiên cái địa. Vân chương bộ úy, muôn hình vạn trạng. Các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện, ở trên vòm trời hiện hiện. Cái kia ngập trời uy thế để cho thiên địa cũng vì đó mà mèo, phát ra một tia gào thét, tựa hồ dự cảm thương sinh đẫm máu. Cái kia hiện ra phi hành thần lâu một khi là định, trên đó hung mãnh hỏa lực chính là bắt đầu rồi điên cuồng chút xuống. Vạn ngồi phi hành thần lâu u minh cự pháo bên ngoài mình, tràn diện sao mà đổ sộ, như lưu tinh vũ một dạng nhập vào quỷ triều bên trong, nhấc lên trận trận bạo tạc. Vô số ác quỷ đang phi hành thần lâu pháo kích dưới chết, hồn phi phách tán, chính là đại địa đều bị xé rách. Từng đạo đáng sợ khe hở lan tràn ra vô số dặm xa. Những thứ này chết ác quỷ trùng, thậm chí đủ bán thánh cảnh giới cường giả. Ngắn ngủi khoảng khắc chung, chính là có mấy ngàn vạn ác quỷ đang phi hành thần lâu tiến công dưới vẫn diệt. Một màn này, để cho rất nhiều huyền âm giới quỷ tu cường giả nhai tí nhăn nước. Trong ánh mắt là lửa giận ngập trời cùng sát khí. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, thiên địa thoáng chốc trở nên một tịch. Chỉ thấy nhất vị diện nhãn dữ tợn, toàn thân còn mang theo bùn đất hơi thở lão giả từ trong đại quân đi ra. Sau đó kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc hạ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn hơn vạn âm binh do xoay sở không kịp trực tiếp bị này đạo uy áp nghiền vì một miệng. Lão giả này, rõ ràng là một vị cổ xưa thiên địa phong vương. Nhãn chặn lão giả đại phát thần uy. Một đám ác quỷ mới vừa bị chiến tranh thần khí phi hành thần lâu tỏa rơi nhuệ khí vừa nặng nốt lên, trong ánh mắt tràn đầy đỏ thắm điên cuồng màu sắc. Thấy một màn này, lão giả mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc. Nhưng mà cái này cần ý còn không có duy trì liên tục bao lâu, du dương tiếng kèn vang lên trên vòng trời, trong nháy mắt tràn ngập hàng vạn hàng nghìn tử hạ, chấn động cửu tiêu. Hư không rung dậy, vô số thần quang bắn một lượt mà ra, đem hư không đều đánh thành cái sảng. Ác quỷ thật can đảm, người chưa đến, tiến tới trước. Một tiếng quát lớn từ trong hư không truyền đến, một vị người xuyên đỏ thâm quan bảo, diện mạo giữ tận trung niên nhân chậm rãi từ trong hư không hiện lên, rõ ràng là âm ti phán quan trung quỷ. Hắn lúc này trong tay trạm quỷ kiếm đã ra khỏi vỏ, tàn mát ra u mịch hàn mang, đáng sợ khí tức tràn ngập, thần quang che đậy thương khung. Lão giả kia thấy thế, mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc, cũng là không sợ. Trong tay một cây quỷ đầu trượng hiện lên, tàn mát ra thê thê ma trời, trong đó dường như có ác quỷ đang gầm thét. Hắn bước ra một bước, nâng cao quỷ đầu trượng. Quỷ đầu trượng trung, từ cái kia quỷ đầu trong miệng từng đạo xanh thăm thẳm ma chơi dâng lên mà ra. Ma chơi hiện lên, nhiệt độ chợt để thăng, thậm chí đem hư không đều hòa táng. Vô số đạo u u quỷ hỏa tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một cái giữ tận lục sắc giao long. Dương nhanh múa đuốt, được không bờ bãi, trực tiếp hướng về trung quỷ đánh tới. Trung quỷ nhìn cái kia nhào tới ác long, một tiếng hừ nhẹ, trong mắt đều là chẳng đáng màu sắc. Chẳng quỷ kiếm giơ lên thật cao, toát ra vạn đạo rực rỡ chói mắt kiếm mang, lập tức mạnh hạ xuống, chém ngang thiên cung, chém vỡ hư không, trực tiếp đem quỷ kia hỏa biến ảo mà thành cự long cản chém eo đoạn. Cái kia quỷ hỏa cự long trực tiếp chính là biến thành lấm tấm tiêu tán ở tại trong thiên địa. Theo lão giả kia thế tiến công ưu việt bị trung quỷ cho chạm diệt, tựa như tâm ý tương thông một dạng, lão giả kia thân hình chợt trở nên không gì sánh được hư huyễn, cực kỳ hiển nhiên bị trọng thương. Trung quỷ vừa muốn truy kích, cũng là từ cái này phương trên vòng trời, hơn 10 đạo thân ảnh liên tiếp dâng lên, thiên địa chi lực đan bảo, thần quang kia sáng kỳ dị, chấn động tương cung. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL, chương 264, Diêm La Vương hiện thân. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, chương 264, Diêm La Vương hiện thân. Cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi, thình lình đều là thiên địa phong vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Bọn họ một khi hiện thân, ngập trời quỷ khí xỏ xuyên qua hoàn vũ, tịch quyển tương cung. Chu vi trăm triệu giảm thiên cung đều bị quỷ khí phủ. Trong thiên địa đột nhiên lâm vào cực hạn hắc ám. Ở mảnh này hắc ám dưới, vô số chỉ hiện lên hồng quang ánh mắt rõ ràng hiện hiện. Có vẻ đặc biệt xâm nhân. Trung quỷ híp con người. Trong ánh mắt nổi lên vẻ ngưng trọng màu sắc. Trong tay chạm quỷ kiếm phát ra từng tiếng hí nhưng cũng may cũng không lâu lắm. Trung quỷ phía sau, thần quang liên tiếp hiện lên. Từng đạo hào quang xé rách hắc ám, một lần nữa soi sáng trong cuộc sống. Lục đạo cường đại thân ảnh lần lượt từ trong hư không đi ra. Song phương xa xa giằng co, dường như liền thiên địa đều không chịu nổi những người này khí tức. Hư không bắt đầu rồi kịch liệt vặn mẹo. Làm vặn mẹo đến mức tận cùng, chính là đổ nát ra. Vô tận không gian loạn lưu hiện lên. Và anh, trong nháy mắt này, khí tức kinh khủng bạo phát. Âm tào địa phủ phương này cường giả xuất động thủ trước. Mạnh mẽ thần thông, phô thiên cái địa. Mang theo lấy thiên địa chi uy, hóa thành từng đạo cái thế sát phạt phương pháp. Huyền âm giới quỷ tu các cường giả cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Sử dụng đủ loại quỷ khí. Ác quỷ khiếu thiên, hoàn vũ chấn động. Chu vi hư không toàn bộ sinh linh, trong nháy mắt chính là nổ tung ra. Biến thành cho tàn. Thiên khung bên trên, đột nhiên chuyển đến kinh thiên ba động. Đó là kinh thế khí tức. Càn khôn xoay, sơn hà ngược lại khuynh. Đều hiện lên trên vòm trời đang tiến hành một hồi vô biên sát phạt. Như thủy triều âm ti đại quân cùng khất sinh minh đại quân nhất tề xuất động, trong đó tu vi thấp nhất cũng tiên tiên cảnh giới. Trên tay bọn họ cầm hung binh lợi khí, trong mắt đều là quyết tử chi tâm. Âm ti đại quân xung phong liều chết gian, trên khôi giáp khắc lấy thần dị phù văn chợt lưu chuyển, phản phất sống lại một dạng. Những thứ này phù văn tụ tập cùng một chỗ, hợp thành từng bộ không gì sánh được huyền ảo trận pháp. Ở trận pháp gia trì dưới, âm ti đại quân phối hợp không gì sánh được căn ý, uy thế ngập trời. Cho dù là tu vi mạnh hơn bọn họ một bậc quỷ tu cũng không dám chủ động cùng tranh tài. Vô số ác quỷ càng là chạm vào tức tử. Trong chớp mắt, hồn phi phách tán, tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên khung bên trên, trung quỷ thần quang thoáng hiện. Trong tay chạm quỷ kiếm dễ dài, hóa thành một đạo hư ảo giả thiên kiếm quang. Sát khí ngập trời, tịch quyển bát phương. Đạo này giả thiên kiếm quang, rất xa vượt qua thiên địa phong vương kỳ sơ kỳ bùng nổ uy năng. Ba vị quỷ vương thấy thế, thân hình đều xuất hiện. Quỷ khí bốc lên, các loại phòng ngự phương pháp tế khởi. Đón nhận trung quỷ một kích này, đem hết toàn lực phía dưới, mới miễn cưỡng hóa giải. Bên kia, một tóc xanh láo giả, hóa thành một kình thiên cổ thụ. Cổ thụ bên trên, hiển hóa ra các loại tinh hà dị tượng. Trên đó là khổng lồ sinh mệnh chi lực lưu chuyển. Cổ thụ rung rẩy, toát ra từng đạo ánh sáng màu xanh. Lá cây rồn rập hạ xuống, lại mỗi một mảnh nhỏ lá cây tựa như số lượng thiên quân trọng. Đục lỗ trùng điệp hư không, rơi vào trong cuộc sống. Đến không hết ác quỷ dưới một kích này điên diệt. Một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, một lao giả bước ra một bước. Tốt lắm lại tựa như gần xuống mồ thân thể và gân cốt chợt bộc phát ra khí thế cường đại. Thiên địa chi lực vờn quanh người, lại cùng bội cây này kình thiên cổ thụ tương xứng. Lão giả kia nhìn về phía bội cây này đại phát thần uy kình thiên cổ thụ. Tiếp mắt thản nhiên nói, "Thù lão quỷ, ngươi không mang theo ngươi khất sinh minh tìm một chỗ hảo hảo sống tạm cũng không sao, hôm nay đã còn dám nghịch thiên hành sự." Cái kia kình thiên cổ thụ nghe vậy, vô biên là cây hạ xuống, tụ tập cùng một chỗ. Hiện hiện ra một tấm mặt mũi giàn mua. Rõ ràng là khất sinh minh đại trưởng lão, Cổ Thư Thánh. Cổ Thư Thánh nhìn lão giả kia, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận màu sắc. Khinh thường mắng chửi nói, "Ha ha ha ha, thực sự là nực cười, các ngươi những thứ này chó dữ lúc nào tự khoe là ngày, cũng không sợ làm trò cười cho người trong nghề. Lão cậu, ngươi thân là ta vạn tộc sinh linh, không phải nghị chấn hưng ta vạn tộc, lại trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hiệu chạy. Hôm nay, bổ tọa nhất định phải đưa ngươi bực này bại hoại chém giết." Lấy nhìn thẳng vào nghe, bị Cổ Thư Thánh lăng nhục vì lão cậu, bại hoại. Lão giả kia trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm quan mang. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, chưa từng nghe qua bực này lăng nhục. Lấy thực lực của hắn, chính là sáu đại quỷ vương cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi. Hắn không am hiểu với công phu miệng, là cố không có tiếp nhận Cổ Thư Thánh lời nói, chỉ thấy hắn người run một cái, chắp hai tay, yêu phong đất bằng phẳng dựng lên, che lậy thiên địa, đợi cái kia yêu phong tán đi, một con rực triển đạt đến mấy ngàn dặm thương ưng chợt hiện lên, bén nhọn kia lợi chảo, dường như liền tinh thần đều có thể bắt vỡ. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, khí tức bạo phát đến mức tận cùng, trực tiếp hướng về Cổ Thư Thánh bản thể chụp tới, hai cánh kích động, nhấc lên từng đạo vô cùng đáng sợ hư không phong bạo,
Hắn nhanh như lôi điện, không ai có thể ngăn cản. Vô số yêu thú cảm giác được con này thương ứng xuất hiện, vậy tới từ sâu trong linh hồn đẳng cấp cao huyết mạch áp chế, để cho bọn họ thần hồn run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Một cây một yêu đều là thiên địa phong vương hậu kỳ. Hai người giao chiến, nhất thì bán hội cũng là khó có thể phân ra một cái cao thấp. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phương quỷ vực, các loại tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ chấn động thương cung, kéo vô số bên trong ranh giới nghiền nát, sơn mạch sụp xuống, thành trì hủy diệt, thương sinh đẫm máu. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh ở trận này trong chiến tranh chết đi. Đây cũng là đế chiến đáng sợ. Trong vòng trời ở chỗ sâu trong, một cái thanh niên nhân đứng chắp tay, cao tọa đám mây, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trận này kinh thiên đại chiến, dường như thần cao cao tại thượng linh một dạng. Trong mắt đều là ngoạn vị tiêu ý đột nhiên, hắn nhìn về phía Biết Vương, tựa như xuyên thủng toàn bộ. Một đôi sắc bén con ngươi chợt trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Bên cạnh hắn các loại hào quang dâng lên mà ra, ngập trời quỷ khí diễn biến, hóa thành một đạo to lớn giao long pháp tướng. Bên ngoài quanh thân từng cái xích thần trật tự quấn quanh người, quả thực là thần dị. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Các hạ, nếu đã tới, sao không hiện thân?" Thanh âm không lớn, cũng là vang vọng thiên cung. "Ha ha, ngươi cái này ác quỷ cảm giác lực ngược lại là nhạy cảm." Một đạo tiếng cười khẽ từ trong hư không vang lên. Một người mặc màu đỏ đen quan bảo lão giả từ trong hư không đi ra. Tay hắn nắm hướng vật, phối hợp cái kia một thân quan phục, toát ra vô tận uy nghiêm. Hắn trên dưới quanh người có vô tận thần quang đang chảy xuôi. Trong lúc mơ hồ, dường như có vô số ác quỷ quỳ lạy tại hắn dưới chân. Thành tín tế tự, lễ bái. Lớn vô biên, chính là Diêm La Vương. Cái kia thanh niên nhân nhìn thẳng đạo thân ảnh này, chỉ cảm thấy con ngươi một hồi đau đớn, trong lòng kinh sợ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại là này trùng chán ghét cảm giác. Thế nhưng cùng người này giao thủ mấy trận, hắn trong lòng đã đối với người này thực lực có một cái hiểu đại khái. Hắn một bước tiến lên, hư không tứ phân ngũ liệt, chậm rãi mở miệng nói, "Các hạ, ngươi và ngươi Âm Tào địa phủ hiện tại tối lui, còn kịp." Hắn biết Âm Tào địa phủ cương đại, không muốn cùng bực này tồn tại trở thành tử địch. Cũng là vì tránh cho một hồi ác chiến, Diêm La Vương nghe vậy, tựa như là nghe được tiên đại chê cười một dạng. Nếu không phải sợ kinh động Quỷ Đế cung, để cho bọn họ trước giờ xuất thủ can thiệp, nhất giới tiểu tiểu ác quỷ cũng dám ở trước mặt hắn quát tháo. Phải biết rằng cho dù là so với hắn yếu hơn một bậc bình đẳng vương đều có thể nghịch phạt bản đế. Càng chưa nói hắn vị này đại danh đỉnh đỉnh Diêm La Vương. Bất quá hắn há lại sẽ giống như nhất giới ác quỷ giải thích chút gì. Trong tay hắn hướng bật nghiêm, một đạo đáng sợ ba độc lan ra, tức thì hướng về bốn phương tám hướng mà tới. Bốn phía hư không đều bị lao lao phong tỏa ngăn cản, ngay sau đó diễn hóa thành nhất phương quỷ vực, đem Thừa Phong Thiên Vương gắt gao khốn ở giữa. Diêm La Vương thân ở quỷ vực trung, tùy ý cái kia hư không cơn lốc diễn tấu trên người mình, cổ động áo bào bay phất phới, cảm giác cái này quỷ vực xuất hiện. Thừa Phong Thiên Vương trong lòng cả kinh. Lúc trước cùng Diêm La Vương trong lúc giao thủ, Diêm La Vương có thể chưa từng có sử dụng qua thủ đoạn như vậy. Xem ra là có điều dấu dếm. Bất quá thì tính sao, hắn Thừa Phong Thiên Vương đã không còn là ngày xưa cái kia Thừa Phong Thiên Vương. Đợt, đệ nhất cảng. Cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Cảm tạ Mắc Cạn Hải Dương 1000 VIP điểm khen thưởng. Chương 265, bại bản đế, quỷ đế cung hiện. Cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 265, bại bản đế, quỷ đế cung hiện. Cầu hoa tươi, VUFFL. Hai người đều là phương thiên địa này gian nhất cường giả đứng đầu. Mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên địa lại thế. Nộ thì, mây đen mưa xối xả, điện tiếng sấm chớp. Vui thì, mưa đột nhiên mây nghỉ, tinh không vật lý. Đối mặt lúc này cường thế chí cực Diêm La Vương, Thừa Phong Thiên Vương ánh mắt lạnh lạnh, một đôi thâm thúy con ngươi biến thành đáng sợ u lục sắc. Trong con ngươi, đáng sợ u mịch ma chơi giấy lên, dường như muốn cắn người khác. Thân hình của hắn chậm rãi hư hóa, hóa thành ngập trời quỷ khí. Tràn ngập ở Diêm La Vương diễn biến một phen này quỷ vực chung, cái kia quỷ khí chậm rãi hội tụ thành một cái dữ tợn đáng sợ giao long. Chỉ thấy vậy do quỷ khí biến ảo mà thành đáng sợ giao long, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Kinh cùng âm ba tịch quyển toàn bộ tinh không, chấn vỡ vô số tinh thần, để cho người ngũ tạng lục phủ đều ở đây bốc lên. Giao long thân hình phóng lên cao, dương nhanh múa đuốt, khí tức trên người bắt đầu kịch liệt leo lên, rất nhanh chính là đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Ngay sau đó, chỉ thấy đáng sợ kia giao long lại là một tiếng long ngâm. Diêm La Vương diễn biến ra phương này quỷ vực trực tiếp chính là bị này đạo giao long tiếng rồng ngâm cho đánh sơ sát. Giao long từ quỷ vực trung thoát thân mà ra, mất đi bất kỳ trói buộc nào, hắn khí thế trở nên càng phát ra sấm nhân. Tiếng rồng ngâm không dứt mà ai, không ai bị nổi. Nhìn một màn này, Diêm La Vương cặp kia đục ngầu trong con ngươi nổi lên vẻ ngưng trọng màu sắc, lẩm bẩm nói, "Bán đế kỳ." Đúng vậy, lúc này Thừa Phong Thiên Vương đã đột phá Thiên Vương cảnh giới, nâng cao một bước, trở thành một vị bán đế cảnh cường giả chí tôn. Cái kia giao long một số gần như ngưng tụ thành thực chất long tức phụt lên mà ra. Cặp kia to lớn con ngươi nhìn chòng chọc vào Diêm La Vương, lạnh lùng nói, "Nếu hôm nay các ngươi Âm Tào địa phủ không nguyện tối lui, vậy toàn bộ ở lại chỗ này à?" Diêm La Vương nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, trầm giọng quát lên, "Thực sự là cực kỳ làm cản, nghiệt xúc, chớ cho rằng tu thành bán đế là có thể phi thiên." Đang nói rơi xuống đất, Diêm La Vương nhắm lại con ngươi, môi khẽ mở, chu vi chi lan khắp nơi trên đất, kim quyết hiện lên, thần quang chiếu khắp thương cùng, chiếu xạ thế gian. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, địa dũng cam tuyển, cây khô sinh mầm, bệnh tàn khang bình phục, các loại tường thụy liên tiếp phơi bày, tiên quang diễm diễm, lượn lờ thần thánh khí tức. Sau lưng Diêm La Vương, chẳng biết lúc nào, một đạo đáng sợ thần linh hư ảnh chậm rãi hiện lên. Cái kia thần linh hư ảnh nhắm con ngươi, khuôn mặt mơ hồ, bị thiên địa đại đạo cho che lấp, cũng là có vô cùng uy năng ở trong đó nổi lên.
Cái này thần linh hư ảnh xuất hiện, làm cho đã tu thành bán đế chí tôn Thừa Phong Thiên Vương trong lòng kinh sợ. Xuất phát từ bất an, Thừa Phong Thiên Vương đẳng bần giá vụ, hô phong hoán vũ. Từng đạo sát phạt thần quang từ bên ngoài quanh thân liên tiếp hiện hiện. Ngay sau đó, cái này vạn thiên sát phạt thần quang chính là phụt ra mà ra. Mỗi một đạo sát phạt thần quang đều có thể dễ dàng đem nhất tôn thiên địa phong vương đánh thành nát bấy. Đối mặt kinh khủng như vậy sát phạt thần thông, Diêm La Vương thờ ơ, không hề bận tâm, trên mặt không có nổi lên một tia sóng lớn. Sau lưng thần linh hư ảnh chậm rãi xuất thế, khí thế của hắn nổi lên cực kỳ khủng bố. Ở Thừa Phong Thiên Vương thế tiến công cách Diêm La Vương chỉ cách một chút lúc, Diêm La Vương mạnh mở ra nhãn, trong mắt một nói ánh sáng màu vàng sẽ qua, chợt râu tóc đều dựng, giữ tận trợn mắt. Sau lưng thần linh hư ảnh cũng mở ra nhãn, trong mắt từng đạo thần quang phụt ra mà ra. Diêm La Vương thân thể chậm rãi cùng sau lưng thần linh hư ảnh hợp hai thành một, khủng bố vô cùng khí thế bộc phát ra, dĩ nhiên là trực tiếp đạp phá Thiên Vương cảnh cánh cửa tiến nhập bán đế cảnh giới. Nhìn cái kia đáng sợ vô tận sát phạt, Diêm La Vương khẽ miệng lộ ra một tiếng giễu cợt. Hắn thần uy nghiêm nghị, khí tức dâng trào. Diêm La Vương hơi vén lên áo bào, mở ra hai tay mặc cho cái kia vô số sát phạt thần quang cọ rửa tại hắn cái kia nhìn như yếu đuối trên thân thể, cũng là không có đối với hắn tạo thành một điểm thương tổn. Một màn này bị Thừa Phong Thiên Vương thu hết vào mắt, hắn đồng tử rút thành châm chọc hình dáng. Tựa hồ là không nghĩ tới Diêm La Vương dĩ nhiên chỉ bằng vào thân thể liền tiếp nhận hắn sát phạt thần thông. Cùng thần linh hư ảnh hợp hai thành một, Diêm La Vương trên người tản mát ra nhẹ nhẹ đế vận. Một hít một thở gian không bàn mà hợp ý nhau thiên địa lại đạo, khủng bố không ai bằng. Tuy là Diêm La Vương đáng sợ, nhưng Thừa Phong Thiên Vương cũng không sợ. Bước vào bán đế cảnh giới hắn chưa từng có bành trướng. Một tiếng long ngâm chấn động thiên động, cả người long cốt đùng rung động, toàn thân đều toát ra hắc mang. Quỷ lực xỏ xuyên qua thương vũ, chấn động bát phương. Thi triển thần thông chính là trực tiếp hướng về Diêm La Vương mà tới. Nghiên xúc, nên chạm. Diêm La Vương một tiếng quát chói tai, chấn động gan người can đảm. Miệng hắn thổ sát âm, trong ánh mắt là vô tận là sát khí. Sở hữu âm ti quỷ thần dường như đều là cảm ứng được Diêm La Vương tiếng này quát chói tai. Ngập trời quỷ lực sôi trào mãnh liệt, hội tụ đến Diêm La Vương trên người, để cho Diêm La Vương trên người đế vận càng phát ra chói mắt. Vào giờ khắc này, Diêm La Vương khí thế dĩ nhiên là lại một lần nữa được tăng lên, để cho Thừa Phong Thiên Vương sợ hãi không thôi. Cái này âm tạo địa phủ thực sự là quỷ dị như vậy. Bằng vào một chính là Thiên Vương cảnh tu vi dĩ nhiên có thể thi triển ra bán đế chí cường giả thủ đoạn. Diêm La Vương chủ động xuất kích, thân hình huyễn hóa ra trọng trọng điệp trồng chất hư ảnh, toát ra cựu sát thần quang. Phía sau hắn huyễn hóa ra một mảnh hải dương màu vàng bên cạnh bị ngạn hoa mở. Vô số ác quỷ ở trong đó rẽ rùa không ngớt, tựa hồ là thừa nhận rồi thống khổ cực lớn một dạng. Ngay sau đó, không gian đọc lại, dường như liền thời gian cũng vì đó tĩnh. Thừa Phong Thiên Vương thân hình bỗng nhiên trở nên không gì sánh được thông thả, thân thể cũng biến thành càng phát ra cương cứng. Trong mắt hắn đều là khủng hoảng màu sắc. Ngay sau đó, hải lũ, ngập trời hoàng truyền chi thủy từ trên vòm trời chiếu nghiêng xuống. Cái này hoàng truyền chi thủy cực đoan khủng bố, phàm là bị cái này hoàng truyền chi thủy chạm phải đến, chính là hóa thành một đống mạch cốt. Lấy Thừa Phong Thiên Vương bán đế chi tôn tu vi, tự nhiên là có thể phát hiện toàn bộ. Hắn không chịu cam lòng ngồi chờ chết, biến ảo thành hình người, trọng trọng điệp trồng chất phòng ngự bình chướng bị hắn khởi động. Nhưng hoàng truyền chi thủy cũng là yên diệt toàn bộ, liền hư không đều không đỡ được, trực tiếp quán xuyên Thừa Phong Thiên Vương phòng ngự bình chướng. Ở Thừa Phong Thiên Vương kinh sợ trong ánh mắt, cọ rửa ở tại Thừa Phong Thiên Vương này hữu lực trên thân thể. Chợt từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hoàng truyền chi thủy trung vang lên, tựa như là ở tẩy trừ tội ác của hắn một dạng, kinh sợ lòng người. Ở hoàng truyền chi thủy rửa dưới, Thừa Phong Thiên Vương lớn tiếng kêu càng phát ra yếu ớt, chỉ lát nữa là phải yên diệt ở nơi này thế gian lúc. Một đạo nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười to cũng là từ trong hư không vang lên. Cái kia đầy trời hoàng truyền chi thủy đột nhiên tán đi, quay về với hoàng truyền. Âm tào địa phủ vị đạo hữu này, bỏ qua cho thuận gió một mạng như thế nào? Người chưa đến, tiến tới trước. Một cái chắp hai tay sau lưng áo bào trắng thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hắn toàn thân không có chút nào lực lượng hiện lên, tựa như một bình phàm nhân. Thế nhưng sự xuất hiện của hắn cũng là làm cho Diêm La Vương trong lòng cảnh linh đại tác. Đây là nhất tôn vượt xa Thừa Phong Thiên Vương cường giả. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Diêm La Vương hơi híp một cái con ngươi, một tia không hiểu màu sắc hiện lên. Thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Thân ảnh kia mỉm cười. Khiêm cung lễ phép đáp lại nói, Quỷ Đế cung nhị cung chủ, Hồ Cửu Bì. Nghe được lai lịch của người này, Diêm La Vương trong lòng hiểu rõ, sắt lúc sáng tỏ. Cũng chỉ có cái kia thần bí khó dò Quỷ Đế cung mới có thể đi ra kinh khủng như vậy cường giả. Cái này người trước mắt có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, tất nhiên là đã tại bán đế cảnh giới đi ra cực xa. Bất quá muốn từ hắn Diêm La Vương trên tay nhân vật quan trọng cũng là nói đùa. Diêm La để cho ngươi canh ba chết, há lại sẽ lưu người đến năm canh? Nhìn Diêm La Vương thần tình, cái kia Quỷ Đế cung nhị cung chủ Hồ Cựu vì mặt trầm xuống, xem ra cái này người trước mắt phải không chuẩn bị cho hắn một bộ mặt rồi hả? Kỳ thực hắn đã ẩn nấp tại trong hư không quan chiến rất lâu rồi. Thừa Phong Thiên Vương tấn thăng đến bán đế cảnh giới đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn thấy Thừa Phong Thiên Vương lấy bán đế cảnh giới tu vi chiến chỉ có Thiên Vương cảnh giới Diêm La Vương là dễ như trở bàn tay, nhưng là lại không nghĩ tới, thiếu chút nữa bị giết ngược. Không hổ là làm cho cái kia Trung Châu vô thượng thánh địa âm hồn điện nghe tin đã sợ mất mật, âm tào địa phủ á quả nhiên có chút tài năng. Bất quá hắn Quỷ Đế cung cũng không biết giống như âm hồn điện vậy mềm yếu, âm tào địa phủ đều đánh tới cửa nhà mình tới. Hắn hôm nay nếu như nhịn xuống khẩu khí này, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Hai người vừa muốn động thủ, một đạo tiếng hừ lạnh cũng là chợt từ hư không ngoài truyền tới. dường như cách cực kỳ xa xôi, vừa tựa hồ đang ở trước mắt. Được nghe này đạo tiếng hừ lạnh, Hồ Cửu làm tâm trung không khỏi kinh sợ. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trên vòm trời nơi nào đó, đạo kia tiếng hừ lạnh chủ nhân cũng là chậm chạp không có động tĩnh. Hắn quát lạnh một tiếng nói, cũng xin tôn giá hiện thân. Trong hư không lại truyền tới một đạo cực kỳ lâu đời, cổ xưa thanh âm, tựa như là quán xuyên thời gian trường hạ. Chỉ thấy đạo thân ảnh này không đau khổ không vui mà nói, ngươi còn chưa đủ tư cách để nhà ngươi chủ tử đi ra nói chuyện với bổ tọa. Đang nói rơi xuống đất, một luồng đáng sợ thiên địa chi uy chính là từ trên vòm trời chiếu nghiêng xuống. Cảm giác được trong đó đại khủng bố, Hồ Cửu làm tâm trung không khỏi hít vào một hơi. Đột nhiên biến sắc, hắn không chần chờ chút nào, bước ra một bước, chính là bỏ qua cứu thừa phong thiên vương ý tưởng ly khai phương này phía chân trời. Diêm La Vương chứng kiến Hồ Cửu vì bị kinh sợ thối lui, trong lòng ngược lại là thả lỏng một hơi. Cái này Hồ Cửu vì chắc là một vị bán đế kỳ hậu kỳ đáng sợ cường giả. Cái này Quỷ Đế cung ngược lại là danh bất hư truyền, không hổ là có thể cùng Trung Châu Thánh Địa giao thủ tồn tại. Ngay sau đó, hắn dường như là nghĩ đến cái gì, xa xa hướng về trong hư không liền ổn quyền. Sau đó chính là một tay lấy hư nhược thừa phong thiên vương nhiếp trong tay, thân hình hóa thành lấm tấm, biến mất ở mảnh này trên vòng trời. GS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ người nào ở kiếp trước hẹn ngươi 1000 bíp điểm khen thưởng. Chương 266, sau cùng cản trở Quỷ Đế cung, canh thứ 3, chương 266, sau cùng cản trở Quỷ Đế cung, canh thứ 3, giữa song phương đại chiến vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục. Đây là chấn động huyền âm giới tất cả mọi người một hồi khủng bố đại chiến. Mấy ước đại quân không ngừng chém giết, máu chảy thành sông, hải cốt khắp nơi. Đáng sợ sát phạt thần thông liên tiếp, thần thông va chạm bạo tạc sinh ra âm ba vang vọng trăm triệu dặm, liền thiên cung đều run rẩy. Từng cái cường đại quỷ tu, vạn tộc sinh linh, âm binh liên tiếp ngã xuống hồn quy thiên địa. Chẳng biết lúc nào, thời gian tựa hồ là đột nhiên dừng lại một chút. Tinh điểm thiệp thước, ngưng tụ thành một ông già dáng dấp. Trong tay của hắn mang theo một cái có chút chật vật hư miễn thân ảnh. Rõ ràng là mới vừa giải quyết hết thừa phong thiên vương Diêm La Vương. Thân là cao cấp nhất tầng thứ chiến đấu người chiến thắng, hắn có kết thúc trận này kinh thế đại chiến quyền lực. Hắn bước ra một bước, trong thiên địa thoáng chốc trở nên rung động. Kinh khủng uy áp như biển lớn cuốn bầu trời, quét ngang toàn bộ. Trong ánh mắt đều là băng lãnh. Trên vòng trời, vô số đang ở chém giết cường giả song phương nhóm nhất để dừng tay lại bên trong sát phạt. Nhìn về phía cái kia uy áp đánh tới phương hướng, đợi thấy rõ ràng là Diêm La Vương phía sau. Quỷ tu các cường giả sắc mặt chợt biến đổi, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Hiện tại Diêm La Vương tên, ở huyền âm giới ai không biết, ai không hiểu. Mấy lần cùng huyền âm giới bảy đại quỷ vương đứng đầu thừa phong thiên vương giao chiến mà không bại, thậm chí ẩn chiếm thượng phong. Đây là sao mà nhân vật đáng sợ. Diêm La Vương xuất hiện, cũng là không có thấy thừa phong thiên vương thân ảnh. Trong lòng của bọn họ không khỏi dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Sau đó tập trung nhìn vào. Nhìn về phía cái kia giống như tiểu cầu một dạng bị Diêm La Vương xách vô cùng suy yếu thừa phong thiên vương. Hoài nghi mình là nhìn lầm rồi, theo bản năng rủi rủi con mắt. Nhưng ngay lúc đó, bọn họ chính là phản ứng lại lấy cảnh giới của bọn hắn như thế nào lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Huyền âm giới vương giả, trên mặt nổi thống trị huyền âm giới vô số năm thừa phong thiên vương dĩ nhiên thất bại, thậm chí là bị Diêm La Vương bắt sống. Bọn họ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có loại trời sập cảm giác. Diêm La Vương cũng sẽ không cố nhiều như vậy. Hắn một tiếng hừ lạnh, vừa vặn thừa dịp những thứ này nghiệp chướng tập trung ở một khối, đưa bọn họ toàn bộ thu thập. Trên tay của hắn, chẳng biết lúc nào, nhất phương cổ xưa ngọc tỷ hiện lên. Phía kia ngọc tỷ bên trên điêu khắc từng cái trông rất sống động thần long. Ngọc tỷ bốn phía khắc lấy vô số huyền dị quỷ thần đồ án kiện. Trên đó tản ra vô cùng uy nghiêm khí tức, trên đó thiên địa đạo thì lưu truyền, dường như ẩn chứa thiên đạo truyền thụ dư quyền bính, làm cho lòng người sinh kính sợ. Vô số quỷ tu cường giả nhìn phương này ngọc tỷ, trong lòng kinh sợ. Một hồi chí mạng cảm giác gáp bách đánh lên trong lòng bọn họ, để cho bọn họ một số gần như hít thở không thông. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, thân hình vội vã lui nhanh, như toàn lấy nhanh nhất tốc độ ly khai phương thiên địa này. Cũng là thấy kia cổ xương ngọc tỷ đột nhiên phóng đại vô số lần, những điều khắc đó đồ án văn lộ tựa như là sống lại một dạng, uy áp không ai bằng, sôi trào mãnh liệt. Thần quang hiện lên, có hung lệ ác quỷ ở kêu rên, có cổ xưa thần linh đang ngâm sướng. Cái này ngọc tỷ lực lượng quá mức cường đại rồi, thế cho nên hư không đều không chịu nổi, nổ bể ra tới. Một đám chạy trốn người chỉ cảm thấy thương thiên đột nhiên tối xuống, theo bản năng ngẩng đầu lên, cũng là can đảm nổ tung. Chỉ thấy phía kia ngọc tỷ, chẳng biết lúc nào, giáp diệt thế bài đã hạ xuống. Bát phương cộng minh, thiên địa cùng run. Đối mặt một vị tiên vương cảnh cường giả công phạt, bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, cũng là không cam lòng ngồi chờ chết. Các loại các dạng pháp bảo lần lượt tế xuất, Newton làm sau cùng chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên khung bên trên, ngũ quang tập sắc, các loại thần thông dị tượng liên tiếp hiện lên. Ông. Sau đó một khắc, ngọc tỷ đột nhiên toát ra trận trận kim quang, tinh độ một dạng văn lộ sáng lên, đến không hết huyền ảo phù văn bắt đầu lưu chuyển. Ngay sau đó, ầm ầm nện xuống, một đám cường giả đỉnh cao thủ đoạn bảo vệ thánh mạng giống như giấy dán một dạng, trực tiếp chính là tiêu diệt ở ngọc tỷ dưới. Hơn 10 vị thiên địa phong vương, hơn 10 vị đại thánh cảnh cường giả, vô số mà kể vị tu cường giả không hề sức chống cự trực tiếp bị trấn áp tại ngọc tỷ dưới. Ngọc tỷ rơi xuống đất, sơn hà tê động, thủy khô thạch nát vụn, đại địa bị đập tứ phân ngũ liệt. Song phương sở giao chiến phương này quỷ vực trực tiếp chính là bị ngọc tỷ đập chìm vài dặm, thậm chí lan tràn đến xung quanh hơn 10 cái quỷ vực. Trong thiên địa dường như chợt thanh tịnh khiến người ta giận sôi. Đợi phía kia trấn áp thiên địa ngọc tỷ tiêu tán, ngọc tỷ dưới sớm đã không có những người đó thân ảnh, đoán chừng là đã hồn phi phách tán.
một đám vạn tộc các cường giả nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chính là cái kia cổ thư thánh cũng không ngoại lệ. Tuy là sớm biết thiên vương cảnh giới cường giả cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới khủng bố đến rồi trình độ như vậy. Lật tay gian trấn áp vô số quỷ tu cường giả. Năm vị khất sinh minh tiên địa phong vương khỏe miệng trung nổi lên vẻ khổ sở, thua thiệt bọn họ phía trước còn vì khất sinh minh cường đại lấy làm tự hào. Tự nhận là nếu không phải là có lấy quỷ đế cung trấn áp đủ để với bảy đại quỷ vương tranh phong. Nhưng hiện tại xem ra, cuối cùng là bọn họ hết ngồi đáy giếng. Không nói là quỷ đế cung, liền chỉ là một vị thừa phong thiên vương cũng đủ để trấn áp bọn họ toàn bộ khất sinh minh. Cái này hay là bọn hắn không biết thừa phong thiên vương đã tu thành bán đế dưới tình huống. Nếu như biết thừa phong thiên vương đã tu thành bán đế, có thể sẽ càng thêm chấn động. Nghĩ vậy, khất sinh minh mọi người nhìn về phía Diêm La Vương ánh mắt trở nên bộc phát kính nể. Đây là một vị có thể năng lực áp thiên vương cảnh cường giả vô thượng cử bá. Đồng thời, trong lòng một ít tính toán bảng cựu trường cũng nhanh chóng tiêu tán, thậm chí cũng không dám sinh ra nữa một ít ý niệm trong đầu. Chứng kiến ác quỷ phương này tất cả cường giả đã bị mình cho xóa đi. Diêm La Vương mặt không gợn sóng, nghiền ép một bầy kiến hôi, hắn không có chút nào cảm giác thành tựu thân hình của hắn bắt đầu trở nên hư huyễn. Một cơn gió mát thổi qua, chính là tiêu tan thành mây khói. Lúc này vạn tộc sinh linh cường giả trên mặt đều là tràn đầy hưng phấn màu sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là tính quyết định đóng đô đánh một trận. Ác quỷ qua chiến dịch này, vô số quỷ tu cường giả bị Diêm La Vương một kích chạm diện. Bảy đại quỷ vương, chết thì chết, bắt sống bị bắt sống. Dưới cái nhìn của bọn họ, ác quỷ đại thế đã mất, cũng nữa không bay ra khỏi cái gì bỏ sống tới. Nhưng chỉ có một đám đứng ở kim tự tháp nhất đỉnh phong ở trên cường giả mới biết được. Trận này chiến tranh xa xa không có kết thúc, thậm chí là mới vừa bắt đầu. Bởi vì, huyền âm giới người thống trị chưa bao giờ là hay là bảy đại quỷ vương, mà là thần bí khó lường quỷ đế cung. Chính là nước chảy quỷ vương, làm bằng sắt quỷ đế cung. Đây là huyền âm giới hàng cổ không đổi chân lý. Vô số không có đối thủ, giành tay địa phủ quỷ thần cùng với vạn tộc các sinh linh cái kia nhìn chằm chằm con ngươi nhìn về phía một ít vẫn còn ở vùng vây dây chết ác quỷ. Rất có ăn ý thân hình đều xuất hiện. Chiến tranh thắng lợi thiên bình. Ở Diêm La Vương xuất thủ phía sau chính là nhanh chóng ngã về phía âm tào địa phủ cùng khất sinh minh. Đây chính là một vị cường giả đỉnh cao đáng sợ chỗ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, xoay chiến cuộc, làm tu hành đến mức tận cùng, một người có thể chống đỡ nghìn vạn quân trận này từ âm tào địa phủ khởi xướng đánh bất ngờ đại chiến rất nhanh lấy âm tào địa phủ tính áp đảo thắng lợi mà kết thúc. Vô số ác quỷ bị chạm sát, bắt. Một ít trợ trụ vi ngược giả cũng bị phẫn nộ vạn tộc sinh linh rút gần lộ ra, sẽ thành nát bấy. Bất quá, tuy là một trận chiến này ác quỷ lực lượng tinh nhuệ tận không có, nhưng huyền âm giới sao mà lớn? Ước chừng so với Bắc Hoang giới lớn hơn 10 lần. Vô số năm lắng đọng xuống, quỷ tu nội tình đã là thâm bất khả chắc. Một trận chiến này ác quỷ nhóm tuy là chiến bại, thậm chí có thể dùng thương cân độ cốt, nguyên khí đã mất để hình dung, nhưng tuyệt sẽ không có sức phản kháng. Âm tào địa phủ muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch những thứ này ác quỷ sức mạnh còn sót lại, không có 1-3-5-5 năm tuyệt đối là không làm được. Huống chi âm tào địa phủ chuyến này nhân thủ đã thiếu nghiêm trọng. Ác quỷ mặc dù bại, nhưng âm tào địa phủ cùng với khất sinh minh cường giả cũng là tổn thất không nhỏ. Ước chừng hơn 3 triệu âm binh chết trận. Phi hành thần lâu cũng bị hủy hoại số lượng thiên thừa. Đại thánh cảnh, chân thánh kỳ cường giả càng là bỏ mình hơn 20 tôn, mà khất sinh minh càng là thế thảm. Ước chừng bỏ mình phân nửa còn nhiều hơn cường giả cùng với binh mã, nhưng cũng may, đỉnh cao chiến lược không hư hại. Có những thứ này cường giả đỉnh cao chấn áp cùng với âm tào địa phủ đem lần lượt điều đi càng nhiều hơn binh mã cùng với quỷ sai tiến nhập huyền âm giới. Huyền âm giới đem từng bước bị tầm ăn lên. Sau đó, chỉ cần tiêu diệt bình định huyền âm giới sau cùng cản trở quỷ đế cung. Huyền âm giới đem triệt để rơi vào âm tào địa phủ thủ. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Cảm tạ. 1000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ phó niệm sinh 2000 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ phỏng vấn 588 VIP điểm khen thưởng. Chương 267, Quỷ đế cung cung chủ, cầu hoa tươi, VUFFL. Chương 267, Quỷ đế cung cung chủ, cầu hoa tươi, VUFFL. Huyền âm giới, một chỗ cực kỳ kín đáo trong tiểu thế giới. Nơi đây quỷ khí âm trầm, khô lâu khắp nơi trên đất. Không có bất kỳ màu xanh biết sinh cơ, một mảnh hôi bại cảnh tượng. Cung điện trọng trọng điệp chồng chất, nối thành một mảnh. Trong đó có vô số khí tức cường đại ở trong cung điện ngủ đông. Thiên khung đều là quỷ dị xích hồng sắc, thường xuyên có ác quỷ ở trong đó trồi lên, có vẻ đáng sợ dị thường. Đúng lúc này, một đạo độn quang cực tốc tới, phá khai rồi phòng ngự kết giới rơi vào rồi phương này trong tiểu thế giới. Một đội khí tức ở quỷ tông cảnh giới tuần tra quỷ tu cảm giác được dị thường, đội vã mang theo thủ hạ chạy tới. Đợi thấy rõ ràng người đến phía sau, liền lập tức là cho đã mắt sùng tính màu sắc, hắn hướng về người đến túi người hành lễ. Một mực cung kính nói, bọn thuộc hạ gặp qua nhị cung chủ. Người đến rõ ràng là bị âm tào địa phủ cường giả kinh sợ thối lui quỷ đế cung nhị cung chủ, Hồ Cửu Vĩ. Đối mặt tuần tra tu sĩ Vân An, Hồ Cửu Vĩ không có bất kỳ phản ứng, chỉ là trầm mặt, khoát tay áo, ý bảo đám người lui. Một đám tuần tra tu sĩ thấy thế, tự nhiên không dám có chút vi phạm. Vừa chắp tay phía sau chính là hướng về địa phương khác tuần tra đi. Hồ Cửu Vĩ tại chỗ trầm tư một chút, sắc mặt âm tình bất định. Một lúc lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp hướng về tiểu thế giới ở chỗ sâu trong bay đi. Cũng không lâu lắm, chính là đi tới một chỗ để phòng xâm nghiêm nguy nga núi cao dưới. Ở cái tòa này trên đỉnh cao, có vô số khí tức cường đại ở trong đó tiềm tu, trong đó đủ chân thánh, đại thánh, thậm chí còn có thiên địa phong vương loại đẳng cấp này cường giả. Tựa hồ là cảm giác được Hồ Cửu Vĩ đến, những thứ này tiềm tu cường giả mạnh đến mở mắt ra.
thân hình đột phá cái kia đã lâu đầy rêu xanh cuối cùng xông lên trời không, cùng Hồ Cựu vì xa xa giằng co. Lúc này trên vòng trời đã liên tiếp hiện lên mấy trăm đạo thân ảnh, mà đầu linh kia một người tu vi rõ ràng là đạt tới vô cùng kinh khủng thiên vương cảnh giới. Đợi thấy rõ ràng người đến phía sau, vị kia thiên vương trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Chỉ thấy hắn túi người hành lễ sau cung kính kính hướng về Hồ Cựu thành đạo, gặp qua nhị cung chủ. Hồ Cựu vì nghe vậy gật đầu, hắn trực tiếp nói rõ chính mình chuyến này ý đồ đến, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn đi cầu kiến cung chủ. Ở Quỷ Đế cung có thể bị Hồ Cựu vì xưng là cung chủ chỉ có Quỷ Đế cung người thống trị, chỉ là người này phi thường thần bí, đã vô số năm chưa hiện ra thân. Đầu linh kia thiên vương cảnh cường giả nghe vậy mặt lộ vẻ làm khó dễ màu sắc, có chút ngượng ngùng nói, nhị cung chủ, không thể, ngươi cũng biết cung chủ đại nhân hạ tử mệnh lệnh, nếu không có đại sự không cho phép quấy rối hắn bế quan, trong cung toàn bộ sự vụ lớn nhỏ đều do ngài quyết đoán. Vị này thiên vương cảnh cường giả cho cự tuyệt. Hồ Cựu vì cũng không giận, hắn biết người này cũng là phụng mệnh hành sự, hắn chỉ là híp một cái con ngươi nhìn cái kia thiên vương cảnh cường giả liếc mắt. Đợi cái kia thiên vương cảnh cường giả bị hắn nhìn cả người đều nổi da gà lên lúc mới chỉ có lạnh lùng nói, lẽ nào ta không biết đạo cung chủ phân phó sao? Chỉ là lúc này ta Quỷ Đế cung đã đối mặt lật nguy cơ, nếu như lại không mời cung chủ đứng ra, chỉ sợ ta Quỷ Đế cung đem ăn bữa hôm lo bữa mai. Nghĩ đến hôm nay chưa hiện thân cũng là đưa hắn sợ quá chạy mất cái kia âm tào địa phủ cường giả thần bí, trong lòng của hắn tràn đầy ngưng trọng. Bước vào bán đế kỳ hậu kỳ cảnh giới hắn, trong lòng không gì sánh được chắc, đó là nhất tôn có thể so với cung chủ cường giả. Mà cung chủ cường đại, hắn tự nhiên là vô cùng hiểu. Cùng hắn hoàn toàn là một cái ở trên trời một cái tại đất dưới chênh lệch. Mà bây giờ bực này cường giả phủ xuống huyền âm giới, muốn cùng Quỷ Đế cung tranh đoạt huyền âm giới quyền khống chế, hắn làm sao có thể không đội? Nếu không phải đạo kia khí tức thật là đáng sợ, hắn không có chút nào chiến thắng nắm chặt. Hắn cần gì phải rút đi, không duyên cớ đoạt Quỷ Đế cung uy nghiêm. Nghe được Hồ Cựu vì ngôn ngữ, cái kia trấn thủ núi này tiên vương cảnh giới cường giả không tự chủ được hít vào một hơi. Ngoại giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên có thể để cho nhà mình nhị cung chủ nhất tôn đường đường bán đế kỳ cường giả nói ra Quỷ Đế cung đem lật úp ngữ điệu. Chỉ là địa vị hắn so với Hồ Cựu vì thấp không chỉ một bậc. Hồ Cựu vì đương nhiên sẽ không hướng hắn giải thích, mà hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Bất quá hắn cũng là không ở ngăn cản Hồ Cựu vì gặp mặt Quỷ Đế cung cung chủ. Chỉ thấy hắn hướng về chu vi trấn thủ 8 vị đại thánh cảnh cường giả gật đầu. Cái kia 8 vị đại thánh cảnh giới cường giả linh ý thân hình quay chung quanh cái tòa này nguy nga núi cao mà đứng định. Mỗi người từ trong lòng móc ra một viên nước sơn lệnh bài màu đen, theo vô biên quỷ khí rót vào. Lệnh bài kia đột nhiên toát ra không gì sánh được rực rỡ tia sáng chói mắt, ngay sau đó, lệnh bài chung, một đạo hắc sắc quang trụ phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu. Trong lúc nhất thời, trong tiểu thế giới, phong khởi vân dũng, điện tiếng sấm chớp. Một đạo không gì sánh được huyền ảo trận pháp chợt từ trên vòm trời hiện lên. Trên đó khắc có vô số huyền dị phù văn, trong đó dường như ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Từ nơi này tùy tiện tiết lộ ra ngoài một tia trong sức mạnh, Hồ Cửu vì không khỏi cảm giác được một tia tim đập nhanh. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là cung chủ bày thủ đoạn, nếu không phải những thứ này trấn thủ tu sĩ cầm tiến nhập phương này kết giới chìa khóa, chỉ sợ là một vị bán đế kỳ cường giả tối đỉnh trong chốc lát nửa khắc đều công không phá được. Trận pháp bị kích hoạt phía sau, những trận pháp đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển, thần quang lưu chuyển, có vô cùng uy năng ở trong đó nổi lên. Chỉ chốc lát sau, một cái sâu không lường được nguyên khí vòng xoáy tại trong hư không chậm rãi hiện lên. Nhìn cái kia nguyên khí vòng xoáy, Hồ Cửu vì không chút do dự nào, thân hình hắn lăng không dựng lên, một bước chính là bước vào trong đó. Ở bước vào trong nháy mắt đó, Hồ Cựu vì chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Đây là một mảnh ngập trời biển máu. Ở mảnh này trong biển máu không có thái dương, không có trăng hiện ra, không có hàng vạn hàng nghìn tinh thần. Cũng cảm giác không đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại khí tức, phảng phất một mảnh tử địa. Hồ Cựu vì tựa hồ đối với cái chỗ này rất quen thuộc. Hắn bước ra một bước, đạp biển máu mà đi. Chỉ chốc lát sau, chính là đi tới biển máu nơi trung tâm nhất. Chỉ thấy máu này hải nơi trung tâm nhất, là vô số điều từ thiên địa chi lực biến ảo mà thành xích thần trật tự. Xích thần trật tự bên trên, đủ loại thiên địa đạo thì hiện lên, lao lao đem một lá cờ hình không hiểu tồn tại cho khóa lại. Trên vòng trời, thỉnh thoảng có đạo đạo kinh khủng diệt thế lôi đình đánh xuống. Mỗi một tia chớp đều có thể dễ dàng đem một vị thiên địa phong vương cảnh giới cường giả đánh cho nát bấy. Sau đó hung hăng bổ vào cái kia bị xích thần trật tự khóa lại cờ xí hình không hiểu tồn tại bên trên, cũng là không có nổi lên một tia sóng lớn. Ngược lại tốt làm như vì đó quán trú năng lượng, bị bên ngoài hấp thu một dạng. Từng đạo đế vận tại cái kia cờ xí hình không hiểu tồn tại bên trên như ẩn như hiện, vô tận thiên đạo chi lực ở trong đó diễn biến. Tựa hồ là đang dựng dục cái gì? Cờ xí dưới, một cái hắc bảo lão giả đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tựa hồ là đã ngồi ngay ngắn rất dài thời gian rất dài, thân thể của hắn đã lão hủ, thậm chí là ngay cả quần áo đều đã hư thối, mà hắn cũng giống như là không có bất kỳ sinh cơ một dạng. Chỉ là mơ hồ truyền tới như có như không yếu ớt khí tức tựa hồ đang nói cho Hồ Cửu Vì, cái này hắc bảo lão giả còn sống. Nhìn thấy cái này hắc bảo lão giả, Hồ Cửu Vì trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt màu sắc. Hắn cung kính hướng về cái này hắc bảo lão giả cúi đầu. Cung kính nói, Hồ Cửu Vì gặp qua cung chủ. Cái kia hắc bảo lão giả cũng là không có bất kỳ phản ứng. Hồ Cửu vì thấy cái này hắc bảo lão giả không có phản ứng chút nào, nhưng trong lòng thì không khỏi trở nên hoảng loạn. Phải biết rằng, cái này hắc bảo lão giả nhưng là Quỷ Đế cung tiên. Như không phải là bởi vì cái này hắc bảo lão giả tồn tại, Quỷ Đế cung địa vị lại có thể như vậy siêu nhiên. Nghĩ tới đây, hắn chính là lần nữa nổi gan lên, lớn tiếng nói, Hồ Cửu vì gặp qua cung chủ. Lần này, cái kia hắc bảo lão giả rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy cái kia đôi đang nhắm mắt mạnh mở, tại cái kia đôi con mắt đục ngầu bên trong, dường như ẩn chứa tinh thần vũ trụ. Từng cái tinh thần vũ trụ ở tại trong mắt sinh ra, ngay sau đó liền lại là hủy diệt, sinh sôi không ngừng. Trong mắt hắn một đạo tinh quang hiện lên, nhìn chằm chọc vào Hồ Cửu Vĩ. Bị này đôi kinh khủng ánh mắt để mắt tới, con này đây Hồ Cửu Vĩ bán đế hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao tu vi, cũng không tùy vào trong lòng kinh sợ. Ngay sau đó, không có chút nào điểm báo trước, Hồ Cửu Vĩ chính là một ngụm máu tươi đỏ thâm phun ra, tựa như là mới vừa hồi bị cái gì trọng thương một dạng. Hồ Cửu Vĩ không có lo lắng đi lau máu tươi nơi khóe miệng, cũng không có chút nào câu oán hận, mà là lần nữa hướng về cái kia hắc bảo lão giả chậm rãi mở miệng nói, "Cung chủ, ngài rốt cục thức tỉnh." Cái kia hắc bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hồ Cửu Vĩ trong ánh mắt đều là bất mãn. Hắn có chút không vui nói, "Hồ Cửu Vĩ, ta không phải đã nói với ngươi sao, không đến sống còn thời khắc, đừng tới quấy rối bản đế." Hồ Cửu Vĩ nghe vậy, nhưng trong lòng thì không khỏi cười khổ một hồi. Hắn bất đắc dĩ giang tay, có chút khổ sở nói, "Cung chủ, không phải ta tới quấy rối ngài, thật sự là ta Quỷ Đế cung đối mặt thiên cổ không có chi hiểm cảnh, ngài nếu như lại không xuất quan, chỉ sợ ta Huyền Âm giới đều muốn đối chủ." "Ừm." Hắc Bảo lão giả nghi ngờ ừ một tiếng, trong lòng nhất thời sinh ra vài phần hiếu kỳ. Hắn đối với Hồ Cửu Vĩ tu vi cùng với năng lực không phải là không có giải khai, không đúng vậy sẽ không yên tâm đem Quỷ Đế cung giao cho hắn phản ứng. Mà Hồ Cửu Vĩ cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, đem Quỷ Đế cung thực lực kinh doanh là phát triển không ngừng. Hơn nữa lấy Hồ Cửu Vĩ bán đế kỳ hậu kỳ thực lực, ở Huyền Âm giới trung tuyệt đối là trừ hắn ra trở ra đệ nhất nhân. Lấy tu vi của hắn hơn nữa Quỷ Đế cung cái kia vô số cường giả đủ để đơn giản trấn áp toàn bộ Huyền Âm giới. Đến tột cùng là dạng gì biến cố, dĩ nhiên làm cho Hồ Cửu Vĩ nói ra như vậy ủ rũ ngữ điệu. Xuất phát từ tò mò, hắn mở miệng hỏi, "Cùng bản đế chỉ nói vậy thôi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Hồ Cửu Vĩ nghe vậy, liên đội vàng đem trong khoảng thời gian này tới nay âm tạo địa phủ xâm lấn Huyền Âm giới việc nói thẳng ra. Theo Hồ Cửu Vĩ tự thuật, Hắc Bảo lão giả chân mày không khỏi nhíu lại. Nhất là làm Hồ Cửu Vĩ nói đến hôm nay hắn chuẩn bị xuất thủ cứu Thừa Phong Thiên Vương lúc, nhưng là bị một vị không gì sánh được thần bí âm tạo địa phủ cường giả kinh sợ thối lui thời điểm. Cái kia Hắc Bảo lão giả chân mày xúc càng phát chặt chẽ, nếp nhăn đầy mặt đều chồng chất tại một khối. Hồ Cửu Vĩ sau khi nói xong, chính là thận trọng đứng hầu ở một bên, chờ đợi Hắc Bảo lão giả làm ra lựa chọn. Vậy mà cái kia Hắc Bảo lão giả ở trầm tư một chút phía sau, cũng là nói ra một phen làm cho Hồ Cửu Vĩ ngạc nhiên nói, "Huyền Âm giới trước nhường cho bọn họ a. Chúng ta Quỷ Đế cung trong khoảng thời gian này phong bế sơn môn, không cùng ngoại giới làm bất kỳ liên lạc nào." Chỉ thấy Hắc Bảo lão giả thản nhiên nói, "Cái gì?" Hồ Cửu Vĩ nghe vậy, không khỏi có chút thất thanh. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng là bị Hắc Bảo lão giả phất tay cắt đứt. Chỉ thấy cái kia Hắc Bảo lão giả tiếp tục nói, "Bản đế kế hoạch đã đến tối hậu quan đầu, không thích hợp xuất quan, vì trên đường không phải ngoài ý, ta Quỷ Đế cung tuyển trạch nhân, còn như Huyền Âm giới, ha ha ăn vào đi cuối cùng là phải nổ ra, qua nhiều năm như vậy, không ai dám ở ta Quỷ Đế cung thủ hạ giành ăn, âm hồn điện không được, âm tào địa phủ càng thêm không được." Trong lời nói tràn đầy khí phách. Chịu phần này ngang ngược hung đúc, Hồ Cửu Vĩ cũng không khỏi trở nên chấn phấn. Hắn đảo qua mới vừa thất lạc, hắn dường như là nghĩ đến chút gì, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cái này Hắc Bảo lão giả, mong đợi hỏi, "Cung chủ, ngươi chẳng lẽ là sắp thành công, gần bước ra một bước kia rồi sao?" Ở Hồ Cửu Vĩ cái kia ánh mắt mong đợi dưới, Hắc Bảo lão giả lạnh nhạt gật đầu, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ màu sắc. Hồ Cửu Vĩ vui mừng quá đỗi, nếu như nhà mình cung chủ thực sự bước ra một bước kia, đừng nói là một cái huyền âm giới, chính là toàn bộ Bắc Thiên thất giới đều muốn thần phục ở Quỷ Đế cung dưới chân. Đến lúc đó đừng nói là âm tào địa phủ, cho dù là Trung Châu những cái này vô thượng thánh địa tới, bọn họ cũng không hề sợ hãi, thậm chí là có thể đưa tay vào Trung Châu cũng không nhất định. Nghĩ đến trong đó diệu dụng, Hồ Cửu Vĩ trở nên càng phát ra hưng phấn lên. Hắc Bảo lão giả nhìn Hồ Cửu Vĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức khoát tay áo, thản nhiên nói, "Lâu Vĩ, lui ra đi. Ghi nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này ta Quỷ Đế cung không được cùng cái kia âm tào địa phủ phát sinh bất kỳ xung đột nào, bọn họ nghĩ muốn cái gì liền cho bọn hắn cái gì, ngươi có rút lại ta Quỷ Đế cung thực lực, đợi bản đế bước ra cái kia sau cùng một bước kia phía sau, suốt quá lúc, chính là tìm âm tào địa phủ thanh toán lúc." Lời của hắn tuy là bình thản, trong đó cũng là xen lẫn xâm nhiên sắc khí. Cực kỳ hiển nhiên, âm tào địa phủ xâm lấn Huyền Âm giới một chuyện đúng là chọc giận hắn. Theo lời của Hắc Bảo lão giả thanh âm rơi xuống đất, trong thiên địa đột nhiên chấn động. Cái kia vô tận huyết hải chợt nhấc lên kinh đảo hải lãng, một việc này chưa xong việc khác đã đến. Trên vòng trời, tựa hồ là cảm giác được nhân vật đáng sợ nào. Lôi long rít gào, xé rách phía chân trời. Hồ Cửu Vĩ thân hình dần dần biến mất ở tại phương này biển máu. Phương này biển máu, chỉ còn cái này Hắc Bảo lão giả cùng với cái kia tắm rửa ở lôi đỉnh bên trong cờ sĩ chậm rãi phiêu đãng. GS, đệ nhất càng. Đại chương tiết, cầu hoa tươi cầu hoa tươi. Chương 268, chứng đạo cơ hội, cầu hoa tươi, chương 268, chứng đạo cơ hội, cầu hoa tươi. Sau đó trong một thời gian ngắn, theo âm tạo địa phủ từ U Minh giới trung lục tục điều đi ra rất nhiều âm binh cùng với quỷ sai. Thực lực chiếm được tăng cường, âm tạo địa phủ quét sạch ác quỷ một chuyện tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Ngoại trừ gặp phải một ít lẻ tẻ chống lại bên ngoài, vô số ác quỷ đều bị âm tạo địa phủ tiêu diệt. Theo lý mà nói, cái này không hẳn là, dù sao ác quỷ nhóm mặc dù bại, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng nội tình vẫn còn, không có khả năng lúc đó nhận mệnh mới đúng. Hơn nữa, làm huyền âm giới thực tế bá chủ Quỷ Đế Cung cũng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đối với âm tạo địa phủ hành sự theo đuổi tự do, dường như xâm chiếm không phải của hắn địa bàn tựa như. Cái này một cử động khác thường đưa tới âm tạo địa phủ chú ý, dù sao, thân ở với âm tạo địa phủ bên trong, bọn họ biết đến so với ngoại giới biết đến không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu. Hay là bảy đại quỷ vương chỉ là Quỷ Đế Cung đẩy lên trước sân khấu từng cái nhảy nhót tên hề mà thôi. Cái này vô số năm qua, quỷ vương thay đổi không biết bao nhiêu cái. Quỷ Đế Cung vẫn như cũng là Quỷ Đế Cung, đứng sừng ở huyền âm giới đỉnh. Chính là cái kia cường giả như Mây Trung Châu cũng biết cái này Quỷ Đế Cung tên. Nó mạnh mẽ không phải bằng cái. Mà lúc này, Quỷ Đế Cung chỗ ở phía kia trong tiểu thế giới, một cái khuôn mặt bình thường trung niên nhân, chắp hai tay sau lưng, đứng sừng ở thuộc với cung điện của mình trung. Cao mày nhìn cung điện bên ngoài lui tới vô số quỷ tu cường giả, trong lòng đều là trầm trọng. Hắn gọi Lục Hư, là Quỷ Đế trong cung một vị thực quyền trưởng lão, có thiên địa phong vương sơ kỳ cảnh giới tu vi, ở Quỷ Đế trong cung địa vị không thấp, thuộc về cao tầng. Bất quá hắn lúc này, nội tâm cũng là thập phần không bình tĩnh. Cái này Quỷ Đế cung trong khoảng thời gian này thật sự là quá bị đè nén làm cho hắn có chút bất an. Hắn ở nơi này Quỷ Đế trong cung ngây người vô số năm, Quỷ Đế cung chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Hơn nữa, thân là Quỷ Đế cung trưởng lão, tự nhiên đối với chuyện ngoại giới nhất thanh nhị sở. Hắn biết âm tạo địa phủ xâm lấn huyền âm giới, đồng thời đã bị diệt bảy đại quỷ vương, xúc tu bắt đầu hướng về toàn bộ huyền âm giới sở hữu quỷ vực lan tràn. Mà luôn luôn đem huyền âm giới là chính mình hậu hoa viên Quỷ Đế cung cũng là không có bất kỳ phản ứng, ngồi yên không lý đến. Một điểm gió thổi cỏ lay cũng không có, cho dù là một cái cường giả cũng không có phái ra. Liên tính cách tượng trưng phản kháng cũng không có. Chỉ là ra lệnh có rút lại toàn bộ Quỷ Đế cung thực lực. Đây tuyệt đối không hợp lý. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết, cái này tuyệt đối không phải Quỷ Đế cung sợ âm tạo địa phủ. Quỷ Đế cung thực lực cường đại bao nhiêu? Thân là Quỷ Đế cung thực quyền trưởng lão hắn vô cùng rõ ràng. Không nói cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi Quỷ Đế cung công chủ, chính là Quỷ Đế cung hiện tại trên thực tế người nắm quyền Hồ Cửu vì chính là một vị bán đế cảnh giới cường giả. Mà cường giả như vậy, ở Quỷ Đế trong cung còn có một vị. Mặc dù không có Hồ Cửu vì mạnh như vậy, nhưng cũng là bước vào bán đế sơ kỳ cảnh giới. Bán đế sơ kỳ bán đế, đó cũng là bán đế. Cùng đế chưa dính bên, đủ để nghiền sát đại bộ phận thiên vương cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, Quỷ Đế trong cung còn có cái này ước chừng 4 vị thiên vương cảnh giới cường giả tọa trấn, cùng với hơn 10 vị đại thánh, mấy trăm vị chân thánh. Phần thực lực này, quang đi nội tình mà nói, chính là Trung Châu một ít suy nhược thánh địa hoặc là đế tộc cũng không sánh nổi. Nhưng có lấy phần này thực lực đáng sợ Quỷ Đế cung, đối mặt âm tào địa phủ xâm lấn, cũng là ngồi bàn quang. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Quỷ Đế cung không có ai biết mưu đồ, mà cái này cái mưu đồ, chính là hắn đường đường một vị Quỷ Đế cung trưởng lão đều không biết chút nào. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ phía dưới, đến tột cùng là cái gì mưu đồ mới có thể làm cho Quỷ Đế cung vung tha rơi toàn bộ huyền âm giới? Càng nghĩ càng sợ, hắn cũng không ngồi yên nữa, hắn phải làm ra một ít hành động. Hắn trong con ngươi tình quang thiểm thước, tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng. Thân hình chậm rãi hư hóa, biến mất ở trong cung điện. Vài ngày sau, một đạo cực kỳ bí ẩn ba động lặng yên từ cái này Quỷ Đế cung trưởng lão Lục giả trong cung điện bay ra biến mất ở phía chân trời. Lục Hư đứng ở cửa cung điện, nhìn cái kia xích hồng sắc phía chân trời, khoe miệng lặng yên nổi lên một tia bí hiểm nụ cười. Thoáng qua rồi biến mất, người nào cũng không có phát hiện. Phía kia biển máu trong tiểu thế giới, dường như có cái gì đại khủng bố gần ra đời. Lúc này điện tiếng sấm chớp, vô tận thiên địa đạo tắc hiện hiện, đem trọn cái bầu trời nhuộm đẫm thành sáng chói kim sắc. Trên vòng trời, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh khủng long âm. Chỉ thấy trong tầng mây, từng cái dương nhanh múa vút lôi long thần tình bất an nhìn lấy trong biển máu kia cờ xí cặp kia ẩn chứa thiên địa chi uy trong con người dĩ nhiên nhân tính hóa lóe lên một tia kiên kỵ màu sắc. Chỉ thấy lúc này cái này phương kỳ xí bên trên, khắc lấy một ít không gì sánh được huyền dị đồ án. Không phải, không thể nói là khắc, mà là do thiên địa tự nhiên diễn sinh một dạng. Trong đó từng đạo đế vận hiện hiện, quấn quanh ở lá cờ này bên trên. Cờ xí chung truyền đến đủ loại quỷ khóc sói tru thanh âm. Trong lúc mơ hồ có vô số cổ xưa ác hồn phụ phục ở lá cờ này dưới chân, lạnh run. Vô biên huyết khí tràn ngập cả phiến biển máu. Hoán khí ngập trời tụ tập vì mây đen. Biển máu bắt đầu sôi trào. Từng đạo màu đỏ thắm hơi nước ở trong biển máu dâng lên, thăng đến giữa không trung. Bị này mặt cờ xí cho hấp thu hết. Hấp thu những huyết khí này nó, cái kia cờ xí ở trên thần dị văn lộ trở nên càng phát ra chói mắt, tựa như là sống lại một dạng, đủ loại đạo văn ở tại thượng lưu truyền. Cả phiến biển máu đều trở nên cực kỳ không ổn định. Hư không tựa hồ cũng không chịu nổi uy năng của nó. Hư không đều ở đây và mèo, thiên khung đều ở đây chấn động. Ngay sau đó, cái kia cờ xí tựa hồ là đột nhiên phát ra một tiếng rẽ rải. Đột nhiên run lên. Nó tựa như là ra đời linh trí. Thật giống như là muốn tránh thoát những trói buộc kia ở trên người nó vô số xích thần trật tự. Bay lượn ở trên bầu trời lôi long thấy thế, lại là từng đạo diệt thế lôi đỉnh đánh xuống. Tựa hồ là muốn hủy diệt lá cờ này. Cũng là không có đưa đến một chút tác dụng. Ngược lại làm cho cái kia cờ xí uy năng trở nên bộc phát cường đại. Cảm giác được trong biển máu phát sinh dị thường, ngồi xếp bằng kia Quỷ Đế cung cung chủ mạnh mở mắt ra, trong mắt là vô cùng hưng phấn cùng kích động màu sắc. Hắn đứng lên tới, cặp kia kinh khủng con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia ở giữa không trung đồng bền cờ xí. Hai tay hắn huy động, vô số thiên địa chi lực từ hắn quanh thân nổi lên, trong đó mơ hồ xen lẫn kinh khủng đế vận. Trong lòng hắn mặc niệm, những thứ này thiên địa chi lực chính là liên tục không ngừng rót vào này mặt cờ xí chung, chịu đến Quỷ Đế cung cung chủ thiên địa chi lực gia trì, cái kia cờ xí trở nên càng phát ra hung lệ. Những trói buộc kia ở trên người nó xích thần trật tự bị nó tránh thoát gần một nửa. Quỷ đế cung cung chủ nhìn đây hết thảy, trong mắt hắn đều là điên cuồng màu sắc. Đầy mặt dữ tợn, râu tóc đều dựng gầm hết lên, bản đế đã giữ ngươi gần 10 năm, gần 10 năm, ha 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 ha. Hiện tại chỉ cần 3 ngày thời gian, chỉ cần 3 ngày, chính là bản đế chứng đạo cơ hội. Đợi bản đế chứng đạo, chính là ta Quỷ đế cung nhất thống nguyên ương giới lúc ha 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 ha. Liều linh tiếng cười vang vọng cả phiến biển máu. Kéo dài không thôi, kéo không dứt. Trong biển máu đột nhiên nhấc lên từng đạo bạo tạc, vang lên huyết hoa cao bạt trượng. GS, phần 2, cầu hoa tươi, VUFFL, cầu hoa tươi. Chương 269, tuyệt không thể để cho bọn họ mưu đồ thực hiện được. Chương 269, tuyệt không thể để cho bọn họ mưu đồ thực hiện được. Huyền âm giới, Thừa Phong Quỷ vực. Ngày xưa Thừa Phong Thiên Vương chỗ ở Thừa Phong Quỷ vực Quỷ Vương cung trung. Vô số mà kể vạn tộc cường giả ở trong đó chuyên tâm tu luyện. Từng đôi vũ khí đầy đủ hết, hình thái không đồng nhất sinh linh ở trong đó dò xét. Ngày xưa cái này Thừa Phong Thiên Vương khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm Quỷ Vương cung lúc này tiện nghi khất sinh minh. Dùng làm khất sinh minh đại bản doanh. Lúc này, nghị sự trong đại sảnh. Lục đạo khuôn mặt mơ hồ, khí tức kinh khủng thân ảnh đang ngồi đối diện nhau. Bọn họ trên dưới quanh người thần quang quấn quanh, có vẻ cực kỳ bất phàm. Trong đó có 5 người rõ ràng là khất sinh minh bên trong 5 vị thiên địa phong vương cảnh giới trưởng lão. Bọn họ lấy cổ thư thánh dẫn đầu, mà trong đó một đạo thân ảnh khác cũng là khá khiến người ngoài ý, dĩ nhiên là Bắc Hoang giới giới chủ Viên Hồng Nho. Thì ra, ở Âm Tào địa phủ xuất động Âm Ti đại quân vào tiêu diệt Huyền Âm giới lúc, Viên Hồng Nho chính là phái thủ hạ tìm hiểu. Nhiều lần khúc chết phía dưới rốt cục biết được Âm Tào địa phủ mục đích. Hiện tại tự khoe là Âm Tào địa phủ ở dương gian giới đệ nhất chân cho hắn, chứng kiến Âm Tào địa phủ muốn thảo phạt Huyền Âm giới, hắn tự nhiên không dám tỏ ra yếu kém. Hắn không chỉ có lên tiếng ủng hộ còn bỏ ra hành động thực tế. Hắn đi qua giới chủ phủ hạ lệnh, triệu tập vô số Bắc Hoang giới cường giả. Càng là liên quan bản thân của hắn cùng nhau, toàn bộ đều kéo dài qua hư không vô tận, xa xăm đi tới Huyền Âm giới. Thứ nhất là muốn cùng sau lưng Âm Tào địa phủ cướp đoạt một ít Huyền Âm giới tài nguyên. Thứ hai là ở Âm Tào địa phủ quỷ thần trước mặt biểu lộ lòng trung thành của mình. Ngươi xem, đại ca muốn đánh người nào, tiểu đệ liền theo đánh người nào, ngươi còn không mau một chút khen ta. Mà hắn cử động này, điều này cũng làm cho rất nhiều Âm Ti quỷ thần đối với hắn ấn tượng bộc phát khá hơn. Ở vài ngày trước, Âm Tào địa phủ đại quân cùng với khất sinh minh binh mã đánh bất ngờ 6 đại quỷ vương lúc, hắn chính là thân ở trong đó. Càng là lấy một chọi hai, độc chiếm 2 vị thiên địa phong vương cảnh giới quỷ tu. Mà hắn nhờ vào chàng đại chiến kia, ở vài ngày trước cũng là đột phá đến thiên địa phong vương hậu kỳ, trở thành cùng cổ thư thánh ngồi ngang hàng cường giả. Đối với Viên Hồng Nho cái này ngoại viện, khất sinh minh đương nhiên sẽ không nhẹ đợi. Dù sao Viên Hồng Nho là một vị khó lường cường giả. La Cố, và hôm nay trận này chuẩn bị nhằm vào ác quỷ phát động tiếp theo đại quy mô chiến tranh trong hội nghị, chính là gọi lên Viên Hồng Nho cùng nhau. 6 người đang thẳng thắn nói, trong mắt tràn đầy thần sắc kích động. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo bí ẩn không gian ba động nổi lên. Chỉ thấy một con tầm thường thanh sắt chim nhỏ đột phá trùng điệp hư không tiến nhập trong đại điện. Chứng kiến con này thanh sắt chim nhỏ, Đoan ngồi lên thủ cổ thư thánh theo bản năng nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia trầm trọng. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay ra chỉ, con kia thanh sắt chim nhỏ chính là linh ý bay đến cổ thư thánh trên ngón tay. Sau đó thân hình hư huyễn, biến thành lấm tấm, cũng là không có tiêu tán, mà là hợp thành hơn 10 cái chữ viết cổ xưa. Những văn tự này, thập phần huyền ảo, có thể nói Huyền Âm giới chung rất nhiều người đều xem không hiểu. Khi thấy những văn tự này thời điểm, cổ thư thánh đồng tử cũng là mạnh đến co rụt lại, giúp thành châm chọc hình dáng. Một tia mồ hôi lạnh không khỏi từ trên trán của hắn chảy ra. Cực kỳ hiển nhiên, đoạn chữ viết này bên trong ghi lại một ít gì kinh khủng đồ đạc, để cho một thân tu vi thông tạo hóa cổ thư thánh có phản ứng lớn như vậy. Những người còn lại cũng phát hiện cổ thư thánh dị thường, một lòng chợt trầm xuống. Chỉ thấy Nghiêm Kim Ngũ nghi hoặc nhìn cổ thư thánh nói, đại ca, chuyện gì xảy ra? Cổ thư thánh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, định ra rồi tâm thần, vẻ mặt ngưng trọng hướng về giữa sân 5 người nói, lục đệ bên kia tới tin tức, nói quỷ đế cung đang âm thầm mưu đồ một ít gì. Theo lục đệ nói, một ngày làm cho quỷ đế cung thành công hoàn thành mưu đồ của bọn họ, cái kia vô luận là chúng ta hay là chúng ta sau lưng Âm Tào địa phủ đều nguy hiểm. Mấy người còn lại nghe vậy, trong bụng hoảng sợ. Cổ thư thánh trong miệng lục đệ bọn họ đương nhiên biết là ai. Đó là một cái vì khất sinh minh, vì Huyền Âm giới vạn tộc sinh linh mà lưng meo đeo danh nằm vùng ở quỷ đế trong cung một viên ám tử. Cũng là nằm vùng ở ác quỷ phe kia sở hữu ám tử trung địa vị tối cao một vị. Vì bảo hộ an toàn của hắn, vài vạn năm tới, dù cho khất sinh minh nguy hiểm nữa, đều chưa từng có bắt đầu dùng qua một lần. Bây giờ, hắn cũng là mạo hiểm nguy hiểm to lớn chủ động hư không truyền tin. Từ đó có thể biết, quỷ đế cung cái này mưu đồ đáng sợ đến trình độ nào. Một bên Viên Hồng Nho nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nghe không hiểu 5 người đang nói cái gì. Cũng may cổ thư thánh đúng lúc hướng hắn giải thích một phen. Biết được tin tức này, Viên Hồng Nho trong lòng cũng phải không tùy vào trầm trọng không nớt. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện an tĩnh dị thường. Thời gian không biết là qua bao lâu, chỉ thấy cái kia lão hầu đứng ra thân tới, hướng về cổ thư thánh nói, đại ca, chúng ta không thể để cho quỷ đế cung mưu đồ thành công, phải nghĩ biện pháp phá hư, nếu không ta vạn tộc sinh linh bỏ ra nhiều như vậy tử thương mới, chỉ có nên đón xoay người cơ hội đem thất bại trong gang tấc. Mấy người khác cũng là tán đồng gật đầu. Dù sao theo lão lục truyền tin mà nói, cái kia quỷ đế cung mưu đồ đạt thập phần đáng sợ, thậm chí là vì để tránh cho xung đột, tình nguyện tạm thời bỏ qua Huyền Âm giới quyền khống chế, bọn họ tuyệt không thể ngồi chờ chết. Vậy mà cổ thư thánh cũng là vẻ mặt cười khổ nói, chư vị huynh đệ tỉ muội, viên giới chủ, tình thế nghiêm trọng ta há lại sẽ không biết. Chỉ là Lục Đệ mặc dù đang truyền âm chung để lại Quỷ Đế Cung chỗ ở tiểu thế giới tọa độ không gian tọa độ, nhưng chỉ bằng chúng ta, lại nào có thực lực đó đi đối kháng Quỷ Đế Cung. Quỷ Đế trong cung tùy tiện đi ra nhất tôn Thiên Vương cảnh giới cường giả, chúng ta cũng phải toàn bộ bàn giao tại cái kia. Mấy người khác sau khi nghe xong, sắc mặt một tháp. Nếu là ở không thấy Diêm La Vương đại phát thần uy phía trước, bọn họ có thể cho rằng bằng vào thực lực của bọn họ, cho dù là Thiên Vương cảnh cường giả cũng có thể đối kháng một hai. Nhưng Diêm La Vương cũng là dùng hành động thực tế nói cho bọn họ, Thiên Vương phía dưới tất cả đều còn kiến hôi. Bọn họ không tin thống trị Huyền Âm giới vô số năm Quỷ Đế cung hội không có Thiên Vương cảnh cường giả tọa trấn. Mấy người ủ rũ hơn. Khất Sinh Minh bên trong lão tam cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng về Cổ Thư Thánh nói ra: "Đại ca, tuy là chúng ta không có thực lực uy hiếp được Quỷ Đế cung, thế nhưng không có nghĩa là Âm Tào địa phủ không có a ta muốn, Âm Tào địa phủ cũng không muốn Quỷ Đế cung như đồ thành công tới uy hiếp được bọn họ địa vị bây giờ a." Mấy người nghe vậy, bao quát Cổ Thư Thánh ở bên trong, trong mắt đều là chợt nổi lên một đạo tinh mang. Đúng vậy, bọn họ làm sao không nghĩ tới? Bọn hắn bây giờ nhưng là có chỗ dựa vững chắc, nhân a bọn họ giải quyết không được chuyện, có thể cho chỗ dựa vững chắc đứng ra a. Nghĩ vậy, Cổ Thư Thánh trên mặt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Chỉ thấy hắn hướng về năm người nói ra: "Ta đây phải đi cầu xin Âm Tào địa phủ, báo cho biết Âm Tào địa phủ bị thần việc này, tuyệt không làm cho Quỷ Đế cung người âm mưu thực hiện được." Mấy người đều là gật đầu. Vài ngày sau, Âm Tào địa phủ trong đại bản doanh, vô số khí tức cường đại, cổ xưa thân ảnh phóng lên cao. Vô số mà kể phi hành thần lâu chậm rãi phát động, thẳng vào vân tiêu, sau đó phá vỡ hư không, biến mất. DS, canh thứ 3, cầu hoa tươi, BUFFL. Chương 270, không muốn lấy tên chương 270, không muốn lấy tên U ám chi sầm, là Huyền Âm giới một trong cấm địa nổi tiếng. Bởi vì nơi này, cổ mục che trời, quanh năm khí độc lượn lờ, các loại độc trùng rắn chuột, si mị vong lượng thường lui tới. Mặc dù là một ít người tu vi cao thâm xông vào nơi đây, đều là thập tử nhất sinh, từng có nhất tôn đại thánh cảnh giới cường giả không tin tà, xông vào U ám chi sâm, cũng là cũng nữa cũng không có đi ra. Từ đó về sau, không còn có người dám đơn giản tiến nhập nơi đây. Lúc này, vẫn con mắt hiện lên lục quang cú mèo móng đuốt chộp vào một khối cây khô bên trên. Nhãn thần cảnh giác đánh giá bốn phía toàn bộ. Đột nhiên, nó tựa hồ là cảm giác được nhân vật đáng sợ nào, đạp nước cánh giật mình, thất kinh hướng về phía chân trời bay đi. Chỉ thấy thiên khung bên trên, mây đen rậm rạp, hư không đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt bạt mèo, nổi lên một lăn tăn rung động. Chợt, đột nhiên một đạo khổng lồ hư không chi môn từ trên vòm trời mở rộng. Cổ xưa, khí tức tang thương từ trong đó bộc lộ ra ngoài, khiến người ta không khỏi tim đập nhanh. Chỉ thấy một con thuyền phi hành thần lâu chậm rãi từ hư không chi môn trùng hiện ra. Ngay sau đó, lại là một con thuyền tiếp lấy một con thuyền, kéo dài không dứt. Liên thiên cung đều bị che lở, trong thiên địa thoáng chốc trở nên tối sầm lại. Ngay sau đó, không chần chờ, vô số phi hành thần lâu trưng bày thiết u minh cự pháo trôi lên, như sao rơi lửa đạn rơi vào rồi u ám chi sông trung. Cũng là không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa, sơn hà nghiền nát. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đạo trong suốt phảng phất giấy mỏng một dạng phòng ngự kết giới đột nhiên phơi bày. Phi hành thần lâu bên trên cái kia đạo đạo đủ để bánh sắt bán thánh cảnh cường giả đáng sợ lửa đạn, rơi vào cái này giống như tờ giấy phòng ngự kết giới bên trên, nhưng là bị bên ngoài thôn phệ, không có nổi lên một tia sóng lớn. Thiên cung bên trên, chẳng biết lúc nào, hơn 10 đạo khuôn mặt mơ hồ, thần quang lóng lánh thân hình chậm rãi hiện lên. Rõ ràng là âm ti một đám quỷ thần, dẫn đầu là Diêm La Vương. Một bên cả người màu đỏ thâm quan bảo, diện mục giữ tận thân ảnh một bước tiến lên, chắp tay hướng về Diêm La Vương nói: "Diêm La Vương đại nhân, cái này Quỷ Đế cung chỗ cho là thật bí ẩn. Nếu không phải là có cái này Khất Sinh Minh ám tử mật báo, chỉ sợ chúng ta nhất thì bán hội còn tìm không thấy nơi ở của bọn hắn chỗ." Diêm La Vương nghe vậy, cũng là không có nói cái gì đó, chỉ là gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía dưới to lớn kia cái giới. Hắn hừ lạnh một tiếng, từng đạo thần quang từ sau lưng nở rộ, kinh khủng thiên địa đạo thì lưu chuyển. Diêm La Vương công thông tạo hóa, một tay vung ra, một con đáng sợ bàn tay màu vàng nóng từ trên vòm trời chậm rãi hiện lên, phá vỡ trùng điệp hư không, hung hăng vỗ vào phía kia phòng ngự kết giới bên trên. Cái kia phòng ngự kết giới run một cái, vẫn như cũng là không chút sức mẻ. Diêm La Vương bên cạnh mọi người thấy một màn này, đều là vẻ mặt ngưng trọng màu sắc. Cực kỳ hiển nhiên, phương này phòng ngự kết giới kiên cố vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Mới vừa Diêm La Vương một trường kiếp nhưng là không có chút nào lưu thủ, đủ để địch nổi bán đế kỳ cường giả một kích toàn lực, vẫn như cũng không cách nào lay động bên ngoài mảy may. Diêm La Vương khẽ nhíu mày một cái đầu. Cực kỳ hiển nhiên, phương này tiểu thế giới phòng ngự kết giới làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Bất quá, mới vừa một kích kia cũng không phải một xíu hiệu quả cũng không có. Chỉ ít mài đi cái này phòng ngự kết giới 1/10 năng lượng. Nhưng này chỉ là đánh bất ngờ phía dưới. Lúc này, theo cái kia tiểu thế giới phòng ngự kết giới chấn động. Trong tiểu thế giới, vô số ở trong tiểu thế giới tiềm tu sinh linh chỉ cảm thấy thiên địa kịch liệt chấn động. Vô số ngọn núi đổ nát, giang hà khô. Bọn họ trong lòng hoảng hốt. Bọn họ từ tiềm tu trung lui ra, mạnh mở mắt ra, thân hình xông lên trời không, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng xuyên thấu qua phía kia trong suốt phòng ngự kết giới nhìn chăm chú vào ngoại giới. Ngoại giới toàn bộ thu hết vào mắt. Một vị đại thánh cảnh giới Quỷ Đế cung hộ pháp tràn đầy kinh ngạc nói: "Đây là kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Những người khác cũng thế. Đã bao nhiêu năm, từ đám bọn hắn Quỷ Đế cung xưng bá Huyền Âm giới khởi nguồn, chính là không còn có người dám mạo phạm Quỷ Đế cung, càng không nói đến bị người đánh lên sân môn. Trong khoảng thời gian này, Huyền Âm giới thần hồn nát thần tính, Quỷ Đế cung thế lực toàn diện co rút lại, lúc này phương này trong tiểu thế giới, đã không biết là tích lũy bao nhiêu cường giả. Quỷ đế cung ở chỗ sâu trong, một tòa quỷ khí âm trầm, khô lâu khắp nơi trong cung điện. Mấy đạo khí tức xâm nhiên thân ảnh ngồi xếp bằng. Người cầm đầu rõ ràng là Quỷ đế cung nhị cung chủ Hồ Cửu Vi, mà mấy người khác, tu vi thấp nhất đều là thiên vương cảnh giới cường giả, đều là sừng sững ở chỗ này phương thế giới nhất tột cùng tồn tại. Cảm giác được tiểu thế giới lắc lư, mấy vị này đáng sợ cường giả đều là ngẩng đầu lên, nhìn nhau liếc mắt, bọn họ tự nhiên là biết phương nào thế lực ở bên ngoài công kích phòng ngự cái giới. Ở huyền âm giới chung, có can đảm này cùng với thực lực chỉ có âm tào địa phủ. Chỉ thấy Hồ Cửu Vi ánh mắt trong nói, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi, xem ra chúng ta Quỷ đế trong cung còn cất giấu một ít con chuột ta. Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh một vị ông lão mặc áo bào đỏ. Bất thiện nói, cốc trưởng lão, ngươi làm ta quá là thất vọng. Bị Hồ Cửu Vi nhìn chằm chằm, cái kia huyết bào lão giả chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hắn là phụ trách xử lý những thứ này việc vặt vãnh trưởng lão. Quỷ đế cung trước giờ bại lộ, ở cung chủ mưu đồ còn chưa thành công lúc, cái này âm tạo địa phủ chính là đánh lên cửa. Cái này cùng hắn làm việc bất lợi thoát không khỏi liên quan. Cái kia Quỷ đế cung trưởng lão một tiếng phơi nắng cười, lập tức sắc mặt trở biến, lạnh giọng nói, cũng xin nhị cung chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem tên nội gián kia cho bắt tới, quất hồn luyện phách. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với cái kia liên lụy đến hắn làm hại hắn bị nhị cung chủ trách cứ nội gián hận thấu xương. Vậy mà Hồ Cửu Vi chỉ là lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, âm tào địa phủ đều đánh tới cửa rồi, lúc này còn quấn quýt việc này còn có ý nghĩa gì? Đợi đẩy lùi âm tào địa phủ sau đó mới nói đi. Dứt lời, Hồ Cửu Vi thân hình dần dần trở nên mơ hồ, sau đó tàn ảnh vỡ vụn, biến mất ở trong đại điện. Mấy người còn lại thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Trong đại điện trong nháy mắt chính là không có một bóng người. Lúc này Quỷ đế cung chỗ ở phương này trong tiểu thế giới, vô số cường giả đã san sát ở tại trên vòng trời, như phô thiên cái địa như châu chấu, có thể thấy được trong đó cường giả nhiều. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân hình chậm rãi xuất hiện ở trên vòng trời. Theo sự xuất hiện của bọn họ, thiên địa chỉ một thoáng trở nên một tịch, tựa như thời gian đều bị tạm ngừng một giây. Những thứ này Quỷ đế cung cường giả nhìn đạo thân ảnh này, trong mắt một tia cuồng nhiệt màu sắc hiện lên. Những thứ này đều là Quỷ đế trong cung công thông tạo hóa vô thượng cự bá, là Quỷ đế cung xưng bá huyền âm giới dựa. Bọn họ nhất tề túi người hành lễ, túi đầu nói, bọn ta gặp qua chư vị phó cung chủ, trưởng lão. Tiếng như lôi đỉnh, kinh sợ thương khung, kéo dài không thôi. Mấy người kia cũng là không có chút nào đáp lại, chỉ là nhìn thiên khung bên ngoài. Hồ Cửu Vi đột nhiên hạ lệnh, mở ra phòng ngự kết giới. Mấy vị trấn thủ phòng ngự kết giới Quỷ đế cung trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồ Cửu Vi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng chợt đã thấy Hồ Cửu làm một tiếng quát lớn, làm sao, nghe không hiểu bổn tọa nói thật sao? Vẫn là trong khoảng thời gian này rụt đầu ô quy làm nhiều, thật đem mình làm ô quy rồi hả? Bị Hồ Cửu Vi gian dạy, mấy vị trấn thủ phòng ngự kết giới Quỷ đế cung trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, bọn họ Quỷ đế cung chưa từng sợ qua ngoại nhân. Chính là cái kia hung danh hiển hách âm hồn điện không thua ở bọn họ Quỷ đế cung dưới chân sao? Nghĩ vậy, bọn họ chính là đã không còn bất kỳ do dự nào. Trong mi tâm, một đạo bàn thờ hiện lên, chợt tóe phát ra đạo đạo thần quang, chiếu xạ ở phòng ngự kết giới bên trên. Phòng ngự kết giới chậm rãi tiêu tán, Quỷ đế cung chỗ ở tiểu thế giới hoàn toàn bại lộ ở tại ngoại giới trong tầm mắt. Trên bầu trời, đang muốn lại ra tay nữa Diêm La Vương nhìn một màn này. Cái kia đưa ra tay lại rụt trở về, gánh vác ở sau lưng. Trên cao nhìn xuống nhìn Quỷ đế trong cung vô số cường giả. Hồ Cửu Vi từ trong tiểu thế giới đi ra, không sợ hai chút nào cùng Diêm La Vương đối diện. Mở miệng nói, các ngươi âm tào địa phủ thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu. Ta Quỷ đế cung không đi gây sự với các ngươi lại vẫn chủ động đã tìm tới cửa. Đều là thật coi ta Quỷ đế cung là dễ khi dễ hay sao? Đối mặt Hồ Cửu Vi chất vấn, Diêm La Vương mặt không gợn sóng, chỉ là lạnh như băng đáp lại nói, Quỷ đế cung lịch thiên hành sự, tàn hại thiên hạ thường sinh, vốn nên bỏ mình hồn quy u minh giới, nhưng vẫn sống tạm bợ nhân gian. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, hôm nay bản vương muốn đem các ngươi những thứ này nghiệp chướng toàn bộ hạ phục, mang về u minh giới vấn tội. Hồ Cửu Vi nghe vậy, một tiếng rêu cợt, vẻ mặt khinh thường nói, thực sự là nực cười, chúng ta tu sĩ, rong ruổi thiên địa, tiếu ngạo hoàn vũ, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, khi nào luân gian đến ngươi âm tào địa phủ làm chủ? Ngươi âm tào địa phủ lại có tài đức gì, lấy thiên tự cho mình là? Diêm La Vương lắc đầu, khuôn mặt trở nên càng phát ra lạnh nhạt. Hắn khí thế trên người bắt đầu chậm rãi kéo lên, khí tức trở nên không gì sánh được tàn nhẫn. Hắn từng bước từ trên vòm trời đi xuống, chỗ đi qua, hư không nộn nhạo ra từng vòng liên ý, tựa như thiên thần tuyên án một dạng. Lạnh lùng nói, người trong thiên hạ sinh tử, tất cả đều lo liệu ở ta âm tào địa phủ thủ, coi như là đại đế cũng không ngoại lệ. Ta âm tào địa phủ tự khoe là thiên, thì tính sao? Dứt lời, cũng không muốn đang cùng Hồ Cửu Vi nhiều lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, phía sau vô số cường giả, âm binh quỷ tướng chính là từ trên vòm trời tiếng kêu rớt xuống, thần quang chiếu khắp, chấn động thiên địa, giống như ngân hà lạc cửu tiên, dựa trong nhân thế toàn bộ tội ác. Hồ Cửu Vi cùng một vị khác Quỷ đế cung bán đế đồ sộ bất động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diêm La Vương, bị hai vị bán đế để mắt tới, trong đó càng là có nhất tôn bán đế hậu kỳ cường giả. May là tự ngạo như Diêm La Vương, trong lòng cũng không khỏi đột nhiên cảm giác áp lực, nhưng cũng may kế tiếp hai đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh xuất hiện, cũng là thật to hóa giải Diêm La Vương áp lực. Cái này hai bóng người xuất hiện, để cho Hồ Cửu làm tâm thần nhất run rẩy. Hai người này rõ ràng là tại phía xa Bắc Hoang giới Bình Đẳng Vương cùng Mạnh Bà. Hai vị toàn lực bạo phát xuống, mượn dùng bản thể chi lực có thể sánh ngang bán đế cảnh giới cường giả tuyệt thế.
năm người đứng giữa trời. Hào quang diệu thiên, đại đạo chi âm bên tai không dứt. Khí thế đáng sợ xé rách thiên cung, để cho hoàn vũ chấn động. Đợt, đại gia đừng chờ, ngày hôm nay có thể để cho tác giả nghỉ ngơi 2 ngày sau. Các huynh đệ, ta thật sự rất tốt mệt. Trong đầu cũng trang bị là tương hồ, ta đều không biết ta hôm nay viết chương này là cái thứ gì. Ta thực sự cần nghỉ ngơi thật tốt, liền 2 ngày, không cần nhiều, ta không được chương. Hy vọng đại gia lý giải một cái. Gần nhất thực sự tâm lực lao lực quá độ.